Chương 48. Thảm thiết, chiến độc nhãn liêm thú thiên lăng thị ngao. Một đầu sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân huyết hồng cự hình bái thú hành tẩu tại cao lầu ở giữa. Đầu sinh sóng góc, chiều dài độc nhãn, sơn trong mắt đang tại 180 tả hữu lật qua lật lại, tìm kiếm lấy con mồi. Hắn phía dưới cánh tay kết nối lấy cũng không phải là bình thường bàn tay, mà là hai thanh cùng loại với liêm đao chạm vũ khí, màu trắng bạc trên lưới đao giờ phút này còn tại chạy xuống máu, tại ánh mặt trời chiếu xuống dị thường dễ thấy. Ở tại đỉnh đầu còn rất dài có một quả trứng chạm vật, đó là phòng ngự mạnh nhất bộ vị. Quái thú tên là độc nhãn liêm thú, bạch ngân cao dài, ở sau lưng hắn, đi theo không dưới 50 cái tướng mạo khác nhau quái thú. Độc nhãn liêm thú rít lên một tiếng, đồng thời vung một cái kia dài 5 mét liêm đao. Quái thú giống như là đạt được chỉ lệnh đồng dạng, vòng qua độc nhãn liêm thú, điên cuồng địa xông về phía trước. Quái thú dùng thân thể đụng chạm lấy sở hữu trở ngại bọn chúng hết thể chướng ngại, chỗ đến phòng ốc sụp đổ, khói bụi nổi lên một phía. Độc nhãn liêm thú càng là liêm đao vung lên, phòng ốc trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, từ giữa đó vỡ ra. Nhanh, mau trốn. Quân đội tại sơ tán lấy không ngừng từ cao ốc bên trong chạy ra người nhóm, nơi đó thiên tuyển giả xông vào trước nhất, ngăn cản một bộ phận quái thú, quân đội vậy mở ra xe tăng xe bọc thép không tiếc bất cứ giá nào vì người nhóm tranh thủ chạy trốn thời gian. Nhưng mà, tại số lượng đông đảo quái thú trước mặt giống như bọ ngựa đầu xe, quái thú dùng thân thể ngăn trở công kích, đồng thời phát xạ hỏa cầu thủy cầu các loại công hướng người nhóm. Một kích xuống dưới, liền có vài chục người thương vong. A, xuất sinh, chết cho ta. Tận mắt nhìn thấy người nhà mình ở quái thú công kích đến mất mạng, một cái học sinh hai mắt xích hồng, tay cầm trường học phát vũ khí điên cuồng địa tạo xạ trước mắt quái thú, tử đạn không muốn sống địa bắn, rất nhanh liền hao hết sạch. Bị hắn công kích quái thú lại chỉ chịu chút bị thương ngoài da. Nhìn xem tuyệt vọng học sinh, quái thú giữ tợn cười một tiếng, há mồm phun ra băng thứ. Tại băng thứ sắp bắn bên trong thời điểm, một vị thiên tuyển giả bay nào tới cứu học sinh. Cháy mau. Thiên tuyển giả hướng về phía học sinh kia hô to một tiếng. Có thể học sinh kia hai mắt ngốc trệ, giống như là thất thần đồng dạng. Bất đắc dĩ, đành phải đem đưa đến quân đội nơi đó, mệnh là bảo vệ, nhưng là hắn tâm linh thương tích đoán chừng khó mà khép lại. Đồng dạng một màn vậy phát sinh ở một góc khác. Một cái phi hành quái thú mãnh liệt lao xuống, móng vuốt bung lên, lập tức liền đem trước mặt một cỗ xe bọc thép hất tung ở mặt đất. Ca, nhi tử. Chính đang chạy trốn một hai mẹ con hai nghe được sau lưng động tĩnh, nhìn thấy xe bọc thép bị hất tung ở mặt đất lập tức bi thống lên tiếng. Bọn hắn biết, xe bọc thép bên trong mặt là người nhà bọn họ. Vì bọn hắn ngăn tại trước người bọn họ, bây giờ lại ở quái thú công kích đến sinh tử chưa biết. Phi hành quái thú quay đầu, con mắt để mắt tới hai mẹ con, ngay tại hắn muốn tiếp tục công kích thời điểm, Tô Dịch Minh chạy tới. Lôi đỉnh bạc quân. Một đạo tử sắc thiểm điện bổ ở quái thú đầu, lập tức đầu bị đánh cái phỏng và lở loét, thân thể ngã xuống, không có sinh tức. Đi mau, đi an toàn địa phương. Tô Dịch Minh chạy đến hai mẹ con trước người. Không, ta không đi. Ta ca còn ở trong xe, ta muốn đi cứu hắn. Đen tráng tiểu Nam Hải nói ra. Nói xong muốn tránh thoát mẫu thân hắn tay, hồn áo. Trung quanh còn có quái thú, ngươi muốn cho ca của ngươi không công cho các ngươi hy sinh sao? Tô Dịch Minh không khỏi quát lớn. Nghe bốn vòng truyền đến quái thú tiếng gầm gừ, Tô Dịch Minh nhìn về phía phụ nữ. Phụ nữ xoa xoa nước mắt, nhẹ gật đầu, cứng rắn dắt lấy khóc tiểu Nam Hải rời đi. Nhìn xem hai mẹ con an toàn rời đi, Tô Dịch Minh lại nhìn một chút đã báo hỏng xe bọc thép. Chạy tiến lên mở cửa xe, thấy được tám vị thanh niên nam tử, khuôn mặt cương nghị, cái trán không ngừng chảy máu, đồng thời thân thể cũng có khác biệt trình độ tổn thương. Còn có thể cứu. Tô Dịch Minh lập tức liên hệ Lý Khả Nhi hỏa tốc chạy tới hiện trường. Gửi đi định vị về sau, Tô Dịch Minh lại thông qua huân chương máy truyền tin hỏi thăm những người khác tình huống. Bại hoại, ta rất tốt. Minh ca, chúng ta đều rất tốt, tạm thời không có phát sinh nguy hiểm gì. Xác nhận đều vô sự mà về sau, Tô Dịch Minh an bài tiếp xuống nhiệm vụ. Tiểu Huy, ngươi chạy nhanh, ngươi nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm có hay không người sống sót, lục soát sau lập tức đưa đến Lý Khả Nhi nơi đó kịp thời trị liệu. Thu được. Thu được. Tốt. Còn lại người, cam đoan an toàn tình huống dưới giết cho ta. Tô Dịch Minh trong mắt chứa sát ý minh bạch. Giết. Giết. Giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Tô Dịch Minh rời đi xe bọc thép, căn cứ thanh âm cùng tầm mắt hỏa tốc chạy đến quái thú chỗ ở Lôi đỉnh bạc quân. Ba đầu chính tại công kích quân đội quái thú toàn bộ bị đánh cái kinh ngạc. Lôi âm quyền. Một đầu đầu quái thú trực tiếp bị đánh bạo, trở thành một cỗ thi thể không đầu. Một bên khác Hàn Ảnh trưởng. Sở Nguyệt Linh một trưởng bố tại một đầu huyết ma châu nơi ngực, huyết ma châu tâm quản vỡ tan, thân hình khổng lồ ngã xuống. Hừ. Nhìn trước mắt hướng mình băng băng mà tới số chỉ quái thú, Sở Nguyệt Linh sử xuất băng hàn phong bạo, đem trước mắt quái thú xé vỡ nát. Lý Dược vừa mới giết chết một cái lực lớn vô cùng ngục góc châu, sau lưng một cái u minh báo hai mắt đỏ ngầu lặng yên không một tiếng động hướng phía Lý Dược sau lưng đánh tới. Nguy rồi. Khi Lý Dược cảm giác được lúc sau đã chậm. Hiu. Một chi phần đuôi mang theo màu lam lông vũ tiễn bắn thủng u minh báo đầu. Lý Dược tránh thoát một kiếp, cấp. Quay đầu nhìn về phía đang tại thu tiễn Sở Nguyệt Linh, ha ha, cảm tạ Sở đại mỹ nữ. Quay đầu báo đáp ngươi. Chú ý an toàn. Sở Nguyệt Linh nói một tiếng sau lại dấn thân vào tại chiến đấu bên trong. Xuất sinh nhóm, còn muốn ngươi ta mệnh, chết hết cho ta a. Lý Dược hai tay huyễn hóa thành màu đen lưới đao, vô tình thu gặt lấy hướng hắn đánh tới quái thú sinh mệnh. Tô Dịch Minh giờ phút này đang tại nên chiến độc nhãn liêm thú, trước mắt độc nhãn liêm thú tay phải liêm đao đã sớm bị hắn đánh gãy, liền ngay cả cánh phía sau đều có thương tích, đó là tại bị công kích ngực giờ kịp thời dùng cánh che ở trước người lưu lại hạ. Ngao. Độc nhãn liêm thú gầm gào một tiếng, trên thân huyết hồng sắc đường vân bắt đầu phát sáng, bên trong mặt giống như là từng đầu nham tương đang lưu động, tuôn hướng nó độc nhãn. Từng cái hỏa cầu từ độc nhãn bên trong bắn ra. Tô Dịch Minh thấy thế vội vàng hướng về sau tránh đi, nương tựa theo huấn luyện ra thân pháp, tránh thoát cái này đến cái khác hỏa cầu công kích. Phanh phanh phanh, liên tiếp không ngừng hỏa cầu rơi vào trên mặt đất ném ra từng cái đen kịt hố to. Một đợt công kích xong, gặp Tô Dịch Minh lông tóc không thường, độc nhãn liêm thú vô sau lưng cánh, một cơn gió lớn đánh tới, để Tô Dịch Minh có chút đứng không vững thân, đồng thời độc nhãn liêm thú lại phát động hỏa cầu công kích. Thử. Tô Dịch Minh ổn định thân hình, đột nhiên hướng lên nhảy một cái, tránh thoát cái thứ nhất hỏa cầu công kích, đồng thời tại cuồng phong tác dụng dưới, Tô Dịch Minh hướng về sau bay đi, nhưng Tô Dịch Minh vậy không có hoảng. Móc ra dấu ở bên hông cực điện lôi quang thường, thừa dịp thứ hỏa cầu công kích khoảng cách, Tô Dịch Minh nhắm ngay độc nhãn, bóp bị cơ. Kích quang bắn ra, chuẩn xác không sai lầm bắn trúng độc nhãn liêm thú con mắt. Lập tức độc nhãn liêm thú con mắt biến thành một cái lỗ đen. Oa oa oa. Độc nhãn liêm thú run rẩy, thân thể tại run không ngừng, cánh tay trái liêm đao loạn xạ lơ, nhưng đều là vùng cái không. Nuốt vào một viên linh đan về sau, Tô Dịch Minh nhìn xem độc nhãn liêm thú trên đỉnh đầu đã tại mình lôi điện công kích đến xuất hiện vết rách chứng chạm vật. Cho ngươi một kích cuối cùng. Tô Dịch Minh lần này trực tiếp hao phí trong cơ thể mình 75 linh khí, vì liền là có thể phát ra một kích chí mạng. Mây đen xuất hiện, Tô Dịch Minh lần này trực tiếp đem mây đen bên trong năng lượng hội tụ thành một tia chớp. Đôn đốt. Một đạo sơn tia chớp màu đen bổ vào chứng chạm vật bên trên mặt, chứng chạm vật rốt cuộc phòng ngự không được, vỏ trứng vỡ tan, lôi điện trực kích đỉnh đầu. Độc nhãn liêm thú đột nhiên an tĩnh, vung đẩy liêm đao cũng vô lực địa rũ xuống. Thân hình khổng lồ ngã trên mặt đất, chết không thể lại chết. Một cỗ sinh mệnh năng lượng tuôn hướng Tô Dịch Minh, giết nhiều như vậy quái thú, vẫn là độc nhãn liêm thú sinh mệnh năng lượng to lớn, Tô Dịch Minh vậy nhất cử đột phá đến Bạch Ngân trung giai. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 500 điểm săn thú giá trị, giờ phút này Tô Dịch Minh săn thú giá trị cũng đã tích lũy đến 2956 điểm, chủ yếu là thanh đồng cấp khác quái thú có thể cung ứng săn thú giá trị càng ngày càng ít, không phải còn có thể càng nhiều. Giải quyết xong cái này buộc về sau, Tô Dịch Minh liền định dùng huân chương hỏi thăm những người khác tình huống lúc, Sở Nguyệt Linh thanh âm dẫn đầu chuyển tới. 555, bại hoại. Nhanh tới cứu ta, ta sợ nện. Chương 49. Nguy cơ giải trừ, tìm kiếm an ủi Sở Nguyệt Linh nện. Nện hình dạng quái thú. Nha đầu ngươi ở chỗ nào? Tô Dịch Minh hỏi, bốn xung quanh địa thi thể quái thú, nghiêng cao lầu cản trở hắn ánh mắt. Ta lấy tay cơ cho ngươi gửi tới định vị, ngươi mau tới. Quái thú kia còn ở bên ngoài mặt tìm kiếm lấy ta, nó thật đáng sợ. Nha đầu ngươi chờ, ta lập tức đi tới. Tô Dịch Minh mở ra điện thoại di động, xem xét định vị. Khoảng cách Sở Nguyệt Linh 150m, liền vội vàng chạy vội hướng Sở Nguyệt Linh vị trí chỗ ở. Lúc này Sở Nguyệt Linh đang núp ở một cái nhà kho bên trong, tại nhà kho bên ngoài mặt bỏ lấy hai cái tướng mạo tương tự nện quái thú, tám đầu đốn lượn phân khúc chân, mỗi chân bên trên đều che kín lông sù lông chân, một cái viên cầu giống như phần bụng, ở tại phần bụng vẽ lấy một trường kinh khủng mặt quỷ, phần lưng càng là mọc đầy lít nha lít nhít đến không hết nổi mụn, để cho người ta xem xét đều tê cả da đầu. Tám con xích hồng sắc nhãn con người 360 độ vô chết góc địa quét mắt mỗi một góc, buồn nôn nhất là quái thú này toàn thân dính đầy dịch nhợn, lỗ bên ngoài mặt răng nanh vậy tại nhỏ xuống lấy nước bọt. Quái thú này tên là nhện quỷ thú, thanh đồng cao dai, nói thật, Sở Nguyệt Linh có thể tùy tiện đánh giết, nhưng là nàng tại bình thường nhìn thấy điểm nhỏ nhện đều sợ hãi, lại càng không cần phải nói cái này tương tự nhện thậm chí so nhện còn đáng sợ hơn nhện quỷ thú. Loại kia đối với nhện sợ hãi tại nàng tâm bên trong quái phá, khiến cho nàng chỉ có thể tránh mà không dám công kích. Đi rồi sao? Sở Nguyệt Linh nghe được bên ngoài mặt động tĩnh nhỏ chút, thò đầu ra hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Tựa hồ là tìm kiếm không có kết quả, có một cái đã đi xa, còn có một cái đâu. Chi, một tiếng quái thiếu, nhà kho đỉnh đầu lá sắt bị lật tung, đập vào mi mắt là nhện quỷ thú cái kia xấu xí sắc mặt. A, Sở Nguyệt Linh thét lên, lôi đỉnh bạc quân. Tô Dịch Minh tiện tay một tia chớp liền đem nhện quỷ thú đưa lên tây thiên. Nhện quỷ thú ngã xuống Sở Nguyệt Linh trước mặt. Bà bối, không có chuyện gì chứ? Tô Dịch Minh đi vào Sở Nguyệt Linh trước mặt, đem Sở Nguyệt Linh ôm vào trong ngực. 555, bại hoại, thật đáng sợ. Quái thú này thật là đáng sợ. Sở Nguyệt Linh ôm Tô Dịch Minh khóc lóc kể lể lấy. Nhưng mà, nghe được động tĩnh đã đi ra một khoảng cách một đầu khác nện quỷ thú quen người, nhìn thấy đồng bạn tử vong, quái khiếu hướng phía hai người chạy tới, tám đầu chân giẫm đạp địa mặt, đem địa mặt đều giẫm ra hô to. Tô Dịch Minh nhìn một chút nện quỷ thú, lại nhìn một chút sắc mặt trắng bệch Sở Nguyệt Linh, tâm hung ác, tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nha đầu, con này nện quỷ thú giao cho ngươi đối phó. Nói xong, hắn nhận tâm tránh thoát Sở Nguyệt Linh hai tay, đồng thời lui về sau một khoảng cách. Cái gì? Sở Nguyệt Linh sắc mặt càng thêm trắng cùng giấy đồng dạng, tại Tô Dịch Minh tránh thoát nàng hai tay một khắc này tâm đột nhiên thất bại. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần nhện quỷ thú, nhìn xem cái kia làm chính mình sợ hãi buồn nôn thân thể, nàng ngu ngơ tại nguyên chỗ không biết làm sao. Nhanh công kích a. Bọn chúng lập tức liền muốn nhả tơ. Đến lúc đó ai cũng chạy không thoát. Tô Dịch Minh ở hậu phương hô to. Nhện quỷ thú đã há miệng ra, lộ ra hoàn chỉnh răng nanh. Nhanh a. Phóng thích võ kỹ đánh là được rồi. Tô Dịch Minh cũng đang đánh cược, đồng thời vậy thời khắc chuẩn bị phóng thích lôi đỉnh vạn quân cứu Sở Nguyệt Linh. Sở Nguyệt Linh hai chân vẫn còn đang đánh rung động, mắt thấy nện quỷ thú liền muốn nhả tơ. Nghe Tô Dịch Minh đối nàng ủng hộ âm thanh, cắn răng một cái, dứt khoát hai mắt nhắm lại, thuần thục sử dụng ra võ kỹ, hướng phía trước thả ra ngoài. Băng hàn phong bạo, nện quỷ thú bị xé nứt, tám đầu chân cắt tìm các mẹ. Thế giới an tĩnh, nhưng Sở Nguyệt Linh vẫn là ngơ ngác đứng tại chỗ không dám mở mắt. Tô Dịch Minh nắm chặt song quyền vậy buông ra, hắn lúc ấy cũng không so Sở Nguyệt Linh nhẹ nhõm. Đi đến Sở Nguyệt Linh trước người, nhẹ giọng nói ra, kết thúc. Nghe vậy, Sở Nguyệt Linh chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn trước mắt đã không có sinh tức nện quỷ thú. Chết, đã chết rồi sao? Sở Nguyệt Linh tựa hồ còn không thể tin được trước mắt sự thật. Đương nhiên, bảo bối tự tay giết chết. Tô Dịch Minh tiến lên ôm lấy Sở Nguyệt Linh. Sở Nguyệt Linh lại nhìn xem nện quỷ thú thi thể, tâm lý trước kia sợ hãi tiêu tán rất nhiều, cảm thấy nện tốt giống cũng không phải như vậy đến đáng sợ. Nhưng nàng vẫn là trốn ở Tô Dịch Minh trong ngực. Hừ, bại hoại, ngươi có biết hay không ngươi vừa mới bỏ xuống ta thời điểm trong lòng ta có bao nhiêu thất lạc nhiều sợ hãi. Nói xong Sở Nguyệt Linh lại ôm chặt Tô Dịch Minh. Thật xin lỗi, bà bối. Ta. Tô Dịch Minh còn muốn giải thích cái gì? Ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng là vừa vặn thật rất sợ hãi. Sở Nguyệt Linh ủy khuất nói. Tô Dịch Minh chính muốn ôm Sở Nguyệt Linh hảo hảo an ủi một phen, bất quá Sở Nguyệt Linh vẫn là rất mau rời đi Tô Dịch Minh ôm ấp. Bại hoại, chúng ta xem trước một chút chung quanh còn có hay không những quái thú khác a. Xoa xoa nước mắt, Sở Nguyệt Linh nói ra. Không đổi. Tô Dịch Minh lấy xuống Vân Trường, đối Vân Trường hỏi, Tiểu Uy, Lý Dược, các ngươi nơi đó thế nào? Tương Kiếm Uy, Minh Ca, ta tìm tòi một vòng, đã không có quái thú. Lý Dược, ta chỗ này cũng không có, tất cả đều ngọn cụ tỏi. Tô Dịch Minh, những người khác đâu? Lý Khả Nhi, yên tâm đi, Minh Ca, ta chỗ này hết thảy thuận lợi, không có quái thú tập kích, thủ thương người nhóm cũng nhận được kịp thời trị liệu. Những người khác vậy nhao nhao hồi phục, biểu thị quái thú đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Xác định nhân số đầy đủ về sau, Tô Dịch Minh tiếp tục nói, rất tốt, vất vả mọi người, một hồi ta thông suốt biết đại gia tập hợp. A, vì sao không phải hiện tại? Lý Dược không hiểu. Ngươi đần a? Minh Ca hiện tại thế nhưng là cùng sở mỹ nữ. Tương Kiếm Vi lại là dây hiểu. Áo Lý Dược không khỏi gì cười. Không có quản những người khác nghị luận, Tô Dịch Minh lại móc ra điện thoại, bấm Vương Bản Tử điện thoại. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Uy, Minh Ca a. Là ta, mập mạp, ngươi bên kia thế nào? Mặc dù đánh gian nan, nhưng vẫn là giải quyết, toàn viên an toàn, hiện tại cũng đều tại làm một chút đến tiếp sau làm việc, tìm kiếm người sống sót a, còn có. A, tốt, cái kia liền không có chuyện gì. Không đợi Vương Viễn nói xong, Tô Dịch Minh liền trực tiếp cúp điện thoại. Chỉ để lại điện thoại một bên khác ngu ngơ Vương Viễn. Bởi vì mở loa, Sở Nguyệt Linh tự nhiên cũng là nghe được nội dung nói chuyện. Sau đó Tô Dịch Minh nhìn xem Sở Nguyệt Linh, một mặt mỉm cười giang hai cánh tay, Sở Nguyệt Linh thấy thế, vậy không do dự nữa, đống nhiên nhào vào Tô Dịch Minh ôm ấp, còn tại hắn trong ngực cọ sát. Quả nhiên bại hoại trong ngực là nhất an tâm nhất có cảm giác an toàn. "Ân bại hoại, ngươi phải thật tốt trấn an một chút ta thụ thương tâm linh." Sở Nguyệt Linh làm nũng nói. "Cái kia nhất định phải. Chờ trở lại trường học sau bảo bối muốn ăn cái gì nha." "Cái kia còn phải hỏi sao? Không có cái gì là một trận thịt không giải quyết được, nếu có, vậy liền hai bữa." Trở về liền cho bảo bối mua thịt, tranh thủ đem bảo bối uy thành nhỏ heo mập. Hừ, mới không phải trở thành nhỏ heo mập đâu. Trắng trắng mập mập không tốt sao? Không tốt. Ta thế nhưng là nhỏ tiên nữ mới không cần béo đâu. Cũng đúng, mập về sau ta nói không chừng đều ôm bất động nữa nha. Không được, coi như mập ngươi ôm bất động cũng phải ôm. Sở Nguyệt Linh lập tức phản bác. Hắc hắc, béo không mập đó cũng là về sau sự tình, hiện tại thôi đi. Tô Dịch Minh một cái ôm công chúa đem Sở Nguyệt Linh bế lên. Thừa dịp bảo bối còn không có béo, ta cần phải thừa dịp cơ hảo hảo ôm một cái. Chán ghét. Sở Nguyệt Linh khuôn mặt từng đỏ. Được rồi, bà bối, dùng ngươi Vân Chương nói cho bọn hắn tập hợp đi, cũng không cần để bọn hắn chờ quá lâu. Địa điểm tập hợp ngay tại chúng ta tách ra hành động địa điểm kia. Tốt. Sở Nguyệt Linh dùng mình Vân Chương nói ra, nhà ta bại hoại nói hiện tại các ngươi có thể đi tập hợp, địa điểm tập hợp chính là chúng ta tách ra hành động cái chỗ kia. Nhà ta bại hoại. Nghe Sở Nguyệt Linh lời nói, đám người cảm giác lại bị tú một đợt. Hai người này, ngoại trừ đánh quái thời điểm, những thời khắc khác đều tại tú ân ái. Trong mọi người tâm tập thể đậu đen rau muống lấy, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đi địa điểm tập hợp tập hợp. Ngồi tại săn cưới lên, Sở Nguyệt Linh ôm Tô Dịch Minh, nhìn xem kiên cố bóng lưng, nàng phát hiện mình càng ngày càng không thể rời bỏ người trước mắt. Bà bối, nhanh tới trường học. Đói bụng sao? Đói bụng, điểm tâm còn không có ăn đâu. Cái kia ôm chặt đi, ta ra tốc. Ừ. Sở Nguyệt Linh ôm chặt hơn nữa. Sau mặt đuổi theo. Khác tụt lại phía sau. Chậm trễ ta bảo bối ăn cơm ta cũng không thà cho các ngươi. Tô Dịch Minh mạnh mẽ xoay đi, săn cưới lần nữa ra tốc. Nhìn xem rời xa Tô Dịch Minh, đám người khỏe miệng giật một cái, cũng là ra tốc đi theo. Thánh Phong học viện, chúng ta lại trở về. Đợt, trước mặt độc giả đại đại nhóm chỉ nổi danh tự cùng võ kỹ sai lầm cơ bản đã sửa đổi, nếu như còn có những sai lầm khác hoan nên bạch. Chương 50. Phù mẫu địa báo, gặp lại nguy cơ Tô Dịch Minh dẫn đầu đám người một đường nhanh như điện chớp về tới trường học, lại phát hiện Vương Viện đám người đã tại nhà để xe bên ngoài các loại đãi bọn hắn. Ta đi, mập mạp các ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Tô Dịch Minh tuần xe tốt sau hỏi, Minh ca, ngươi cũng đừng nói, mập mạp toàn bộ hành trình lấy tối cao nhanh cưỡi trở về, ta sau khi xuống xe đều cảm giác muốn luôn. Triệu Vũ ở một bên nói ra, ngồi tại mập mạp sau mặt, hắn nhưng là cảm thụ một cái gì gọi là tốc độ cùng kích tỉnh. Tốt a. Nhìn thấy đám người toàn bộ an toàn trở về, vệ chính tâm bên trong tảng đá vậy rơi xuống. Đã đều trở về, vậy liền đi ăn cơm đi. Giữa trưa nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều huấn luyện trì hoãn, 3 giờ rưỡi quái thú mô phòng phòng huấn luyện tập hợp. Thu được. Giải tán về sau, Tô Dịch Minh liền lôi kéo Sở Nguyệt Linh đi tới quán cơm, đem hắn bảo bối bụng uy đến no mê mẩy. Sở Nguyệt Linh ăn cũng là vừa lòng thỏa ý, tại lầu ký túc xá trước cửa cùng Tô Dịch Minh một hồi lâu dính nhau về sau, mới lưu luyến không rời địa trở lại mình ký túc xá. Tô Dịch Minh trở lại ký túc xá, phát hiện Vương Viễn bọn hắn còn chưa có trở lại, chỉ có tự mình một người. Tô Dịch Minh vậy không nghĩ nhiều, nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Bất quá điện thoại di động lại vang lên chuông điện âm thanh, Tô Dịch Minh xem xét, là mẫu thân Hồ Lan Tỉnh gọi điện thoại tới.
"Uy, mẹ,
nhi tử à, nghe nói các ngươi xung quanh Kim Vận Thị cùng Thiên Lăng Thị lại có quái thú xuất hiện." Hồ Lan Tỉnh có chút lo lắng thanh âm truyền đến. Hồ Lan Tỉnh cơ hồ mỗi lần ở quái thú xuất hiện về sau đều sẽ hướng Tô Dịch Minh hỏi thăm.
"Ân, là, bất quá quái thú hiện tại đã bị tiêu diệt, mẹ ngươi cũng không cần lo lắng quá mức."
"Ai, ta cái này không phải cũng là đang lo lắng ngươi an nguy à, các ngươi đánh quái thú thực sự quá nguy hiểm, bất quá có thể nghe được ngươi thanh âm, mẹ cũng yên lòng."
"Yên tâm đi, mẹ, con của ngươi ta không có nguy hiểm, ta khẳng định hội bảo vệ tốt mình."
Nghe mẫu thân lo lắng lời nói, Tô Dịch Minh tâm bên trong ấm áp, an ủi.
"Có ngươi câu nói này là được rồi, ta vậy hơi thả một chút tâm, cha ngươi còn có lời muốn cùng ngươi nói, ta để hắn nghe."
Nói xong Hồ Lan Tình đưa tay cơ đưa cho Tô Hiền,
"Ấy, nhi tử a."
"Cha, ta ở đây."
"Nhi tử, ta muốn nói cùng mẹ ngươi nói cũng kém không nhiều, liền là muốn cho các ngươi chú ý an toàn, anh hùng cũng không phải tốt như vậy khi, còn có Nguyệt Nhi, ngươi có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng, ta và mẹ của ngươi tâm lý coi như chỉ nhận cái này một cái con dâu, có nghe hay không?"
"Nghe được, cha, ngươi vậy yên tâm, coi như ngươi không nói ta vậy khẳng định hội chiếu cố tốt Nguyệt Nhi, nàng thế nhưng là ta tương lai lão bà."
"Ha ha, tiểu tử thúi, có lời này của ngươi ta cũng yên lòng, ân, vẫn là câu nói kia, chú ý an toàn."
"Đã biết rồi."
"Đi, không có việc gì lời nói liền cúp trước, nhớ kỹ thỉnh thoảng cho chúng ta gọi điện thoại báo bình an."
"Ừ."
Sau khi cúp điện thoại, Tô Dịch Minh mỉm cười, bị người nhà nhớ thương cảm giác thật tốt.
Sau đó, Vương Viễn tay cầm đại đao, Triệu Vũ tay cầm cự kiếm, Tương Kiếm uy vai khiêng ống pháo đi vào ký túc xá.
"Ta dựa vào,
ba các ngươi đi nhầm túc xá đi, chiếu các ngươi điệu bộ này hẳn là đi nữ sinh ký túc xá a."
Cấp tiền lại cấp sắc.
Tô Dịch Minh sau này co rụt lại, ra vẻ sợ hãi đạo:
"Đi, Minh ca, ngươi cũng chớ giả bộ, cũng đừng trêu chọc chúng ta."
Vương Viễn khỏe miệng giật một cái nói ra:
"Trao đổi vũ khí đi,
ta nói các ngươi làm sao đều không tại."
"Đúng vậy a, đúng là đi trao đổi vũ khí."
Triệu Vũ nói ra:
"Cái kia hẳn là thật vui vẻ a, làm gì đều khổ cái mặt."
Tô Dịch Minh chú ý tới ba người sắc mặt cũng không quá tốt.
"Trao đổi xong vũ khí chúng ta còn định dùng còn thừa điểm cống hiến đi trao đổi tẩy tủy đan, nhưng là đi về sau mới phát hiện tẩy tủy đan đã bị trao đổi xong.
Chúng ta đi trễ."
Tương Kiếm Uy giải thích nói.
"Tẩy tủy đan?"
Lời nói mình trước đó liền định muốn trao đổi tẩy tủy đan đưa cho Triệu Vũ mấy người, nhưng sau đến chính mình tốt giống đem quên đi.
"Không đúng, không phải hắn quên, khẳng định là cô Vân con chó kia tác giả đem quên đi trọng yếu như vậy sự tình, đáng đời hắn độc thân."
Tô Dịch Minh ho nhẹ một tiếng, "Tẩy tủy đan,
ta nhớ được ta trước đó tốt giống đổi không ít, còn dự định tặng cho các ngươi tới."
Nghe được Tô Dịch Minh lời này, ba mắt người lập tức sáng lên.
"Minh ca, ngươi nói thật,
ngươi thật có tẩy tủy đan?"
"Đúng à, Minh ca, ngươi có thể đừng gạt ta, tẩy tủy đan đối tại chúng ta những này thành đồng cấp khác đám cặn bã thế nhưng là bảo vật."
"Xác thực, phục dụng tẩy tủy đan xếp sau ra bên trong thân thể dơ bẩn, có trợ giúp đề cao tố chất thân thể, đột phá bạch ngân cảnh giới hội lại càng dễ chút, nhất là bọn hắn đều đạt tới thanh đồng cao giai."
Triệu Vũ không nói gì, nhưng cũng là trông mong nhìn qua Tô Dịch Minh.
"Ta lừa gạt các ngươi làm gì, các ngươi chờ lấy, ta cho các ngươi cầm."
Nói xong Tô Dịch Minh thật đúng là xuống giường, đi tới bên bàn đọc sách, bên trên mặt để đó đang tại nạp điện cực điện lôi quang thương cùng một đống đồ ăn vặt, làm bộ tìm kiếm một phen về sau, Tô Dịch Minh lấy ra ba cái hộp gỗ.
"Nặng,
đây chính là..."
Tô Dịch Minh mở ra cái nắp,
nhìn xem bên trong mặt nằm màu xám cho đan dược, ba mắt người trưởng lão đại.
"Khụ khụ, cái kia, Minh ca, đây thật là cho chúng ta sao?
Cái này có thể không rẻ a?"
Vương Viễn hỏi, ánh mắt lại không thể rời bỏ tẩy tùy đan.
"Đương nhiên,
chính là cho các ngươi."
Tô Dịch Minh rất nhẹ nhàng nói.
"Hoa,
Minh ca ta yêu người chết mất."
Vương Viễn nhất không nhìn được trước, tiến lên lấy đi một cái tẩy tùy đan.
Triệu Vũ cùng Tương Kiếm Uy vậy không do dự nữa, riêng phần mình cầm một viên tẩy tùy đan. Bất quá Triệu Vũ còn là có chút ngượng ngùng nhìn về phía Tô Dịch Minh.
"Cái kia, Minh ca, ta còn muốn cho Khả Nhi."
"Không có vấn đề."
Tô Dịch Minh lại làm bộ tìm một phen.
"Minh ca,
ta thay Khả Nhi cảm ơn ngươi."
Triệu Vũ cao hứng tiếp nhận tẩy tùy đan.
"Minh ca, về sau lên núi đao xuống biển lửa ta."
"Được rồi được rồi, ngươi cũng sẽ nói cái này."
Tô Dịch Minh trực tiếp đánh gãy, để Vương Viễn có chút nhỏ xấu hổ.
"Nếu đều cầm lên, vậy các ngươi liền sớm làm."
"Ô a ô a ô a ô a", văn chương cảnh cáo tiếng vang lên, đánh gãy Tô Dịch Minh lời nói.
Bốn người lẫn nhau, tẩy tùy đan đã tới không kịp phục dụng, đưa chúng nó thả lại chỗ cũ về sau, mang theo riêng phần mình vũ khí. Bốn người hướng phía nhà để xe chạy tới. Vẫn như cũng là Kim Vận Thị, vùng ngoại thành. Một đầu cùng loại với hình người quái thú từ lỗ đen bên trong đi ra, thân cao 7 mét, thân thể có chút còng xuống, biểu khăn che mặt đầy cùng loại với vỏ cây đồng dạng cứng rắn vật, tay phải cầm một cây chiều dài gai ngược cự động. Quái thú đầu tốt giống không có ngũ quan, chỉ có hai cái lỗ đen tựa hồ là quái thú con mắt. Ở tại chỗ ngực có khối cùng loại với đá quý màu vàng đổ bật. Quái thú vừa xuất hiện liền cầm lấy cự động khắp nơi loạn truy.
"Phanh!
Phanh!"
Trước mắt cây cối, thấp bé phòng ốc bị quái thú nện liếm nát. Con quái thú kia tên là một đục thú, bạch ngân trung giai.
Một đục thú mắt vậy rất rõ ràng, một bên phá hư một bên hướng phía nhiều người nội thành đi đến.
Nội thành mọi người nhận được tin tức trước tiên liền bắt đầu điên cuồng địa chạy trốn, nội thành bên trong loạn thành một bầy, vừa mới sống sót sau tai nạn người nhóm lại bắt đầu lo lắng từ bản thân sinh mệnh đến.
"Mẹ, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, coi ta Kim Vận Thị người dễ khi dễ sao?"
Một tên tiên tuyển giả đậu đen rau muống đạo.
"Đi nhanh lên đi, mặc dù còn không biết là cái gì quái thú, nhưng chúng ta hẳn là có thể đủ ngăn cản một lát."
Bên người đồng bạn nói ra.
hy vọng quái thú không nên quá cường a, tức khiến cho chúng ta không địch lại, không phải còn có Thánh Phong học viện nhà, chúng ta hết sức ngăn cản liền tốt. Nói cũng là, hai người nói xong, nghịch người nhóm phương hướng chạy tới. Ở quái thú hướng phía nội thành đi đến đồng thời, Tô Dịch Minh mấy người cũng tại cấp tốc đi đường lấy. Dựa vào, lại là Kim Vật thị, ta vừa từ nơi đó trở về. Vương Viễn nhịn không được mắng to, đừng nói nhảm, đi nhanh lên, hy vọng chúng ta đi coi như kịp thời. Tương Kiếm Uy ngồi ở phía sau mặt thúc giục nói, ta cũng muốn nhanh lên một chút ta, có thể trôi nắm đã vặn đến cùng. Vương Viễn cũng cảm thấy thao đản. Tô Dịch Minh cưới tại trước nhất mặt, trong lòng cũng mười phần sốt ruột, nhưng mà một hố đen to lớn trống rông xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngoại tảo, tất cả mọi người dừng xe. Tô Dịch Minh vội vàng phanh lại, đám người cũng nhìn thấy lỗ đen, vội vàng dừng xe. Giống, rít lên một tiếng từ lỗ đen bên trong truyền ra. Chương 51, Lục Đa Kỵ Thú Giáng Lâm. Kịch chiến rít lên một tiếng thanh từ lỗ đen bên trong truyền ra, tất cả mọi người trước lui về sau, bởi vì không biết bọn hắn đem phải đối mặt là cái gì, lý do an toàn. Tô Dịch Minh trước hết để cho đám người lui lại một khoảng cách. Đám người lui lại, lỗ đen vậy có động tĩnh. Đầu tiên phóng ra là che kín đen kịt lần phiến chừng hai người cao nhất đầu chân lớn, sau đó đầu thứ hai, điều thứ ba. Quái thú nửa người trên vậy toàn bộ hiện lộ ra, tráng kiện cơ bắp, trôi chảy đường cong, nếu như xem nhẹ bên trên mặt vậy màu đen, cùng chính thường nhân không khác, quái thú không có hai tay, thay vào đó là dài hơn một mét mũi nhọn, trên cổ đỉnh lấy là đầu đội khôi giáp đầu lâu, chỉ có thể nhìn thấy một đôi xanh mơn mởn con mắt. Quái thú vẫn còn tiếp tục đi ra phía ngoài lấy, phía sau nửa người vậy hiện ra ở trước mặt mọi người. Quái thú tổng cộng có 6 đầu chân, trước hai cái đuổi chống đỡ lấy nửa người trên, sau đó 4 chân trèo chống thì là hai cái hướng lên nô lên, cùng loại với biểu lạc đà đoàn năng lượng. Quái thú vừa xuất hiện, lại là ngựa thiên gào thét một tiếng, tựa hồ tại tuyên cáo lam tinh, nó, Lục Đà Kỵ Thú, giáng lâm. Cảm thụ được Lục Đà Kỵ Thú truyền đến so độc nhãn liêm thú càng mạnh uy áp, Tô Dịch Minh tâm bên trong áp lực tăng gấp bội, có thể có như thế uy áp, rất có thể đã đạt tới bạch ngân cao giai định phong thậm chí hoàng kim cảnh giới. Lục Đà Kỵ Thú con mắt màu xanh lục nhắm lại, nhìn trước mắt nhỏ bé nhân loại, sau lưng hai cái đoàn năng lượng hắc quang chớp động, mấy chục đạo trụ đen toát ra rơi vào nó trước người, huyên hóa thành từng cái hình thái khác nhau lóe hắc quang thanh đồng cấp đường trách thú. Dựa vào, Vương Viễn trước hết nhất mắng to lên tiếng, mập mạp, ngươi dẫn đầu một bộ phận người tranh thủ thời gian tiến về Kim Vật Thị, nơi này lưu một bộ phận người liền tốt. Minh ca, quái thú này rất mạnh a, ngươi cũng phải cẩn thận. Vương Viễn dặn dò một tiếng về sau, dựa theo lần trước phân phối, dẫn theo một số người rời đi. Hắn biết hắn lưu tại nơi này vậy không được tác dụng quá lớn. Lục Đa Kỵ Thú nhìn xem đường vòng rời đi Vương Viễn các loại người, cũng không có xuất thủ công kích, chỉ là mũi nhọn vung lên, trước người quái thú liền gầm thét một bộ phận phóng tới Tô Dịch Minh các loại người, một bộ phận khác thì là đuổi theo Vương Viễn bọn hắn. Bên trên, tách ra hành động, ngăn cản bọn chúng. Tô Dịch Minh ra lệnh một tiếng, dẫn đầu xông tới, cầm trong tay cực điện lôi quang thường, một người một súng địa bắn giết lấy quái thú, Sở Nguyệt Linh theo sát phía sau, một cái băng hàn phong bạo giải quyết bộ phận truy đuổi quái thú. Đám người nhận được mệnh lệnh chia ra hành động. Tô Dịch Minh hướng thẳng đến Lục Đa Kỵ Thú vị trí chỗ ở phóng đi, động tác trên tay không ngừng. Từng đầu hướng phía hắn vọt tới quái thú hóa thành một cô khói đen biến mất. Lục Đa Kỵ Thú nhìn xem vọt tới Tô Dịch Minh, đoàn năng lượng lóe lên, lại là triệu hồi ra mấy chục cái quái thú, chỉ huy bọn chúng công kích Tô Dịch Minh. Đồng thời hắn vậy vung vẩy cánh tay mũi nhọn, di chuyển 6 đầu chân hướng phía Tô Dịch Minh chạy tới. Nhìn lấy số lượng biến nhiều quái thú, Tô Dịch Minh minh bạch, nhất định phải trước giải quyết hết cái kia hai khối đoàn năng lượng. Tiện tay bắn giết rơi trước mắt vài đầu quái thú, nhìn xem vọt tới Lục Đa Kỵ Thú, Tô Dịch Minh sử xuất Lôi Đình và Quân, đôn đốt hai đạo lôi điện bổ vào đoàn năng lượng nhất đỉnh cao. Nhưng mà Lục Đa Kỵ Thú tựa như biết Tô Dịch Minh muốn làm gì, tại lôi điện phách lên lúc đến lợi, đoàn năng lượng lóe lên, ở tại biểu mặt bao trùm một tầng màn bảo hộ, ngạnh sinh sinh chống đỡ lôi điện công kích, màn bảo hộ bị đánh nát, nhưng là năng lượng đoàn vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Cỏ. Tô Dịch Minh vậy không nghĩ tới hội là loại tình huống này. Hắc. Lục Đa Kỵ Thú tựa như sủi cười một tiếng. Giờ phút này nó vậy đi tới Tô Dịch Minh trước người, mũi nhọn đâm về phía Tô Dịch Minh, giờ phút này Tô Dịch Minh, phía trước là Lục Đa Kỵ Thú công kích, sau lưng lại là vài đầu biến hóa quái thú vây công. Hừ. Tô Dịch Minh không có loạn trận cước, mà là tại mũi nhọn đâm về phía mình thời điểm thả người nhảy lên, mũi nhọn đâm vào không khí, đâm vào trên mặt đất, đem địa mặt đâm ra một cái động sâu. Tô Dịch Minh rơi vào mũi nhọn bên trên, mượn lực hướng về phía trước nhảy lên, nắm tay phải có dòng điện lấp lóe. Nhưng mà, không đợi Tô Dịch Minh ra chiêu, bên cạnh thân một cái khác mũi nhọn đánh tới, đâm về Tô Dịch Minh. Bại hoại. Nhìn xem người đang ở hiểm cảnh Tô Dịch Minh, Sở Nguyệt Linh trong lòng siết chặt, nhưng mà khoảng cách quá xa, nàng căn bản giúp không được gì. Minh ca, Tương Kiếm Uy muốn phát áo, nhưng thời gian căn bản không kịp. Tại Tô Dịch Minh người đang ở hiểm cảnh thời điểm, Vương Viễn bên kia cũng không dễ chịu. Không nói một đục thú đẳng cấp cao hơn bọn họ, cũng không nói thân thể biểu mặt vỏ cây phòng ngự, dù sao bọn hắn vẫn có thể đánh phá phòng ngự. Nhất thao đản là Vương Viễn đã hóa thú đồng thời dùng hắn kinh tịch đao chém bị thương một đục thú cánh tay, một đục thú nửa cánh tay đã rũ xuống, nhưng không có máu tươi chảy ra, với lại không có qua mấy giây, rũ xuống cánh tay lại hoàn toàn khép lại, căn bản vốn không giống như là nhận qua thương bộ dáng. Cái này cũng làm Vương Viễn các loại người chiến đấu càng thêm gian nan. Một đục thú nhược điểm hẳn là nó trước ngực viên kia đá quý màu vàng bật. Nơi xa Triệu Vũ suy đoán nói, thế nhưng là chúng ta căn bản không tới gần được a, lại nói ngươi cây mây công kích không phải mang có độc tố sao? Vương Viễn tránh thoát cự động công kích, xuất sinh này trên thân không có huyết dịch huyết mạch cái gì, độc tố không có cách nào khuyết tán a. Triệu Vũ cũng đành chịu, chắc Vương Viễn nhìn xem ở những người khác công kích đến xuất hiện vết thương lại cấp tốc khép lại một đục thú một thời gian cũng là nhức đầu không thôi. Mập mạp, chúng ta đi kiểm chế lại quái thú tứ chi, các ngươi nghĩ biện pháp đi công kích nó ngực. Tiểu Dương nghe được hai người đối thoại nói ra, sau đó liền triệu tập đám người, các loại điên cuồng công kích rơi vào một đục thú tứ chi bên trên, cái trước vết thương còn không có khép lại liền lại xuất hiện mới vết thương, trong lúc nhất thời, một đục thú cũng là tiếng kêu rên liên hồi. Nhanh, chúng ta linh khí không nhiều lắm. Tiểu Dương một bên dùng gai đất công kích tới một bên hô. Mập mạp, đem ta đưa đến quái thú ngực nơi đó. Triệu Vũ tay cầm cự kiếm hướng phía Vương Viễn chạy tới. Được rồi. Vương Viễn ngầm hiểu, duỗi ra bản thân cự trưởng. Triệu Vũ thả người nhảy một cái rơi vào cự trưởng bên trên, Vương Viễn cánh tay đột nhiên phát lực, hướng phía một đục thú ngực phương hướng đem Triệu Vũ thả tới. Vũ ca, nhờ vào ngươi. Triệu Vũ bay ở không trung, hai tay đem kiếm nâng quá đỉnh đầu, đối vàng bảo thạch liền đâm xuống dưới. Đi chết đi. Một đục thú muốn ngăn cản, nhưng mà hắn tứ chi đều không có khép lại không cách nào động đạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Vũ đem kim sắc cự kiếm đâm vào nó ngực. Triệu Vũ đem một nửa cự kiếm đều không nhập một đục thú ngực. Ngang. Một đục thú cũng không biết từ bộ vị nào phát ra tiếng kêu thảm, sau đó ngửa về đằng sau đi, ngã xuống đất, nhấc lên một đám bụi trần. Nhìn xem dần dần không có sinh tức một đục thú, Vương Viễn vậy rời khỏi hóa thú trạng thái. Mẹ, cuối cùng kết thúc. Vương Viễn bên này kết thúc, nhìn lại một chút Tô Dịch Minh người đang ở hiểm cảnh, Tô Dịch Minh vậy cảm nhận được bên cạnh thân nguy hiểm. Nhìn xem sắp bị mình đâm xuyên Tô Dịch Minh, lục đà kỵ thú cũng là phát ra một trận quái thiếu. Nhưng mà, lệnh nó giật mình là, con người trước mắt không biết từ nơi nào lấy ra cùng một chỗ màu xanh sẫm tâm chắn chặn lại nó công kích. Tô Dịch Minh tại to lớn lực trùng kích hạ cũng là bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng may đại bộ phận lực lượng đều bị Ngự Vũ Thuẫn ngăn lại cản, sau khi hạ xuống cũng không lo ngại. Nhìn thấy Tô Dịch Minh thoát khỏi nguy hiểm, Sở Nguyệt Linh mấy người cũng thở dài một hơi, Sở Nguyệt Linh vậy tăng nhanh công kích, nàng muốn đem lưu lại quái thú giải quyết xong, sau đó đi trợ giúp nàng bại hoại. Tô Dịch Minh rơi xuống đất, tiện tay mấy đạo lôi điện giải quyết trước người vướng bận quái thú, sau đó vừa nhìn về phía lục đà kỳ thú. Thật là một cái khó chơi ra hỏa. Tô Dịch Minh tay trái cầm thương tay phải cầm thuẫn, lần nữa cùng lục đà kỳ thú cùng huyễn hóa quái thú kích đánh nhau. Nhưng mà Tô Dịch Minh phát hiện, vô luận hắn dùng bao lớn tổn thương đi công kích đoàn năng lượng diễn sinh bảo hộ thuẫn luôn có thể ngăn lại. Dựa vào, ta cũng không tin ngươi bảo hộ thuẫn không cần tiêu hao năng lượng. Tô Dịch Minh cũng là bị các loại quái thú dây dưa chọc giận. Một quyền đánh tan trước mắt quái thú, Tô Dịch Minh vung tay lên, hai đạo đen kịt lôi điện bổ xuống, lần này hắn nhưng là hao hết 90 linh khí. Sự thật chứng minh, đoàn năng lượng đều rút nhỏ thật nhiều, chỗ sinh ra bảo hộ thuẫn vẫn không thể nào ngăn cản Tô Dịch Minh lôi điện. Tại lôi điện công kích đến, bảo hộ thuẫn như dây dán đồng dạng bị kích phá, đoàn năng lượng vậy đột nhiên bạo tạc, ngao. Lục đà kỵ thú phát ra tiếng kêu thảm, nó nửa thân thể đều tại lôi điện công kích cùng đoàn năng lượng bạo tạc phía dưới trở nên phá toái không chịu nổi. Lục đà kỵ thú miễn cưỡng dùng hai cái đùi đứng thẳng, hắn trô huyên hóa quái thú vậy hóa thành khói đen biến mất, bất quá đoàn năng lượng mặc dù bạo tạc, nhưng là hắn lưu lại năng lượng vẫn như cũng bị Tô Dịch Minh hấp thu tiến trong cơ thể, chỉ bất quá đi qua bảo hộ thuẫn cùng bạo tạc tiêu hao đã còn thừa không nhiều, cũng chỉ là hóa thành linh khí đền bù bộ phận hao tổn. Lục đà kỵ thú còn muốn làm cuối cùng dãy rủa, cũng là bị chạy đến Sở Nguyệt Linh một cái băng hàn phong bạo hất tung ở mặt đất, khôi giáp rơi xuống, lộ ra bên trong mặt đầu trâu ngựa miệng. Xấu xí đến cực điểm. Ngoại trừ đầu lâu, những bộ vị khác cũng bị khác biệt trình độ địa tổn thương, lục đà kỵ thú lại khó kiên trì, nhắm lại nó xanh mơn mởn con mắt. Tô Dịch Minh nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng kết thúc. Sau đó Sở Nguyệt Linh chạy tới, nào tới hắn trong ngực. Chương 52. Sở Nghiên cứu bị đánh lén muốn đối độc giả kể một ít lời nói, Tô Dịch Minh ôm Sở Nguyệt Linh, cảm thụ được trước ngực hai đoàn mềm mại. Bại hoại, ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Sở Nguyệt Linh ôm thật chặt Tô Dịch Minh rắn chắc thân thể không chịu buông ra. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta cái này không hảo hảo sao? Tô Dịch Minh an ủi. Ân Sở Nguyệt Linh hừ một tiếng, nhưng vẫn không có muốn buông ra ý tứ. Tô Dịch Minh đành phải tùy ý Sở Nguyệt Linh ôm, dù sao hắn vậy rất hưởng thụ loại cảm giác này. Nhưng là tương kiếm uy thế nhưng là nhìn không được, đi vào hai người bên cạnh. Khu khu, cái kia, Sở Mỹ nữ à, ngươi nhìn, quái thú đều bị tiêu diệt, Minh ca hắn vậy bình yên vô sự, vừa rồi ta cũng cho mập mạp gọi điện thoại, hắn đã tại về trường học trên đường, ta muốn chúng ta có phải hay không nên trở về trường học, đừng để đạo viên quá lo lắng. Ân Sở Nguyệt Linh vẫn như cũng là ừ một tiếng. Bại hoại, vậy ngươi ôm ta đi thôi, ta mệt mỏi rồi. Sở Nguyệt Linh làm nũng nói. Tô Dịch Minh cưng chiều cười một tiếng, đem Sở Nguyệt Linh ôm lấy, đi hướng sang cưới. Bởi vì lúc trước chiến đấu, sang cưới bên ngoài mặt vòng bảo hộ cũng nhận một chút tổn thương, nhưng cũng may còn có thể bình thường khởi động. Về phần tiền sửa chữa dùng, hẳn là không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Đem Sở Nguyệt Linh nhẹ nhẹ đặt ở trên chỗ ngồi, Tô Dịch Minh vậy ngồi xuống chỗ ngồi lái xe, Sở Nguyệt Linh lập tức từ phía sau lưng ôm lấy Tô Dịch Minh, bên mặt dựa vào trên bả vai, miệng góc nhếch lên, ngọt ngào điệu cười. Đi đi, ôm chặt, chúng ta về trường học. Ừ. Hậu phương đám người chỉ là yên lặng đi theo, bọn hắn đã chết lặng. Về tới trường học về sau, Vệ Chính hỏi thăm một chút tình huống, biết được lô đen liền xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, cũng là thay bọn hắn bóp một cái mồ hôi lạnh, để đám người hơi nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, liền bắt đầu huấn luyện đám người, hạng thứ nhất liền là âm nặng 15 cân, chạy 7 km. Gần nhất quái thú xuất hiện tần suất càng lúc càng nhanh, hắn vậy phải tăng cường đối đám người huấn luyện. Đương nhiên đối với mọi người tới nói, bọn hắn ác mộng vậy muốn bắt đầu. Ma Kinh một chỗ vùng ngoại thành, một tòa 6 tầng lâu sở nghiên cứu kiến trúc đứng sừng sững hắn bên trong. Tại bức tường chung quanh, vây quanh một vòng toàn tự động cơ quan tháo, đồng thời còn có quân đội bên ngoài tuần tra. Hắn bên trong một gian trong phòng thí nghiệm, trung ương nhất là to lớn hình tròn bàn thí nghiệm, trên bàn thí nghiệm để đó một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu lam hơi mở hình vuông vật. Ở tại bên cạnh, để đó một đài thu nạp linh khí máy móc, dài nhỏ đường ống đem linh khí toàn bộ hút vào phía dưới hình trụ nội bộ, một trận tiếng oanh minh vang lên cũng nương theo lấy máy móc rung động, nhân viên nghiên cứu khống chế một bên khác nhỏ lớn bằng ngón cái đường ống đưa về phía hình vuông vật bên cạnh. Tại hình vuông vật phía trên, một cái kéo chậm rãi hạ xuống, tại hình vuông vật biểu mặt đình chỉ, cái kéo rất dễ dàng địa ngay tại hình vuông vật bên trên vạch ra một đường vết rách, sau đó đem chúng ra, cùng lúc đó, bên cạnh đường ống thông qua vết nứt luồn vào đi một bộ phận, một cỗ màu ngà sữa khí thể ở đầu mặt quyết tán. Mắt Trần có thể thấy màu ngà sữa khí thể cấp tốc tràn đầy hình vuông vật nội bộ. Nhân viên nghiên cứu chậm rãi đem đường ống rút ra, sau đó chăm chú nhìn trước mắt màn hình lớn. Tại nhân viên nghiên cứu khẩn trương mà chờ mong ánh mắt bên trong, hình vuông vật vết nứt đang quản đạo rút ra sau một giây liền bắt đầu khép lại, trong chớp mắt liền lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Thành công. Một tên nhân viên nghiên cứu có chút không xác định mà hỏi thăm. Xem ra hẳn là thành công. Ha ha ha. Chúng ta cuối cùng thành công. Đúng vậy a, thất bại nhiều lần như vậy, cuối cùng thành công. Phòng thí nghiệm sôi trào, nhân viên nghiên cứu hoan hô lên. Bọn hắn cuối cùng thành công. Mà cái kia hình vuông vật liền là cái gọi là linh thạch bên trong mặt màu ngà sữa khí thể liền là đi qua máy móc không ngừng mà chiết xuất sau linh khí, hắn mức độ đậm đặc là không khí bên trong linh khí còn nhiều gấp ba. Với lại linh thạch màu lam sắc ngoài vật liệu vậy rất phổ biến, một khi bị đại lượng sản xuất, sẽ tại cực lớn trình độ nâng lên cao người tu luyện tốc độ tu luyện. Trước đừng kích động, chúng ta còn cần quan sát một đoạn thời gian, bảo đảm linh khí sẽ không tràn ra ngoài. Một vị tuổi tác chừng 50 giáo sư nói ra, nhưng là hắn trên mặt tràn đầy tiếu dung lại là thế nào vậy che không được. Vất vả mọi người, công tác thời gian dài như vậy, đều mệt không, nhanh đi ăn cơm nghỉ ngơi đi. Giáo sư vừa cười vừa nói, nhân viên nghiên cứu cười cười nói đi ra phòng thí nghiệm. Lý công, chúc mừng a, ngươi lần này thế nhưng là lập công lớn. Lão sư nhìn ngươi ánh mắt cũng không giống nhau, ha ha. Hành lang bên trong, hai cái tuổi tác tại trường 30 nhân viên nghiên cứu song song đi tới. Vương công, lời này của ngươi nói, lần này thí nghiệm có thể thành công, không thể rời bỏ các ngươi mỗi một vị không ngừng cố gắng, ta cũng chỉ là đem ta ý nghĩ nói ra mà thôi, cụ thể thí nghiệm thao tác vẫn là dựa vào các ngươi a. Ha ha, Lý công, ngươi vẫn là khiêm nhường như vậy a, đi thôi, đi ăn cơm, ta mời khách. Vậy ta liền không khách khí. Hai người vừa nói vừa cười hướng phía quán cơm đi đến. Mà ở sở nghiên cứu bên ngoài mặt, một cái lô đen trống rông xuất hiện ở trên không, quân đội bên trong có người phát hiện sau lập tức móc ra máy bộ đàm. Có biến. Toàn viên đề phòng. Quái thú đột kích. Thông chi phụ cận trường học thiên tuyển giả chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời cần bọn hắn trợ giúp. Thu được. Chuẩn bị công kích. Phụ cận toàn tự động cơ quan pháo cũng nhắm ngay lô đen, tùy thời chuẩn bị công kích. Cái này là quái thú lần thứ nhất xuất hiện đang nghiên cứu chỗ phụ cận. Công kích. Quái thú còn chưa hề đi ra, nhưng là trưởng quan vẫn là lựa chọn xuất công kích trước. Phanh. Cơ quan pháo phát xạ, bắn vào lô đen bên trong, lô đen bên trong chuyển đến quái thú tiếng giống giận dữ. Sau đó, một cái, hai cái, ba chỉ quái thú lần lượt đi ra lô đen, rơi đến trên mặt đất, đại địa đều chấn động lên. Tựa hồ là bị cơ quan pháo chỗ chọc giận, quái thú vừa xuất hiện liền như phát điên địa phá hư trước mắt cơ quan pháo, một đạo kích quang bắn ra, một đài cơ quan pháo liền tại chỗ bạo tạc mảnh vỡ rơi là tả trên đất, lại bị quái thú vô tình giẫm thành bã vụn. Sau đó, quái thú liền hướng phía trung tâm nhất căn cứ thí nghiệm đánh tới. Nguy rồi, thiên tuyển giả đâu? Tình huống nguy cấp, để bọn hắn nhanh chóng chạy đến. Lý Thiên cùng Vương Khải cũng là nghe được bên ngoài mặt náo động, đồng thời trong hành lang vang lên tiếng cảnh báo. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là quái thú đột kích? Lý Thiên thần tình nghiêm túc. Đáng chết, làm sao lại lúc này đến? Vương Khải bực tức nói. Một chỉ quái thú đạt tới thí nghiệm lâu bên ngoài, một đạo kích quang liền bắn ra đến, cũng may thí nghiệm lâu cũng là đi qua đặc thù phòng hộ, ngoại trừ lắc lư bên ngoài cũng không lo ngại. Nhưng mà quái thú kia cũng không chết âm, miệng bên trong kích quang không ngừng mà phun ra, còn cần mình thân hình khổng lồ đụng chạm lấy, mặt khác hai chỉ quái thú giải quyết xong cơ quan pháo sau vậy gia nhập phá hư hàng ngũ. Thí nghiệm lâu lại kiên cố vậy chịu không được như vậy dày vò, rất vỡ vụn thật nhanh thạch bay loạn. Trong lâu mọi người tự nhiên cũng là nhận lấy ảnh hưởng, cao ốc rung động, trong lúc nhất thời đều đứng không đứng thân. Theo quái thú không ngừng phá hư, Lý Thiên cùng Vương Khải chỗ lầu một cũng nhận ảnh hưởng, nóc phòng đổ sụp, đồng thời có cự thạch rơi xuống. Chạy trốn bên trong Lý Thiên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Hoàng bét, linh thạch còn ở trong phòng thí nghiệm. Bên trong mặt còn có các loại nhất mới nghiên cứu vũ khí số liệu, ta muốn đi trở về lấy bọn chúng. Nói xong, Lý Thiên quay người liền hướng phòng thí nghiệm đi đến. Ngươi điên rồi, không muốn sống nữa. Vương Khải nhìn xem Lý Thiên bốn vòng không đứt rời rơi đá vụn màn to. Đây chính là chúng ta vô số cái ngày đêm tâm huyết, không thể cứ như vậy không có. Thiên tuyển giả cần bọn chúng, Hoa Quốc cũng cần bọn chúng. Lý Thiên cũng không quay đầu lại nói ra. Cái tên điên này. Vương Khải tránh né cùng một chỗ đá rơi, nhìn xem Lý Thiên kiên quyết bóng lưng, mẹ, lao tử lần này liền bồi ngươi điên một lần. Tâm hung ác, Vương Khải vậy hướng phía phòng thí nghiệm phương hướng chạy tới. Bên ngoài, Thiên tuyển giả vậy đuổi tới cùng quái thú chiến đấu đến cùng một chỗ. Quái thú hai cái thanh đồng cấp đường, một cái bạch ngân sơ giai, thiên tuyển giả nhân số không ít, cũng là có thể ứng phó được đến, nhưng là chiến đấu dư ba vẫn là khó tránh khỏi ảnh hưởng đến thí nghiệm lâu lắc lư nghiêm trọng hơn. Lý Thiên bước lên nguy hiểm tính mạng đi tới phòng thí nghiệm, nhìn xem vẫn như cũ nằm tại trên bàn thí nghiệm hoàn hảo không chút tổn hại linh thạch, còn tại. Lý Thiên tiến lên đem đặt ở mình trong quần áo bên cạnh, sau đó hắn lại đi tới trước một cánh cửa, đẩy cửa ra, bên trong mặt trên mặt bàn bày đầy các loại văn kiện tư liệu, giống như núi nhỏ lũy ở trên mặt. Lý Thiên lảo đảo địa đi vào trước bàn, không ngừng lật qua lại, đem mấy phần trọng yếu nhất số liệu văn kiện lấy ra ngoài, đồng dạng để vào trong ngực, cứ như vậy, Lý Thiên Lôi cuốn lấy quần áo chạy ra môn. Nhưng mà, làm hắn có chút tuyệt vọng là, phòng thí nghiệm đại môn bị cùng một chỗ rơi xuống cự thạch ngăn trở, hắn không ra được. Cùng lúc đó, tại phòng ốc kịch liệt lắc lư dưới, bên cạnh thân một cái trưng bày các loại dụng cụ đưa vật khung vậy ầm vang sụp đổ, các loại dụng cụ hướng phía Lý Thiên ngược lại đến. Lý Thiên đành phải đem linh thạch và văn kiện chăm chú hộ dưới thân thể, chuẩn bị dùng mình gầy yếu thân thể tiếp nhận dụng cụ rơi xuống chỗ sinh ra lực trùng kích. Đợt, muốn đôi các độc giả kể một ít lời nói, số lượng từ không đưa vào chính văn a, đừng nói ta lại nước số lượng từ. Các vị độc giả đại đại nhóm phát các loại bài bình, chương bình cùng bình luận sách ta đều nhìn, có muốn gửi đặc sản, gửi lưới dao, còn có muốn ta báo địa chỉ sau đó sách đao tới gặp. Vậy có đại đại nhóm phản ứng biết tú ân ái chương tiết nhiều lắm, thiếu khuyết đánh nhau tu luyện tình tiết. Ta muốn nói là, ta cũng là chỉ độc thân chó, cái này thật không có lựa các ngươi. Cho nên Tô Dịch Minh cùng Sở Nguyệt Linh tình lữ ở giữa đối thoại hội có một ít cứng nhắc, cái này, đại gia lý giải một cái a. Về phần tại sao muốn biết nhiều như vậy tú ân ái, kỳ thật cũng coi là ta đối một loại lý tưởng mỹ hảo tình yêu hướng tới a. Bên trong mặt có chút tình tiết là ta căn cứ ta tự mình kinh lịch biết, chẳng qua là đổi nhân vật chính, sau đó thêm một chút tú ân ái tình tiết mà thôi, cũng coi là ta đối một chút có giá trị, có hồi ức sự tình ghi chép đi, sở dĩ phải biết tương đối nhiều. Mặc dù tại đặc thù thời kỳ du lịch xác thực không thực tế, cho nên đại đại nhóm chỉ coi làm phiên ngoại nhìn là được, đương nhiên, không nhìn ta cũng sẽ không nói cái gì. Tại về sau chương tiết bên trong tú ân ái có lẽ vẫn là không thể thiếu, bất quá ta hội càng thêm thiên về tại đánh nhau tu luyện a, mặt khác đại đại nhóm nếu như còn có bất luận cái gì đề nghị lời nói cũng có thể bình luận nhắn lại, ta đều lại nhìn. Cuối cùng cảm tạ cho quyển sách Ngũ Tinh khen ngợi đại đại nhóm, mặc dù khả năng không phải rất hài lòng quyển sách nhưng vẫn là cho Ngũ Tinh, ta thực tình cảm ơn các ngươi. Còn có cho ta tặng quà đại đại nhóm, vậy 10 phần cảm tạ các ngươi. Các ngươi có thể tới nhìn ta liền đã rất cao hứng. Cùng những cái kia đã là dạng sáng 1-2 điểm còn tại xem sách chuyện đồng thời thúc càng đại đại hơn nhóm, ta vậy vạn phần cảm tạ. Vậy bao quát mỗi một vị thúc càng đại đại hơn a, 1-15, ngủ ngon rồi. A a đắc chương 53. Pháo giới thú, thụ thương nằm viện nương theo lấy tiếng ầm ầm ầm, dụng cụ rơi xuống, nặng nề mà đập vào Lý Thiên phía sau lưng, Lý Thiên cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều phát sinh sai chỗ, nương theo lấy kịch liệt đau nhức, trong lúc nhất thời lại thở không ra hơi, Lý Thiên ý thức càng ngày càng mơ hồ, sắp hôn mê lúc hắn tốt giống nghe được Vương Khải sốt ruột hô to thành, nhanh, người ngay tại bên trong mặt. Sau đó hắn nghe được phanh một tiếng, lại sau đó hắn mắt tối sầm lại, không có ý thức. Ông, theo từng tiếng vang, vô số bay đạn từ một chỉ quái thú trên thân bay ra, giống nở rộ pháo hoa đồng dạng 360 độ vô chết góc địa hướng về bốn vòng nội thành. Phanh. Hắn bên trong một viên bay đạn đánh trúng vào cao lầu, nương theo lấy khói đặc dâng lên, hắn sinh ra bạo tạc uy lực đem cao lầu đều nổ ra một cái lỗ thủng, cao lầu nội nhân thất kinh địa chạy trốn lấy, nhưng mà bay đạn vô tình, lại là một viên bay đạn tại cao lầu bạo tạc, cao lầu trọng tâm bắt đầu nghiêng, không ít người tại bạo tạc dư ba bên trong bị chấn choáng, sinh tử không biết. Cửa đại lâu chỗ, mọi người điên cuồng điệu từ trong lâu chạy hướng lâu bên ngoài, một người trong đó quay đầu nhìn lại, lập tức hét lên một tiếng, nguyên lai hắn nhìn thấy không trung có một viên bay đạn hướng lấy bọn hắn bay tới. Bị viên này pháo đạn kích bên trong lời nói, bọn hắn sẽ chết đến ngay cả cặn cũng không còn. Nghe được cái này tiếng thét chói tai, càng ngày càng nhiều người chú ý tới bay tới pháo đạn, lập tức mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, bọn hắn biết, bọn hắn tránh không khỏi. Lúc này một người mặc áo khoác màu đen, cầm trong tay một cái màu xanh sẫm tâm chắn bóng người đột nhiên lao đến, đang bay phản lực địa mặt chỉ có cao 6 mét độ lúc, đột nhiên lên nhảy đệm tâm chắn ngăn tại trước người mình, cùng bay đạn đánh vào nhau. Tại va chạm một khắc này, bay đạn bạo tạc, sau đó bóng người kia lấy so lúc đến càng nhanh chóng hơn độ va vào trong đại lâu mặt. Bạo tạc dư uy vậy lan đến gần người nhóm, nhưng là đại bộ phận uy lực vẫn là bị cái kia tâm chắn hấp thu, chỉ là cách gần đó người bị hất tung ở mặt đất mà thôi, dưới lầu người nhóm tựa hồ còn không tin mình có thể sống sót, chúng ta được cứu. Là Thiên Tuyển giả, hắn tới cứu chúng ta. Chúng ta chạy mau. Người nhóm chạy tứ tán. Trong đại lâu, Tô Dịch Minh nằm trên sàn nhà, y phục trên người đều hư hại mấy cái động, liền ngay cả tay bên trong ngự vũ thuẫn bên trên long đầu đều hiện ra một mảnh cháy đen. Dựa vào, Tô Dịch Minh chịu đựng trên thân đau đớn, đứng người lên, nhìn xem tấm chắn trong tay, gượng cười. Bên trên một giây hắn còn tại phụ trọng chạy 7 km, một giây sau liền khẩn cấp xuất động đi vào nội thành, sau đó liền xuất hiện vừa rồi một màn kia. Con này pháo giới thú, nói ít đều là hoàng kim cấp bậc đi. Thông qua bị mình xô ra khe, Tô Dịch Minh nhìn từ đằng xa đến một cái thân cao 30 m, toàn thân bị không biết tên kim loại bao trùm, đồng thời quanh thân đổ đầy các loại vũ khí máy móc quái thú. Nhìn xem còn tại phát xạ bay đạn quái thú, Tô Dịch Minh hoạt động một chút gân cốt, còn tốt không có trở ngại. Tô Dịch Minh nhặt lên rơi ở một bên cực điện lôi quang thường, thả người nhảy lên nhảy xuống cao ốc. Sau khi hạ xuống gỡ xuống Vân Trương Uy, có thể nghe được ta nói chuyện không, con quái thú kia rất mạnh, chí ít đã đạt đến hoàng kim sơ giai, cho nên tuyệt đối không nên cùng nó cứng đối cứng, các ngươi nhiệm vụ chủ yếu là sơ tán người nhóm, đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Thu được hồi phục. Minh Bạch. Bại hoại. Vậy còn ngươi? Sở Nguyệt Linh lo lắng thanh âm truyền đến. Ta đi chiếu cố nó, yên tâm, ta hội chú ý mình an toàn. Cái kia, bại hoại ngươi cẩn thận. Sở Nguyệt Linh biết nàng không khuyên nổi Tô Dịch Minh, nhưng là nàng tâm lại một mực không bỏ xuống được. Ừ. Bảo bối yên tâm đi. Sau đó Tô Dịch Minh liền hướng phía pháo giới thú phương hướng chạy tới, hắn biết, chỉ có kích pháo giữa giới thú ngực màu đỏ nguồn năng lượng hạch tâm mới có thể đem hắn đánh bại. Ken, kiểm tra đến chủ ký sinh ngự vũ thuẫn bị hao tổn, xin hỏi chủ ký sinh phải chăng lựa chọn trao đổi cái khác tâm chắn sau đó đem dung hợp thăng cấp. Ta hiện tại có bao nhiêu săn thú giá trị? Tô Dịch Minh một cái lôi điện đánh nát muốn rơi đập tại người nhóm cự thạch. 3265, cân nhắc đến chủ ký sinh tình cảnh cùng săn thú giá trị, bổn hệ thống đề cử một cái giá trị 1600 săn thú giá trị cấp thấp tấm chắn. Cấp thấp tấm chắn? Có thể ngăn cản cái này pháo đạn công kích sao? Tô Dịch Minh có chút không tin. Ken, ngăn trở cái kia sắt vụn quái thú công kích dư xài, như có cần có thể đến tiếp sau thăng cấp. Sắt vụn quái thú. Lại là một viên pháo đạn đánh tới, Tô Dịch Minh lần nữa bị đánh bay, lần này, ngự vũ thuẫn bên trên mặt long đầu trực tiếp biến tóc hối cua dựa vào. Không có biện pháp, hệ thống, theo lời ngươi nói, cho ta dung hợp thăng cấp. Ken, tiêu hao 1600 săn thú giá trị, đã bắt đầu vì chủ ký sinh thăng cấp. Sau đó, Tô Dịch Minh ngạc nhiên phát hiện tấm chắn trong tay kim quang lóe lên, biến mất long đầu một lần nữa dài đi ra, toàn bộ tấm chắn biến lớn hơn rất nhiều, đồng thời chỉnh thể toàn bộ biến thành ngân sắc, tại tấm chắn bên cạnh mặt, vậy mọc ra một đôi ngân sắc cánh rơi, tại ánh mặt trời chiếu xuống, toàn bộ tấm chắn ngân quang lóng lánh. Tô Dịch Minh cảm thụ một cái trọng lượng, cũng không có phát sinh biến hóa. Vậy liền thử một chút ngươi cái này thăng cấp bản ngự vũ thuẫn lực phòng ngự như thế nào a? Tô Dịch Minh bước nhanh. Pháo giới thú vậy chú ý tới cái này hướng hắn chạy tới nhân loại. Giơ cánh tay lên bên trên súng pháo, nhắm chuẩn Tô Dịch Minh, pháo giới thú bắn một viên hình tròn pháo đạn. Pháo đạn tại không trung xẹt qua một cái hoàn mỹ đường vòng cung, chuẩn xác không sai lầm rơi vào Tô Dịch Minh trước người. Oeng! Ánh lửa lóe lên, đá vụn bay loạn, ngay tại pháo giới thú coi là con người trước mắt hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, khói đặc tán đi, đầu tiên lộ ra liền là cùng một chỗ ngân sắc tấm chắn. Pháo giới thú sững sờ, trung đồng đại con mắt màu đỏ đều không thể tin chớp chớp. Không có chuyện. Tô Dịch Minh đem tấm chắn chuyển qua bên cạnh thân, hướng phía pháo giới thú nhếch miệng cười một tiếng, thiết răng trắng chiếu lấp lánh. Ông! Pháo giới thú sau lưng lại duỗi ra vô số cánh tay máy, mỗi đầu cánh tay máy bên trên đều cài đặt súng pháo. Tút tút tút, phanh phanh phanh, ba ba ba. Dùng tay buồn cười, khắp thiên pháo mưa rơi xuống. Tô Dịch Minh thân pháp huấn luyện cũng không phải luyện không, một bên trốn tránh một bên nhắm chuẩn mỗi đầu cánh tay máy trôi nối tiếp, sử xuất lôi đỉnh bạc quân. Pháo giới thu di động chậm chạp, thời gian ngắn là né tránh không được lôi điện công kích. Mỗi đạo lôi điện rơi xuống, cường đại dòng điện đem mỗi đầu cánh tay máy hệ thống vũ khí phá hủy, triệt để tê liệt. Liền ngay cả pháo giới thú chủ thể đều nhận nhất định ảnh hưởng, nhưng mà pháo giới thú trước ngực hồng quang lóe lên, thân thể lại khôi phục tự do, mắt bên trong hồng quang lóe lên, hai đạo kích quang bắn ra, ta dựa vào. Tô Dịch Minh hướng một bên chạy đi, pháo giới thú còn không hết hy vọng, kích quang không ngừng bắn ra, Tô Dịch Minh một bên tránh né một bên hướng nó tới gần. Tại khoảng cách 100 mét thời điểm, Tô Dịch Minh cầm lấy cực điện lôi quang thường, nhắm ngay pháo giới thú ngực nguồn năng lượng hạch tâm, bóp bị cơ. Pháo giới thú mặc dù hành động chậm chạp, nhưng vẫn là kịp thời dùng cánh tay chặn lại kích quang công kích. Chờ ta đem ngươi cánh tay tháo ta nhìn ngươi còn có thể ngăn trở hay không. Đôn đốt. Hai đạo lôi điện màu đen rơi vào pháo giới thú bả vai cùng cánh tay trôi nối tiếp, một trận cường dòng điện hiện lên toàn thân, pháo giới thú toàn thân tính tạm thời tê liệt. Không đợi nguồn năng lượng hạch tâm cung cấp năng lượng, Tô Dịch Minh đem cực điện lôi quang thương uy lực công kích điều đến lớn nhất, lần nữa nhắm ngay, giữ lại bị cơ. Một cỗ năng lượng màu tím tại họng súng tụ tập thành cầu, sau đó kích quang bắn ra, hắn sức giật để Tô Dịch Minh hổ khẩu cũng hơi tê dần. Pháo giới thú muốn ngăn cản, nhưng mà lại không cách nào khống chế cánh tay. Kích quang bắn bên trong, pháo giới thú ngực đều phát sinh bạo tạc, sau đó, pháo giới thú toàn thân cao thấp đều phát ra không đồng thanh vang bạo tạc. Đã chết rồi sao? Tô Dịch Minh không quá chắc chắn. Cảnh cáo, cảnh cáo. Một cỗ rất mạnh năng lượng tại pháo giới thú trong cơ thể tụ tập, nó muốn tự bạo. Nó muốn tự bạo. Rút lui, rút lui. Cái gì? Tự bạo. Quả nhiên, Tô Dịch Minh nhìn thấy nguyên bản toàn thân trắng men sắc pháo giới thú giờ phút này biến đến đỏ bừng, đồng thời phát ra hừng quang. Không chút suy nghĩ, Tô Dịch Minh vội vàng xoay người điên cuồng điệu chạy trước, hệ thống đều nhắc nhở hắn mau trốn chạy, có thể nghĩ tự bạo uy lực lớn bao nhiêu. Chạy trốn đã muộn. Chủ ký sinh tự cầu phúc a. Cỏ. Nương theo lấy một tiếng ầm vang, một cỗ năng lượng từ pháo giới thú trong cơ thể bạo tạc, pháo giới thú trong nháy mắt hóa thành vô tận mảnh vỡ, bạo tạc uy lực hướng ra phía ngoài quyết tán. Tô Dịch Minh khoảng cách ngắn ngủi hơn 100 mét, rất nhanh liền bị dìm ngập hắn bên trong. Ngày. Khi Tô Dịch Minh mở hai mắt ra, trước mắt trắng xóa hoàn toàn. Bại hoại, ngươi tỉnh rồi. Sở Nguyệt Linh linh hoạt kỳ hảo êm thai liền lộ ra mọi mệnh thanh âm vang lên. Minh ca, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ta đi thông chi mập mạp cùng bọn hắn. Triệu Vũ nói xong liền rời đi phòng bệnh. Ta đây là. Tô Dịch Minh chỉ nhớ đến lúc ấy sau lưng một cỗ sóng nhiệt đánh tới, hắn đành phải đem tâm chắn cản trước người, sau đó cảm nhận được thân thể chuyển đến đốt bị thương, lại sau đó mắt tối sầm liền cái gì cũng không biết. Bại hoại, đây là Thánh Phong Học Viện phòng bệnh, ngươi cũng hôn mê 3 ngày. Tô Dịch Minh quay đầu nhìn lại, hắn bảo bối ngồi ở giường một bên, vẫn như cũ mỹ lệ làm rung động lòng người, chỉ bất quá giờ phút này con mắt sưng đỏ. 3 ngày. Tô Dịch Minh biết, hắn bảo bối trong 3 ngày qua khẳng định không ngủ qua một lần tốt cảm giác, còn bị hắn khóc qua. Bại hoại, ngươi bây giờ cảm giác khá hơn chút nào không? Sở Nguyệt Linh đau lòng hỏi, khi nàng lần thứ nhất nhìn thấy toàn thân bỏng Tô Dịch Minh, lòng như dao cắt. Tô Dịch Minh không có cảm nhận được đau đớn, nhìn xem trên người mình băng vải, hoạt động một chút thân thể, cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Ta cảm giác toàn thân tràn ngập sức sống a nói nhảm, tại ngươi trong lúc hôn mê, mặc dù không chết, nhưng là ngươi bạn gái cùng hảo hữu thế nhưng là dùng bọn hắn điểm cống hiến đổi không ít trị liệu bỏng đáng dược, lại thêm phệ thiên thánh thể sức khôi phục, ngươi muốn là còn không tỉnh lại, ta đều có thể cân nhắc thay đổi chủ ký sinh. Nghe hệ thống lời nói, Tô Dịch Minh sững sờ, nội tâm xẹt qua dòng nước ấm. Thật sao? Quá tốt rồi. Nói không chừng qua mấy thiên liền có thể xuất viện. Sở Nguyệt Linh vui vẻ nói, nàng đợi đợi không có buồn phí. Đến, bà bối, ngồi bên cạnh ta,
trên giường dễ chịu. Tô Dịch Minh dùng quấn đầy băng vải tay kéo ở Sở Nguyệt Linh tay, sau đó hướng giường một bên khác xê dịch. Sở Nguyệt Linh cũng không có cự tuyệt, dù sao nàng cũng không tiện tránh thoát Tô Dịch Minh tay. Nhưng mà Sở Nguyệt Linh vừa ngồi xuống, Tô Dịch Minh có chút dùng sức đem Sở Nguyệt Linh hướng bên cạnh thân kéo một phát. A! Sở Nguyệt Linh kinh hô một tiếng, ngã xuống trên giường, nằm tại Tô Dịch Minh bên người. Ôm Sở Nguyệt Linh, Tô Dịch Minh nhẹ nhẹ xoa nàng sưng đỏ con mắt. Bà bối, vất vả ngươi. Tô Dịch Minh ôn nhu nói. Không, không khổ cực, đây là ta hẳn là. Sở Nguyệt Linh lắc đầu. Tô Dịch Minh tại Sở Nguyệt Linh cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Mệt mỏi liền ngủ đi. Ừ. Sở Nguyệt Linh xác thực mệt mỏi, Ba Thiên cơ bản không chút chớp mắt, bây giờ bị Tô Dịch Minh ôm, nàng vậy rất tự nhiên ôm lấy Tô Dịch Minh, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Nhưng mà không đầy một lát, cửa phòng bệnh liền bị đẩy ra. Minh ca, nghe nói ngươi, ta chính là tiện a. Chương 54. Martin, huyết quỷ vương viễn từ Triệu Vũ nơi đó biết được Tô Dịch Minh tỉnh lại, đưa tay cơm trưa nhanh chóng sau khi ăn xong liền đến phòng bệnh thăm hỏi Tô Dịch Minh, kết quả tại đẩy cửa ra một khắc này, liền thấy Sở Nguyệt Linh ôm Tô Dịch Minh ngọt ngào ngủ, mà Tô Dịch Minh giờ phút này chính ôm Sở Nguyệt Linh, còn thỉnh thoảng vì hắn dịch bị góc. Nhìn thấy Vương Viễn tiến đến còn hét to, Tô Dịch Minh vội vàng làm cái im lặng thủ thế, sợ Vương Viễn đem hắn bảo bối đánh thức. Vương Viễn tâm lý hùng hùng hổ hổ đi ra phòng bệnh, thuận tay còn cài cửa lại. Thế nào? Bên trong là tình huống như thế nào? Tương Kiếm Y vậy chạy tới hỏi, sau lưng Lý Dược Bao Quát Vệ Chính mấy người cũng căng tới hỏi thăm ánh mắt. Yên tâm đi, ta nhìn Minh ca khôi phục được không sai, Sở Giáo Hoa giờ phút này đang tại trong ngực hắn đi ngủ. Vương Viễn nói xong, tâm lý không hiểu mọi nhừ. A, tất cả mọi người hiểu ý cười một tiếng, trách không được mập mạp này mới vừa đi vào liền đi ra. Đi, đã Dịch Minh không có chuyện lời nói, chúng ta vậy liền không nên quấy rầy bọn hắn, đều để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt ta. Vệ Chính cũng là đau lòng Sở Nguyệt Linh, cái này Ba Thiên bao giờ cũng địa làm bạn tại Tô Dịch Minh bên người, cả người đều tiểu tụy không ít. Đám người nghe vậy gật gật đầu, tiếp tục bọn hắn chưa hoàn thành tu luyện. Tô Dịch Minh cùng Sở Nguyệt Linh tình yêu, là bọn hắn hâm mộ không đến. Ma Tinh đại điện một cái cao 3 mét hình người quái thú ngồi tại trên cùng từ khô lâu tạo thành trên bảo tọa mặt, đen kịt con ngươi nhìn lên trước mặt hình chiếu 3D. Bên trên mặt chính phát hình pháo giới thú cuối cùng không địch lại bất đắc dĩ tự bạo trận mặt, phanh. Cái kia hình người quái thú đỡ tay đập cái hiếm nát, đột nhiên đứng người lên, một cơn gió lớn quét sạch toàn bộ đại điện. Tại dưới bảo tọa phương, mấy trăm con tướng mạo khác nhau quái thú tất cả đều cúi đầu không dám nói lời nào. Đại điện bên ngoài, đến hàng vạn mà tính đê giai quái thú cảm nhận được cỗ uy áp này, toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, uy áp quá mạnh, bọn hắn thẳng không đứng dậy. Trên bảo tọa mặt là bọn hắn đế thú, mắt thấy đế thú ở vào bạo phát bên dưới, một cái chiều dài hai cái đầu hình người quái thú tâm kinh đạm chiến đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí tại đế thú bên thai nói mấy câu. Đế thú nghe xong, khẽ gật đầu, thu liễm mình khí thế. Cảm thụ được áp lực giảm bớt, trong đại điện bên ngoài quái thú mới thở phào nhẹ nhõm, riêng phần mình tiếp tục mình làm việc. Mà đế thú thì là theo chân hai não quái thú đi vào đại điện chỗ sâu. Hai não quái thú mang theo đế thú đi tới một phía đại môn, quay đầu nhìn đế thú một chút, đế thú sau khi gật đầu nó mới dám mở cửa lớn ra. Một tiếng quẹt, đại cửa mở. Ánh vào hai thú tầm mắt, là hàng trăm hàng ngàn cái cao 2 mét vật chứa, trong thùng mặt rót đầy không biết tên chất lỏng màu đỏ. Thông qua chất lỏng màu đỏ, đế thú có thể nhìn thấy, trong thùng ngâm lấy là từng cái màu đỏ thấp quái thú. Tại nó ngay phía trước trên màn hình lớn, biểu hiện ra một chuỗi văn tự, huyết quỷ nghiên cứu chế tạo tiến trình, 80 ta vương, đây chính là ta mới nhất thành quả nghiên cứu, huyết quỷ, mặc dù thực lực không cao, nhưng là trời sinh tính tàn bạo lại khát máu, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu như đem bọn hắn chuyển tống đến Lam Tinh, chắc hẳn đối với Lam Tinh người bình thường tới nói, hội là một tràng tai nạn. Hai não thú ở một bên giải thích nói: "Ân, làm rất tốt, bất quá ngươi phải cẩn thận Lam Tinh bên trên những cái kia đặc thù nhân loại, ngàn năm trước bởi vì loại nhân loại này tồn tại chúng ta xâm lấn Lam Tinh, kế hoạch đã thất bại, bây giờ đế thú chi vị chuyển đến ta chỗ này, ta không hy vọng loại tình huống này lần nữa phát sinh." Đế thú vô vô hai náo thú bà bay. "Minh bạch." Hai náo thú hai cái đầu đồng thời gật đầu. Đưa mắt nhìn đế thú đi ra đại môn, hai náo thú mới vuốt vuốt mình bà bay, vừa rồi đế thú lực đạo cũng không nhỏ, nó cũng biết đế thú dụng ý quay đầu nhìn một chút màn hình lớn, bên trên mặt tiến trình đến 81. Hai náo thú lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn. Khi Sở Nguyệt Linh lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện sắc trời đã không còn sớm, Tô Dịch Minh chính ôm Sở Nguyệt Linh, một mặt cương triều mà nhìn xem nàng, "Nô bại hoại, ta ngủ bao lâu thời gian nha?" Sở Nguyệt Linh nuốt nuốt hai mắt, giờ phút này nàng hai mắt sưng đỏ đã tiêu tán rất nhiều. "Không sai biệt lắm 4 giờ a." Tô Dịch Minh méo méo Sở Nguyệt Linh thổi qua liền phá gương mặt. "A, thời gian dài như vậy sao? Còn mệt không?" Vây được lời nói liền ngủ tiếp một lát. "Không muốn không muốn, ta ngủ thời gian đủ dài rồi." Sở Nguyệt Linh nói xong ngồi dậy. Tô Dịch Minh vậy đi theo ngồi dậy. "Bại hoại, ngươi vết thương lành hoàn toàn sao? Ngươi liền không sợ đem vết thương băng liệt mà?" Sở Nguyệt Linh có chút tức giận nói ra, nàng vẫn là không yên lòng Tô Dịch Minh thương thế. "Đã hoàn toàn khỏi rồi, không tin ngươi nhìn." Tô Dịch Minh đưa trên cánh tay băng vải kéo một cái. "A." Sở Nguyệt Linh không nghĩ tới Tô Dịch Minh hội trực tiếp như vậy, che hai mắt không dám nhìn thẳng. "Bảo bối ngươi nhìn, ta cái này không hảo hảo mà." Nghe nói như thế, Sở Nguyệt Linh mở ra năm ngón tay, từ giữa ngón tay thấy được Tô Dịch Minh băng vải hạ non mịn làn da. Rất nhanh, Tô Dịch Minh liền đem nửa người trên băng vải toàn bộ kéo, lộ ra hắn cường tráng cơ bắp. Sở Nguyệt Linh nhìn một màn trước mắt, nhất là nhìn thấy tám khối mà cơ bụng, nàng lớn mật địa đưa bàn tay đặt ở bên trên mặt nhẹ khẽ vuốt vuốt, sờ lấy, nàng liền dừng không được tay, về sau dứt khoát hai cái tay đều lên. Kỳ hỉ, xem ra bại hoại ngươi khôi phục được quả thật không tệ nha. Lần này bảo bối ngươi nên tin tưởng a. Bại hoại ngươi đợi ta một cái, ta đi đem Lý Khả Nhi các nàng gọi tới cho ngươi thêm làm một cái toàn thân kiểm tra. Nói xong, lại sờ soạn mấy lần mới hài lòng rời đi. Nha đầu này, Tô Dịch Minh không tự giác địa nở nụ cười. Kiểm tra một chút cảnh giới, Tô Dịch Minh phát hiện hắn cảnh giới đã đến Bạch Ngân cao giai, cái này có lẽ liền là cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc. A khi Lý Khả Nhi dùng linh khí du tẩu xong Tô Dịch Minh toàn thân về sau, mới xác định lúc này Tô Dịch Minh thân thể triệt để khỏi hẳn, vậy không có để lại cái gì ám thương. Đám người biết được về sau, tâm mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Dịch Minh, lần này là ngươi quá vọng động rồi. May mắn ngươi mạng lớn, vận khí tốt mới sống tiếp được, hy vọng lần sau đừng lại có dạng này sự tình phát sinh. Vệ Chính nghiêm túc nói ra. Là, đạo viên, ta tuyệt sẽ không lại để cho đại gia lo lắng cho ta. Tô Dịch Minh bảo đảm nói. Ân, ngươi vũ khí đã thả lại ngươi túc xá, tấm chắn còn tốt, không có cái gì hư hao, nhưng là ngươi cây thương kia, trước đó nhặt đến lúc đó, nếu không phải Vương Viễn nói cho ta biết ngươi có khẩu súng, ta cũng nhìn không ra, đã triệt để hư hại, ta khuyên ngươi vẫn là bán sát vụn à. Vệ Chính bất đắc dĩ nói. Tô Dịch Minh khỏe miệng giật một cái, đúng, ngươi hôn mê cái này mấy thiên phát sinh một kiện đại sự ngươi biết không? Là linh thạch trắc nghiệm thành công cũng chuẩn bị đầu nhập sản xuất chuyện này sao? Thừa dịp Sở Nguyệt Linh đi ngủ trong khoảng thời gian này, Tô Dịch Minh vậy lật nhìn điện thoại di động tin tức. Không sai, mặc dù sở nghiên cứu bị quái thú phá hư, nhưng tốt ở quái thú bị tiêu diệt, trọng yếu số liệu tư liệu đều bị hoàn chỉnh giữ lại, ngươi hôn mê cái này ba thiên, sở nghiên cứu vậy tại một lần nữa tu kiến cải thiện, tăng cường phòng ngự, linh thạch vậy sắp đầu nhập sản xuất. Vệ Chính nói ra, sở nghiên cứu bị đánh lén, đây cũng là hắn không muốn nhìn thấy. Nhưng nghe nói sát vách ngày càng lớn 10 nước vậy bị quái thú tập kích, quái thú trực tiếp giáng lâm tại nào đó đền thờ, đem đền thờ sốc cái ngọn nguồn hướng thiên. Tốt, Dịch Minh thân thể vừa khôi phục, thời gian cũng không sớm, những người khác huấn luyện đều không khác mấy, nay thiên giải tán, ngày mai tiếp tục. Vâng. Sát thực sắc trời đã tối xuống. Nhưng mà, tại giao điển thị vùng ngoại thành, tại dần dần quặn cuẽ trên đường phố không, lô đen xuất hiện, từng cái màu đỏ thấp quái thú gào thét nhảy xuống lô đen, phóng tới phồn hoa khu vực. Chương 55. Kinh khủng huyết quỷ thú giáng lâm tại Lam Đình. Đen bóng người màu đỏ tại đêm tối bao phủ xuống lộ ra đến kinh khủng dị thường, giờ phút này giao điển thị nội thành, hồn nhiên không biết nguy cơ đã giáng lâm. Trên đường phố, bởi vì pháo giới thú vây tạc, vẫn là phế tích một mảnh, huyết quỷ thú tới chỗ này, giữ tận đầu tả hữu lay động, tựa hồ tại tìm nhân loại bóng dáng. Tựa như tìm được nhân loại bóng dáng, huyết quỷ thú có ăn ý phân tán ra đến, tìm kiếm riêng phần mình con mồi. Trên đường cái, một cỗ xe buýt chạy trên đường, trên xe chở đầy bận rộn một thiên về nhà hành khách. Tài xế tụ tinh hội thần lái xe, lại mở hơn mấy trạm, đứng, hắn cũng có thể về nhà nghỉ ngơi. Nhớ tới ở nhà bên trong đợi chờ mình thê tử cùng nữ nhi, trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Nhưng đột nhiên, tại đèn xe chiếu xuống, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái không rõ sinh vật, tài xế giật mình, vội vàng đạp xuống phanh lại, cỗ xe hướng về phía trước trượt một khoảng cách sau mới dừng ở không biết sinh vật trước mặt. Xảy ra bất ngờ phanh lại để trên xe đứng đấy hành khách đều hơi kém ngã sắp xuống. Làm gì a? Có biết lái xe hay không a? Làm cái quỷ gì a? Làm gì dừng lại? Chẳng lẽ lại gặp được quái thú? Người trên xe hùng hùng hổ hổ. Sau đó lúc này tài xế sợ vỡ mật, bởi vì tại trước xe mặt đứng đấy là khuôn mặt giống như thiêu hủy đồng dạng, trên lợi chảo dính đầy máu tươi huyết quỷ thú. Tài xế giống như sợ choáng váng đồng dạng, trên xe bộ phận hành khách cũng nhìn thấy cái này kinh khủng một màn. Huyết quỷ thú nhìn xem một xe huyết dịch nết nết miệng, mắt lộ ra hung quang. Siêu một cái, huyết quỷ thú trên xe người còn không có phản ứng kịp thời điểm, đột nhiên vọt tới trước xe, song chảo giao nhau nâng quá đỉnh đầu, hướng phía trần xe hướng phía dưới vung lên. Soạt. Pha lê phát toái, người nhóm thét lên. Huyết quỷ thú nắm lên mấy cái hành khách, đột nhiên một nắm, hành khách liên tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, máu me tung tóe, văng đến cái khác hành khách trên đầu, trên thân. Sau đó đưa tay bên trong đồ ăn đưa đến miệng bên trong, kéo kẹt địa nhai nuốt lấy. Sau đó giơ lên xe buýt, nặng nề mà nện xuống đất, thùng xe nghiêm trọng biến hình, trong xe hành khách gắt gao thương thương. Cái này vẫn chưa xong, huyết quỷ thú lại huy động sóng chảo, đem thùng xe xé thành mảnh nhỏ, đem tàn chi toái thi đưa vào miệng bên trong, dầm một tiếng nuốt xuống. Nhìn như dài dằng dặc, nhưng kỳ thật huyết quỷ thú chỉ hao tốn mười mấy giây đồng hồ thời gian, huyết quỷ thú quay người, lại đi tìm nó mục tiêu kế tiếp. Đồng dạng một màn còn tại những thành thị khác phát sinh, những thành thị này lập tức trở thành nhân gian luyện ngục. Nhận được tin tức Tô Dịch Minh các loại người dẫn đầu đi tới nội thành, khắp nơi trên đất thi thể, ô tô mảnh vỡ, không khí bên trong còn đang tràn ngập lấy mùi máu tươi, tình cảnh như vậy làm bọn hắn sợ hãi. Đến tột cùng là dạng gì quái thú, như thế hung tàn. Tìm cho ta, gặp một cái giết một cái. Tô Dịch Minh ra lệnh một tiếng, chịu đựng tâm bên trong bi thống cùng phẫn nộ, dọc theo thi thể tìm kiếm huyết quỷ thú tung tích. Đám người nghe vậy, nắm đấm nắm chặt lại, hai ba cái kết bạn mà đi, hướng phía phương hướng khác nhau bắt đầu tìm kiếm. Nguyên Thái thị đồng dạng xuất hiện huyết quỷ thú. Nhận được tin tức mọi người vội vàng trốn ở trong nhà không dám ra ngoài, vội vàng đem môn khóa trái, sau đó tắt đèn, trốn ở nơi hẻo lánh bên trong sợ hãi đến không dám lên tiếng. Một người phụ nữ ôm mấy cái trăng đại hài nhi trốn ở một cái hẻm bên trong, trong ngực hài nhi hoa hoa khóc lớn, phụ nữ vội vàng dùng tay che, nhưng mà vẫn là đã chậm một bước, trên đường máu me đầy đầu quỷ thú nghe được trong ngõ hẻm truyền đến động tĩnh, quay người hướng phía hẻm chạy tới, phụ nữ nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, mắt bên trong hy vọng chi sắc vậy ảm đạm không ánh sáng. Nàng biết, nàng đã bị phát hiện, nàng không tránh được. Nhìn xem trong ngực Hải Nhi, phụ nữ tim như bị dao cắt, đem Hải Nhi ôm chặt hơn chút nữa, thơm tình hôn một cái hắn cái chán. Sau đó đem hắn vùi đầu tại mình trong ngực, nàng không muốn để cho mình hài tử đối mặt cái kia kinh khủng tồn tại. Huyết quỷ thú càng ngày càng gần, phụ nữ đã có thể nhìn thấy cái kia thân ảnh to lớn, nàng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại chờ đợi tử vong đến. Nhưng mà, nàng chỉ nghe được vang một tiếng, tiếp lấy lại là một tiếng nổ vang. Huyết quỷ thú ngã xuống nàng xa 10 mét địa phương, không có sinh tức. Tại thi thể sau lưng, là một cái vai khiêng ống pháo học sinh. Học sinh kia chạy tới đem phụ nữ đỡ dậy. "A Di, ngươi không có chuyện gì chứ?" Phụ nữ lắc đầu, "Nàng còn sống." "Sơ Tuyết, Sảo Nhi, các ngươi đem vị này A Di đưa đến có quân đội bảo hộ địa phương." Vừa dứt lời, hai bóng người chạy tới, một cái tiếp nhận Hải Nhi, một cái cõng lên phụ nữ. "Đồng ca, ngươi cũng phải cẩn thận. Có cần hay không ta để Kiến ca tới giúp ngươi?" Trương Sơ Tuyết hỏi. "Yên tâm đi, mặc dù ta không phải tiên tuyển giả, nhưng là đối phó loại này quái thú vẫn là dư xài." Phạm Đồng sờ lên trên vai ông tháo. "Vậy thì tốt, ngươi khác hướng quái thú nhiều địa phương đi, chú ý tự thân an toàn." Vương Sảo mà vậy dặn dò một câu, sau đó cùng Trương Sơ Tuyết rời đi. Phạm Đồng ánh mắt kiên định, mở ra bộ pháp tiếp tục tìm kiếm lấy huyết quỷ thú tung tích. Lôi Âm Quyền. Tô Dịch Minh một quyền oanh bạo một con huyết quỷ thú đầu, lưu lại sinh mệnh năng lượng bị hấp thu, nhưng là huyết quỷ thú đẳng cấp quá thấp, cũng không có ích lợi gì. Tô Dịch Minh cũng có thể cảm nhận được mình Lôi Âm Quyền đã nhanh muốn tiếp cận với đại thành. Nhật Truy, vậy phải tu luyện, cho tác giả chỉ cho an bài không cho dùng, chắc. Nhanh. Trước mặt giao lộ rẽ trái, nơi đó có quân đội bảo hộ, các ngươi hiện ra tại đó tị nạn. Tô Dịch Minh đối bị mình cứu người nhóm nói ra. Tạ ơn. Tạ ơn. Sau khi nói cảm ơn, người nhóm nhanh chóng hướng phía Tô Dịch Minh nói tới địa phương chạy tới. Nha đầu, Mập Mạp, Triệu Vũ cùng với các người, các ngươi thế nào? Tô Dịch Minh đối mới lính Vân Trương hỏi. Bại hoại. Ta rất tốt. Minh ca, chúng ta đều rất tốt, lần này quái thú mặc dù rất tàn bạo, nhưng là thực lực cũng không mạnh, mấy lần liền giải quyết. Ân, nhưng vẫn là không cần phất lở. Cũng không cần rời khỏi đơn vị ngũ quá xa. Minh Bạch. Xác thực, lần này xuất hiện quái thú thực lực rất yếu a. Không có có mơ tưởng, Tô Dịch Minh tiếp tục hướng phía trước đi. Không chỉ là Tô Dịch Minh bọn hắn, trên đường phố còn có xe tăng xe bọc thép, không chung còn có vũ trang máy bay trực thăng đang tìm huyết quỷ thú tung tích. Mà huyết quỷ thú tựa hồ vậy ý thức được bọn chúng chính ở vào hạ phòng, cho nên còn thừa mười mấy con giống như là thương lượng xong đồng dạng toàn bộ hướng phía cùng một chỗ địa điểm hội tụ. Một bên khác, những người may mắn còn sống sót chính giấu ở một chỗ nhà máy chi bên trong, tại nhà máy bốn vòng, có xe tăng đang tuần tra, trước đó xuất hiện qua huyết quỷ thú toàn bộ bị anh giết. Lý Khả Nhi vậy tại nhà máy chi bên trong, giờ phút này nàng đang tại trị liệu một vị cánh tay gãy xương lão nãi nãi, ôn hòa linh khí ổn dưỡng lấy thụ thương bộ vị kinh mạch cùng xương cốt, lão nãi nãi cảm giác được cánh tay mình cảm giác đau đớn giảm nhẹ đi nhiều. Thật sự là người đẹp thiện tâm cô nương tốt ta. Lão nãi nãi hiền lành cười nói. Nãi nãi ngài quá khen. Lý Khả Nhi mặt đỏ lên. Không biết có hay không ngưỡng mộ trong lòng đối tượng a. Cái kia, nãi nãi, ta đã có bạn trai. Lý Khả Nhi đưa cánh tay băng bó cố định, đợi đến một hai tiên liền có thể khá lắm hơn phân nửa, thân thể lão nhân yếu, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng. A, đã có a, ai có thể có ngươi dạng này bạn gái, đó là hắn phúc khí a. Lão nãi nãi vẫn như cũ hiền lành nói. Lý Khả Nhi mặt càng đỏ hơn, xác định trị liệu không sai về sau, tìm cái cớ chạy tới. Nàng còn muốn đi tìm kiếm cái khác người sống sót. Nhưng mà, khi nàng rời đi nhà máy không có có bao xa, ngẩng đầu một cái, liền thấy để nàng chấn kinh, sợ hãi một màn. Cầm lấy văn chương, Lý Khả Nhi âm thanh run rẩy nói, "Vũ ca, Minh ca, ngươi, các ngươi mau tới, nhà máy nơi này có tình huống." Đang tìm huyết quỷ thú tung tích Triệu Vũ nghe vậy vội vàng hỏi nói, "Khả Nhi, thế nào? Quái thú tại các ngươi nơi đó sao?" Triệu Vũ cùng đám người tâm đều siết chặt. "Không, không sai, với lại, quái thú còn giống như tại thôn phệ nó đồng bạn. Với lại ta có thể cảm nhận được, hắn bên trong một chỉ quái thú thực lực đang không ngừng tăng cường." Chương 56. Tháng lợi, duyên phận, trường học nguy cơ. Lý Khả Nhi nói không sai, giờ phút này hiện ra ở trước mắt nàng, liền là huyết quỷ thú lẫn nhau tàn sát chẳng cảnh. Mười mấy con huyết quỷ thú hôn chiến đến cùng một chỗ, hắn bên trong một đầu dị thường hung ác, bắt lấy đồng bạn bên cạnh đầu liền là bỗng nhiên uốn éo, sau đó một tay nắm lấy thân thể, một tay nắm lấy đầu, hai tay vừa dùng lực, đồng bạn liền trở thành thi thể không đầu, đem đầu nuốt vào về sau, huyết quỷ thú trên thân tinh lực càng đậm, thân cao vậy bỗng nhiên hướng lên lớn nửa mét, tại nó trước ngực vậy mọc ra một viên cùng chết đi đồng bạn giống như lúc đầu. Rất nhanh có quân đội phát hiện bọn chúng, hướng chúng nó xạ kích, nã pháo. Nhưng mà, tiến hóa sau huyết quỷ thú lực phòng ngự tăng nhiều, có thể ngăn cản được pháo đạn công kích mà bất tử. Không có tiến hóa bị đánh giết, sau đó lại bị nuốt phệ, quân đội vậy không đốc, phát hiện huyết quỷ thú năng đủ thôn phệ tiến hóa về sau, không tiếp tục công kích là bọn chúng tác giả trang, mà là đội vàng tổ chức nhà máy bên trong người sống sót chạy trốn. Thiên tuyển giả nhóm thì là tiến lên ngăn cản tiến hóa sau huyết quỷ thú, tùy ý bọn chúng dạng này thôn phệ xuống dưới, chiến đấu hội càng thêm gian nan. Lý Khả Nhi vậy gia nhập sơ tán người sống sót đội ngũ, mặc dù nàng cũng biết một ít thủ đoạn công kích, nhưng là nàng biết rõ không có nửa điểm dùng. Rất nhanh, mười mấy con huyết quỷ thú chỉ còn lại cuối cùng người thắng cả người bên trên mọc đầy đầu, thân cao 10 mét huyết ma thú. Huyết ma thú 10 cái đầu phân biệt nhìn về phía vây quanh ở bọn chúng bốn vòng thiên tuyển giả cùng quân đội. Mở ra huyết bùn đại khẩu, huyết ma thú trên thân khác biệt bộ vị bắn ra màu đen đậm đặc chất lỏng, thiên tuyển giả nhóm vội vàng tránh đi, đậm đặc chất lỏng có cực mạnh tính ăn mòn, rơi vào địa mặt cùng xe bọc thép bên trên, trong nháy mắt ăn mòn ra hố to, đồng thời tản ra khói đen. Quân đội vậy trong khoảnh khắc đã mất đi sức chiến đấu. Huyết ma thú thân hình lóe lên, thiên tuyển giả nhóm thấy hoa mắt, sau đó cảm giác thân thể đau xót, hướng về sau bay rất ra ngoài. Các bạn, huyết ma thú phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười.
lôi đỉnh bạc quân. Huyết ma thú tiếng cười vẫn chưa xong, một tia chớp bổ xuống, đem chủ nào chém thành vỡ vụn khối nhỏ mà rơi xuống trên mặt đất. Là Tô Dịch Minh bọn hắn chạy đến. Nhìn trên mặt đất khối vụn, chạy đến đám người lấy làm kết thúc thời điểm, trên mặt đất khối vụn mà bỗng nhiên rung động động, tại mọi người chấn kinh dưới ánh mắt, khối vụn bay vào không trung, một lần nữa tổ hợp, trở về đến huyết ma thú vị trí cũ. Chỉ bất quá viên này một lần nữa tổ hợp đầu lại có chút cháy đen cùng tàn phá không được đầy đủ. Ta dựa vào. Dạ. Đâu còn có thể tổ hợp lại. Đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Một đục thú cũng không có khoa trương như vậy a. Phục sinh huyết ma thú nổi giận gầm lên một tiếng, lại phun ra chất lỏng sền sệt. Đám người vội vàng trốn tránh. Cỏ. Chết cho ta. Tô Dịch Minh lần này trực tiếp đem huyết ma đầu thú anh không còn sót lại một chút cạn. Chỉ bất quá. Huyết ma thú trên thân khắc một cái đầu hét lớn một tiếng, từ trong thân thể bay ra, tiếp đái trước kia đầu vị trí. Cái này mẹ nó liền không hợp thói thường, cách cách nguyên bên trên phủ. Gai độc giết. Triệu Vũ Triệu hồi ra tràn ngập gai ngược màu đen cây mây quấn quanh lấy huyết ma thú hai chân, sau đó gai ngược thật sâu lâm vào bắp chân nội bộ, đồng thời màu xanh đen độc tố bắt đầu ở huyết ma chân thú bộ lan tràn. Mắt Trần có thể thấy huyết ma thú huyết đỏ chân bắt đầu trở nên hắc lục, nhưng mà, chân một cái đầu âm hiểm cười một tiếng, độc tố hướng cái đầu tụ tập, theo độc tố càng hút càng nhiều, đầu vậy càng ngày càng lục. Cuối cùng độc tố toàn bộ bị hấp thu, cái kia cái đầu miệng rộng mở ra, một đoàn đen chất lỏng màu xanh biếc liền hướng phía Triệu Vũ phun bắn xuyên qua. Giờ phút này Triệu Vũ nhìn thấy độc tố bị hấp thu vẫn còn sững sờ giai đoạn, cũng may Tô Dịch mình kịp thời dùng ngự vũ thuẫn thay hắn cản lại mới tránh cho bi kịch phát sinh. Đám người kinh ngạc đến ngây người, cái này mẹ nó đến cùng là quái vật gì a? Đánh cho ta, con mẹ nó chứ cũng không tin quái thú này mười mấy cái đầu cũng bị mất còn có thể sống. Tô Dịch Minh phát nổ nói tụ. Lôi đỉnh bạc quân, băng hàn phong bạo, gai gỗ, ảnh nhận, quang bạo, các loại công kích toàn bộ rơi tại khác biệt bộ vị trên đầu. Huyết ma thú tiếng kêu rên liên hồi, nó mười mấy cái đầu đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương. Khi một viên cuối cùng đầu bị Tô Dịch Minh một quyền đánh bạo về sau, huyết ma thú trên thân cũng chỉ còn lại có 10 cái huyết động, nhìn xem người tê cả da đầu. Lần này dù sao cũng nên chết ta. Xác thực, huyết ma thú không có năng lực chống cự, thi thể không đầu nặng nề mà ngã trên mặt đất. Đám người tất cả đều thở dài một hơi. Nhưng là, cảnh cáo, cảnh cáo. Quái thú trong cơ thể đại lượng tính ăn mòn khí thể tại quyết trường, thân thể bành trướng, nó muốn nổ tung. Mẹ hắn, tất cả mọi người, mau lui lại. Quái thú muốn nổ tung. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Dịch Minh vội vàng để đại gia lui lại. Đám người hơi sững sờ, nhưng là nghe được bạo tạc hai chữ, dọa đến vội vàng hướng về sau rút lui. Quả nhiên, sau lưng huyết ma thú thân thể không ngừng bành trướng, cuối cùng phanh một tiếng. Đại lượng mang theo tính ăn mòn máu me tung tóe mà ra, huyết dịch tiếp xúc vật thể đều không ngoại lệ toàn bộ bị ăn mòn. May mắn đám người chạy rất nhanh, bằng không một khi bị tiếp xúc phiền phức liền lớn. Mọi người thấy sau lưng bừa bộn, mồ hôi lạnh xông ra. Minh ca, may mắn có ngươi nhắc nhở, nếu không ta khả năng liền biết gì chúc ở đây rồi. Triệu Vũ vô vô bộ ngực. Minh ca, ngươi là làm sao biết quái thú muốn bạo tạc? Lý Dược nghi ngờ hỏi. Ta nhìn thấy thi thể quái thú có một bộ phận tại bành trướng, cho nên ta suy đoán quái thú muốn nổ tung. Tô Dịch Minh tìm cái cớ. Lục soát cát, không hổ là Minh ca, tổng có thể chú ý tới chúng ta chú ý không đến chi tiết. Vương Viễn nuốt mông ngựa nói. Tô Dịch Minh cười xấu hổ cười. Đi thôi, đi tìm Khả Nhi tụ hợp a. Tô Dịch Minh nói ra. Triệu Vũ sớm liền đợi đến câu nói này, lập tức liên hệ Lý Khả Nhi, sau đó như một làn khói chạy. Mọi người thấy Triệu Vũ bóng lưng nhịn không được cười lên. Một gian nhà lều bên trong, Lý Khả Nhi đang cùng vị kia hiền lành lão nãi nãi đàm thoại. Nhìn thấy Triệu Vũ tiến đến, Lý Khả Nhi cũng là bay nhào tiến Triệu Vũ trong lồng ngực. Vũ ca, quái thú giải quyết sao? Giải quyết, chúng ta bình yên vô sự. Triệu Vũ sờ lên Lý Khả Nhi tú tóc, sau đó hắn nhìn về phía hậu phương cái kia người quen biết ảnh nãi nãi. Triệu Vũ thốt ra, cái gì? Nãi nãi? Lý Khả Nhi sững sờ. Lão nhân cũng nhìn thấy Triệu Vũ. A, Tiểu Vũ a, tiểu cô nương này liền là bạn gái của ngươi sao? Lão nhân nhìn xem ôm hai người. Đúng vậy a, nàng liền là bạn gái của ta, Lý Khả Nhi. Triệu Vũ nắm Lý Khả Nhi tay đi đến lão nhân trước người nói ra. Giờ phút này Lý Khả Nhi mặt đều đỏ đấu. Nhìn trước mắt thẹn thùng nữ hài nhi, trên mặt lão nhân ý cười càng sâu. Nãi nãi, làm sao ngươi tới giao điện thị? Nơi này loạn như vậy. Cái này không không yên lòng tới nhìn ngươi một chút sao? Ba người ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Tô Dịch Minh từ người sống sót miệng nghe được nói Nguyên Thái Thị vậy xuất hiện vài thú, tâm siết chặt, vội vàng gọi điện thoại hỏi thăm phụ mẫu an toàn. Nghe được người nhà mình cùng Sở Nguyệt Linh người nhà đều bởi vì ở nhà không có ra ngoài tránh thoát một kiếp, cấp quái thú vậy bị tiêu diệt sau hắn cùng Sở Nguyệt Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem cười cười nói nói Triệu Vũ cùng lão nhân cùng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Lý Khả Nhi, trong lòng mọi người đều thay bọn hắn vui vẻ. Bại hoại, điều này chẳng lẽ liền là duyên phận sao? Sở Nguyệt Linh ôm Tô Dịch Minh cánh tay nói ra. Đúng vậy a, duyên một chữ này, tuyệt không thể tả. Ta cùng bảo bối ngươi không cũng giống vậy à, là duyên phận để cho ta gặp ngươi, từ vừa mới bắt đầu gặp nhau, quen biết, phát triển đến hiểu nhau, cuối cùng mến nhau, yêu nhau. Tô Dịch Minh náo hải bên trong nhớ lại hắn cùng Sở Nguyệt Linh sinh hoạt một phẩy một tích. Còn có a, bại hoại ngươi nói ít một cái. Sở Nguyệt Linh nói ra. A, có sao? Đúng vậy a, thiếu đi cái gần nhau a. Chẳng lẽ bại hoại ngươi không muốn cùng ta gần nhau cả đời sao? Sở Nguyệt Linh hơi có vẻ tức giận chu mỏ một cái. Nghe được Sở Nguyệt Linh biểu đạt yêu thương lời nói, nhìn xem Sở Nguyệt Linh hồng nhuận phơn phất miệng nhỏ, Tô Dịch Minh một thanh bưng lấy Sở Nguyệt Linh gương mặt liền muốn hôn đi.
Nhưng mà huân chương bên trong lại truyền ra vệ chính vạn phần lo lắng lời nói, tất cả mọi người, mau trở lại trường học. Trường học xuất hiện quái thú. Chương 57. Ẩn hình quái thú ám tức thú, phục dụng cường hóa đan ban đêm, Thánh Phong học viện, thao trường. Đêm tối bao phủ xuống, trên bãi tập không xuất hiện lô đen, một trận cười quái dị từ lô đen bên trong truyền ra. Khắc khắc. Đang tại thao trường tu luyện thiên tuyển giả nhóm nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại. Không tốt, là quái thú. Thiên tuyển giả nhóm toàn bộ đứng dậy chuẩn bị lên chiến. Rất nhanh, tại đèn đường chiếu sáng dưới, một cái toàn thân đen kịt, sói mặt thân ngựa, phần lưng chiều dài hổ văn, sau lưng mọc lên cánh chim quái thú bay ra lô đen. Lô đen khép kín, ám tước thú cuồng hống một tiếng. Công kích. Quái thú xuất hiện, thiên tuyển giả nhóm dẫn đầu phát động công kích. Ám tước thú nhìn xem hướng hắn đánh tới các loại công kích, vẹn vẹn chấn động hai cánh, thân thể hướng lên nhảy lên, liền tránh đi đại bộ phận công kích, số ít công kích rơi xuống người nó, nhưng lại lông tóc không thương. Dù sao con này ám tước thú đã đạt tới hoàng kim trung giai. Hí hí hí, nhưng rất nhanh ám tước thú phát ra khiếp người tiếng cười, sau đó thân hình bắt đầu trở nên mơ hồ hư ảo, cuối cùng biến mất tại tầm mắt mọi người khi bên trong. Chuyện gì xảy ra? Nó đi rồi sao? Không, ta nhớ không lầm lời nói đây là ẩn hình quái thú ám tước thú, đại gia cẩn thận. Nó khẳng định còn ở nơi này. Đám người lập tức cảnh giác lên, hết sức chăm chú địa chú ý đến bốn vòng động tĩnh. A, trong đó một tên thiên tuyển giả kêu thảm một tiếng, thân hình rút lui bay vụt, đâm vào lầu dạy học bên trên, trước ngực lom xuống dưới một mảng lớn, đoán chừng là không sống nổi. A, lại là một tiếng hét thảm. Ba đạo huyết hồng sắc trảo ấn xuất hiện tại trên người một người, sau đó thân thể bắt đầu sai chỗ, bị tại chỗ phân thây, nội tạng lưu lạc một chỗ. Nhìn xem chết đi đồng bạn thảm trạng, bọn hắn cũng nhịn không được nữa, nội tâm sợ hãi hét dầm lên. Các loại võ kỹ không muốn sống hướng lấy bốn vòng công kích tới, ai cũng không biết kế tiếp chết đi người sẽ là ai. Đối mặt như thế dày đặc công kích, ám tước thú thân hình khổng lồ tránh không được bị kích bên trong. Nhưng mà nó vẫn không có hiện thân, mà là đem xung quanh đèn đường toàn bộ phá đi, thao trường lâm vào một vùng tăm tối khi bên trong. Đáng chết a. Đang theo dõi thất mấy tên đạo viên nhìn xem thao trường giám sát. Hai mắt bốc hỏa, phẫn nộ bọn hắn đập mạnh bàn mặt, chết đều là bọn hắn học sinh a. Sớm biết trước đó nên đem bọn hắn toàn bộ phái đi ra, không nên trông coi sân trường. Nhưng mà hối hận đã không còn kịp rồi, bọn hắn đã có thể tưởng tượng đến tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Trên bãi tập, nương theo lấy ám tức thú cười quái dị, người nhóm tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu thảm thiết, một trận sát lục thịnh yến bắt đầu. Đem tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ cùng ở trường học địa phương khác thiên tuyển giả đuổi lúc trở về, mượn thảm đạm ánh trăng, bọn hắn chỉ thấy khắp nơi trên đất thi thể, trên bãi tập không một người may mắn thoát khỏi. Quái thú tàn nhẫn trình độ lệnh người giận sôi. Đều cẩn thận, con quái thú kia hội ở thần, cực khó đối phó, các ngươi chú ý an toàn. Vệ chính hữu khí vô lực thanh âm từ vân chương bên trong truyền đến. Hắn không biết đem mọi người triệu tập trở về là đúng hay sai. Hy vọng Tô Dịch Minh bọn hắn có thể biến nguy thành an a. Đêm tối dưới, ám tước thú tại đan dược đường phụ cận hiện thân, nó tựa hồ là muốn phá hư đan dược đường, bởi vì nó có thể cảm giác được nơi này mặt có cùng vừa mới giết trên thân người chết tương tự khí tức. Liên giống như là tại Ma Tinh, bọn hắn cũng cần nuốt nghiên cứu chế tạo thú đan đến để thăng thực lực mình. Phá hủy nơi này, tựa hồ đối với nhân loại tới nói là cái tổn thất to lớn a. Ám tước thú dưới thân toát ra một đoàn bóng đen cấp tốc hướng phía đan dược đường quyết tán, sau đó bao trùm đến đan dược đường kiến trúc biểu mặt. Bóng đen có rất mạnh tính ăn mòn, rất nhanh đan dược đường liền bị ăn mòn, lưu lại bên trong mặt tĩnh tĩnh nằm đan dược. Ngay tại hắn muốn nhất cổ tác khí dùng thân thể va chạm thời điểm, bởi vì nó cực mạnh tính cảnh giác, nó cảm giác được có người tại chiều nó tới gần, hé mắt, lần nữa ẩn thân biến mất. Khi Tô Dịch Minh các loại người lúc chạy đến, bọn hắn trước mắt đã không còn là quen thuộc đan dược đường. Núp trong bóng tối ám tước thú cảm thụ được trước mắt thực lực so nó nhân loại nhỏ yếu, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Không đúng, đại gia cẩn thận, quái thú hẳn là còn tại phụ cận. Tô Dịch Minh nhắc nhở, hắn không tin quái thú hội giữ lại đan dược mặc kệ. Đám người nghe vậy, không khỏi cảnh giác lên, có vũ khí đem không có vũ khí hộ ở giữa. Ám tước thú động, nó hàng đầu mục tiêu liền là Tô Dịch Minh, bởi vì Tô Dịch Minh đối với hắn uy hiếp lớn nhất. Ám tước thú cấp tốc phóng tới Tô Dịch Minh, Tô Dịch Minh còn không có phản ứng kịp, trên tấm chắn liền truyền đến một cỗ cự lực, tính cả sau lưng một số người cùng nhau hướng về sau bay rất ra ngoài. Bại hoại, Minh ca. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn hỏi thăm tình huống, bọn hắn cũng bị ám tức thú một trưởng vỗ bay ra ngoài. Tô Dịch Minh rơi xuống đất, tâm chăn chấn động để cánh tay hắn đều hơi tê tê. Nhìn xem bị đánh tan đám người, Tô Dịch Minh vội vàng hỏi, các ngươi đều không sao chứ? Không có việc gì. Đám người đứng dậy, không có cái gì trở ngại, nhưng là bọn hắn ở ngoài sáng, quái thú ở trong tối, bọn hắn không biết quái thú động tác kế tiếp là cái gì. Khắc khắc. Quái thú thanh âm truyền đến, tựa hồ là đang chế giễu đám người nhỏ yếu. Tô Dịch Minh vừa muốn sử dụng Lôi Đình Vạn Quân đem ám tức thú bước hiện hình, nhưng mà ám tức thú lại là nhanh hắn một bước đi vào sau lưng, một rưỡi bước đi, Tô Dịch Minh sau lưng thuận tiện hiện lên ba đạo vết máu, sâu đủ thấy xương. A! Tô Dịch Minh kêu thảm một tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bại hoại! Minh ca! Đám người lo lắng thanh âm truyền đến, một giây sau, Tô Dịch Minh lại bị đánh bay ra ngoài, phần lưng hướng địa, trên mặt đất lôi ra vết máu, hơi kém đau ngất đi. Tại ám tức thú xem ra, Tô Dịch Minh đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giải quyết xong Tô Dịch Minh, ám tước thú lại đem mục tiêu khóa chặt trên thân người khác, mọi người tại lo lắng Tô Dịch Minh đồng thời lại không khỏi lo lắng từ bản thân an nguy, nhưng mà ám tước thú tựa như đang đùa bỡn bọn hắn, chỉ là không ngừng địa đem mọi người đánh bay. Đám người vậy thử sử dụng võ kỹ công kích, nhưng là toàn bộ đánh hụt, trận mặt một lần ở vào nghiền ép trạng thái. Nơi xa, nằm trên mặt đất Tô Dịch Minh chịu đựng sau lưng kịch liệt đau nhức, phục dụng một viên sinh cốt đan, mấy hơi thở sau thương thế thuận tiện 7-8 phần. Nhìn xem hệ thống trong ba lô cường hóa đan, lại nhìn một chút bị trêu đùa đám người, Tô Dịch Minh lập tức nuốt vào cường hóa đan, lập tức một cỗ nóng bỏng năng lượng quét sạch toàn thân, bốn vòng linh khí không ngừng mà tuôn hướng Tô Dịch Minh, Tô Dịch Minh cảm giác mình thân thể đều nhanh muốn no bạo. Chịu đựng thân thể khó chịu, Tô Dịch Minh ở đỉnh đầu mọi người gọi ra mây đen, đám mây đen này cơ hồ đem bên cạnh vũ khí các cùng tu luyện thất vậy bao trùm. Tô Dịch Minh tránh đi đám người, đem lôi điện triệu hoán xuống tới. Đôn đốt. Vô số đạo lít nha lít nhít lôi điện bổ xuống, coi như ám tức thú lẫn mất lại nhanh, vậy tránh không gì hơn cái này dày đặc lại uy lực lớn lôi điện. Rất nhanh, bị số đạo lôi điện bổ bên trong ám tức thú kêu thảm một tiếng, bị buộc hiện hình. Giờ phút này ám tức thú liền xuất hiện tại Sở Nguyệt Linh trước người, Sở Nguyệt Linh vậy nghiêm túc, lui lại mấy bước sử xuất băng hàn phong bạo. Ám tức thú hung ác nhìn chằm chằm Sở Nguyệt Linh, dùng nó thân thể ngạnh sinh sinh địa đỡ được Sở Nguyệt Linh công kích, sau đó mở ra huyết bồn đại khẩu liền muốn nuốt vào Sở Nguyệt Linh. Lôi âm quyền. Tại cường hóa đan dược hiệu ra chỉ dưới, Tô Dịch Minh đem toàn thân lực lượng đều tụ tập bên phải quyền, lôi âm quyền uy lực lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, đột phá đến cảnh giới viên mãn. Ám tước thú đầu trực tiếp hóa thành mưa máu, lôi âm quyền uy thế không giảm, lại đánh vào ám tước thú trên thân thể, ám tước thú thân thể bị vênh thành khối vụn tán rơi xuống đất. Giờ phút này Tô Dịch Minh toàn thân che kín ám tước thú màu đỏ máu, giống như là một cái huyết nhân đồng dạng đứng trên mặt đất. Đánh chết ám tước thú về sau, mặc dù cường hóa đan dược hiệu vẫn còn, nhưng là Tô Dịch Minh vừa buông lỏng, cường hóa đan tác dụng phụ vậy hiện ra, Tô Dịch Minh cảm giác toàn thân suy yếu, trước mắt đám người chạy tới thân ảnh cũng biến thành mơ hồ. Tô Dịch Minh cũng nhịn không được nữa, ngã về phía sau, nhưng hắn không có ngã trên mặt đất, mà là ngã xuống một cái ấm áp ôm ấp bên trong. Chương 58. Tiến về Hàn Đàm, bắt đầu tu luyện khi sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào cửa sổ bên trong, Tô Dịch Minh mở hai mắt ra, trước mắt lại là cái kia quen thuộc màu trắng. Trên thân loại kia cảm giác suy yếu vậy biến mất không thấy gì nữa. Quay đầu nhìn lại, Sở Nguyệt Linh quả nhiên ngồi ở bên cạnh hắn, chỉ bất quá giờ phút này ghé vào giường bệnh bên cạnh ngủ thiếp đi. Tô Dịch Minh không có quấy nhiễu, mà là mở ra số liệu bảng, san thú giá trị 4230 đẳng cấp. Bạch Ngân cao giai tiến vào cửa hàng, Tô Dịch Minh mở ra vũ khí chuyên khu, ở đâu mặt lần nữa tìm được cực điện lôi quang thương, đem nó đổi xuống tới, bởi vì dùng đã quen, cho nên Tô Dịch Minh không có suy nghĩ thêm những vũ khí khác. Mở ra thể chất chuyên mục, nhìn xem bên trong mặt ít nhất đều cần 6000 điểm săn thú giá trị thể chất, Tô Dịch Minh khẽ khẽ thở dài. Là thời điểm tìm cơ hội tiến vào quái thú mô phòng phòng huấn luyện. Các loại tích lũy đủ săn thú giá trị, cũng là thời điểm hướng vệ chính xin phép nghỉ mang Sở Nguyệt Linh đi cái địa phương kia. Nhìn xem vẫn còn ngủ say Sở Nguyệt Linh, Tô Dịch Minh xuống giường, cẩn thận từng ly từng tí đi vào Sở Nguyệt Linh bên cạnh, nhẹ nhàng mà đem ôm lấy, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đặt lên giường, cuối cùng vì đó đắp chăn, Sở Nguyệt Linh ngủ được rất quen, cũng không có bị bừng tỉnh. Tô Dịch Minh tại Sở Nguyệt Linh trên trán một hôn, sau đó ra phòng bệnh. Nhanh đến thời gian huấn luyện, Tô Dịch Minh cũng muốn đi nói cho vệ chính mình dự định, trước thời gian làm an bài xong. Ma Tinh đại điện đế thú ngồi tại trên bảo tọa, nhìn xem thông qua lắp đặt tại ám tước thú trên thân camera truyền đến hỏa diện, đế thú một tay chống đỡ cái đầu, một cái tay khác không ngừng mà đập lan can. Dưới đài một đám quái thú vẫn như cũ cúi đầu không dám nói lời nào, đánh lan can thanh âm giống như làn đện vào bọn chúng trong lòng bên trên, để bọn chúng không dám thở mạnh. Cuối cùng họa diện dừng lại trên người Tô Dịch Minh, sau đó đen kịt một màu. Đế thú lúc này mới đình chỉ đánh, tại hắn trong ấn tượng, vừa mới xuất hiện nhân loại tựa hồ đã đánh chết không ít nó thủ hạng, cái này cũng khiến cho Tô Dịch Minh lên đế thú tất sát bảng. Đế thú liếc qua dưới đài chủ thú. Vừa mới nhân loại kia, còn có những cái kia ở bên cạnh hắn người, cho ta nghĩ biện pháp giải quyết hết. Đế thú mở miệng, thanh âm trầm thấp. Vâng. Rất nhanh đội ngũ phía trước nhất tứ đại hộ pháp linh mệnh đi ra đại điện. Sau đó đế thú lại quay đầu nhìn về phía đại điện chỗ sâu, bên trong mặt hai nao thú không biết lại đang nghiên cứu chút quái vật gì. Lam Tinh, ta đế thú thế tất yếu chiếm lĩnh ngươi. Khi Tô Dịch Minh cùng Sở Nguyệt Linh từ quái thú mô phòng phòng huấn luyện đi ra thời điểm, bọn hắn điểm cống hiến riêng phần mình đạt đến 5200 cùng 4950, Tô Dịch Minh săn thú giá trị cũng đạt tới 7062, bởi vì Bạch Ngân cùng Hoàng Kim cấp bậc quái thú ảnh giống đã truyền lên, lại thêm Tô Dịch Minh đại diện tích văn sát, cho nên mới có như thế nhiều săn thú giá trị. Bại hoại, ngươi muốn mang ta đi đâu nha? Sở Nguyệt Linh hỏi, nàng thế nhưng là dòng dã ngủ cho tới trưa. Các loại tỉnh ngủ sau liền bị Tô Dịch Minh cáo chi đi huấn luyện, còn nói muốn xin phép nghỉ đi một chỗ. Nhà đầu ngươi quên. Trước đó không phải phải đáp ứng ngươi dẫn ngươi đi một chỗ tu luyện sao? Tô Dịch Minh ôm Sở Nguyệt Linh nói ra. Đúng nga, ta vậy mà quên đi, đi nơi nào nha? Sở Nguyệt Linh có chút ngại cứng. Đàm Lăng Thị, nơi đó có một chỗ tự nhiên hình thành hàn đàm, nghe nói nơi đó nhiệt độ không khí cho dù là tại hạ thiên vậy thấp hơn không độ, với lại càng thêm thần kỳ là, cho dù là thấp hơn không độ, đầm nước không có chút nào muốn kết băng dấu hiệu. Nói đến đây, liền ngay cả Tô Dịch Minh đều muốn đi tìm tòi đến tận cùng. Thật sao? Thật thần kỳ. Sở Nguyệt Linh càng là hiện tại liền muốn đi. Đêm nay trước thu thập một phen, ta hướng đạo viên thân thỉnh một vòng ngày nghỉ, sáng thiên khởi hành. Tốt ta. Sau lưng đám người thì là hâm mộ nhìn xem hai người. Minh Ca liền muốn rời khỏi ta, làm sao bây giờ? Trái tim thật đau. Lan, các ngươi nói Minh Ca xin phép nghỉ là muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Khẳng định muốn đi qua thế giới hai người, cùng một chỗ hát hát ha ha. Một nhóm giả mà không đứng đắn, không nghe thấy đạo viên trước đó nói Minh Ca là mang theo Sở Mỹ nữ đi tu luyện sao? Tu luyện? A, ta hiểu ta hiểu. Vương Viễn lộ ra ý vị thâm trường tiểu dung. Mập mạp, ngươi thật mẹ nó hèn mọn. Đám người một mặt ghét bỏ. Vệ chính vậy từ phòng huấn luyện đi ra, nhìn xem Tô Dịch Minh hai người rời đi thân ảnh. Tu luyện? Đàm Lăng Thị. Hàn Đàm. Cũng tốt,
hy vọng một tuần sau hai người các ngươi đừng để ta thất vọng. Bất quá, còn lại bọn gia hỏa này tiến độ tu luyện tựa hồ vậy phải tăng tốc. Vệ Chính mỉm cười. Thứ hai thiên, Tô Dịch Minh cùng Sở Nguyệt Linh tại mọi người không bỏ dưới ánh mắt rời đi Thánh Phong học viện. Bất quá Tô Dịch Minh vì cái gì từ Vương Viễn trong mắt thấy được hèn mọn đâu? Không có có mơ tưởng, hai người dắt tay ngồi xe, một đường đi tới Đàm Lăng thị, sau đó thẳng đến Hàn Đàm. Bởi vì Hàn Đàm nhiệt độ rất thấp, cho nên mặc dù nổi tiếng, nhưng là đến tham quan du khách cũng không nhiều, liền ngay cả thiên tuyển giả vậy không có mấy cái. Còn chưa tới Hàn Đàm, Tô Dịch Minh cùng Sở Nguyệt Linh đã có thể cảm nhận được bốn vòng nhiệt độ không khí rõ ràng giảm xuống, đi vào Hàn Đàm xung quanh, nhiệt độ không khí hạ xuống càng thêm rõ ràng, chừng âm mười mấy độ, nhưng là đầm nước vậy mà thật không có cái băng. Thật là quái quá thay. Tô Dịch Minh chỉ là cảm nhận được lạnh lùng, mà Sở Nguyệt Linh thì là cảm giác được toàn thân tế bào đều sinh động hẳn lên. Đầm nước mặt ngoài, một đám sương mù mịt mờ, hai người đều có thể cảm nhận được nơi này nồng độ linh khí muốn so địa phương khác nồng đậm rất nhiều. Nha đầu, chính là chỗ này, ở chỗ này tu luyện hẳn là đối ngươi rất có ích lợi. Sở Nguyệt Linh gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng, rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện, quả nhiên như Tô Dịch Minh sở liệu, linh khí liên tục không ngừng hướng lấy Sở Nguyệt Linh tụ tập mà đi, liền ngay cả đầm nước biểu mặt sương mù vậy đang thong thả địa bị Sở Nguyệt Linh hấp thu. Đối với băng thuộc tính thể chất, tại loại này nhiệt độ không khí cực thấp hoàn cảnh hạ càng có trợ giúp bọn hắn tu luyện. Tô Dịch Minh ở một bên vì Sở Nguyệt Linh hộ pháp, đồng thời Phệ Thiên Thánh Thể vậy tại tự chủ hấp thu bốn vòng linh khí, chỉ bất quá tương đối so sánh chậm một chút. Tô Dịch Minh bốn vòng nhìn quanh, chợt phát hiện tại cách đó không xa tốt giống có một chỗ hang đá, bất quá Tô Dịch Minh cũng không có lập tức tiến đến xem xét, mà là một mực chờ đến Sở Nguyệt Linh từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại. Khi Sở Nguyệt Linh mở hai mắt ra một khắc này, liền thấy thủ ở trước mặt mình Tô Dịch Minh, sau đó rất nhuần nhuyễn địa liền nhào vào trong ngực. Bại hoại, ta tu luyện tới Bạch Ngân trung giai rồi. Sở Nguyệt Linh hưng phấn mà nói ra, ở chỗ này tu luyện, đơn giản liền là làm ít công to. Bạch Ngân trung giai, nhanh như vậy? Lúc này mới không đến một giờ, Sở Nguyệt Linh liền từ Bạch Ngân đê giai đến Bạch Ngân trung giai, tốc độ này cũng không chậm. Kỳ hỉ, còn là bại hoại ngươi tuyển địa phương tốt. Tựa hồ là vì cảm tạ Tô Dịch Minh, Sở Nguyệt Linh lần nữa dâng lên nàng môi thơm. Lần nữa hưởng thụ lấy Sở Nguyệt Linh mềm mại cánh môi cùng càng phát thành thục kỹ thuật hôn về sau, Tô Dịch Minh mang theo Sở Nguyệt Linh đi tới trước đó nhìn thấy trong sơn động. Trong sơn động không ai, nhưng trước đó hẳn là có người tại sơn động bên trong tu luyện qua, trên vách tường có không ít quyền ấn cùng trường ấn, nhìn xem thật sâu lom xuống dưới vách tường, chắc hẳn tu luyện người thực lực định không kém. Nếu như đã có người ở đây tu luyện qua, như vậy Tô Dịch Minh cùng Sở Nguyệt Linh vậy phải thật tốt lợi dụng điều kiện này bắt đầu tu luyện võ kỹ. Sở Nguyệt Linh mục tiêu chính là muốn tại cái này mấy thiên đem hàng ảnh trưởng tu luyện đến đại thành. Về phần Tô Dịch Minh thì là cầm ra điện thoại di động, mở ra hôm qua thiên tài trao đổi có quan hệ, liệt hỏa phần thiên, võ kỹ giới thiệu. Hắn mẹ nó rốt cục có thể tu luyện liệt hỏa phần thiên. Chương 59. Thu hoạch tương đối khá, truyền thống quái thú vì tu luyện nhanh hơn tiến độ, Tô Dịch Minh vẫn là lựa chọn dựa vào hệ thống video. Liệt hỏa phần thiên, người khai sáng, Viêm Thánh Vương liệt tiểu nhân xuất hiện tại Tô Dịch Minh trước mắt, trên thân tràn ngập lửa cháy hùng hực, Tô Dịch Minh vậy theo sát lấy phóng xuất ra mình hỏa hệ dị năng, lập tức ngọn lửa màu đỏ thắm chiếu sáng nguyên vốn có chút hắc ám sơn động. Một bên Sở Nguyệt Linh nhìn xem Tô Dịch Minh, nhếch miệng, lúc trước trao đổi thời điểm, nàng liền rất không minh bạch Tô Dịch Minh vì sao lại trao đổi hỏa hệ võ kỹ, lúc ấy không có hỏi, hiện tại xem ra, như nàng sở liệu, đều là bí mật. Khẽ hừ một tiếng, Sở Nguyệt Linh tiếp tục mình hàn ảnh trưởng tu luyện, mà Tô Dịch Minh thì là ngồi xổm người xuống, tay phải ấn trên mặt đất mặt, trong cơ thể linh khí thông qua tay phải chuyển thâu tiến địa mặt đồng thời không ngừng tại trong lòng đất bộ hướng về phía trước quyết tán. Khi Tô Dịch Minh khống chế linh khí quyết tán đến Sở Nguyệt Linh xa một mét thời điểm, trên thân thế lửa đông nhiên mà tăng mạnh rồi, hỏa diễm vậy thông qua tay phải chuyển lại tiến địa mặt, hô. Tại Tô Dịch Minh phía trước, thường hực liệt hỏa đột nhiên luồn lên cao hơn 2 mét, tại hắn cùng Sở Nguyệt Linh ở giữa tạo thành một đạo hỏa diễm bình chướng. Sở Nguyệt Linh cũng bị cái này đột nhiên dâng lên hỏa diễm giật nảy mình, nàng có thể cảm nhận được hỏa diễm tán phát nhiệt độ, cho dù nàng là băng thuộc tính thể chất, nhưng vẫn là cảm nhận được trên mặt thiêu đốt cảm giác, không khỏi lại sau này lui mấy mét. Rất nhanh, Tô Dịch Minh vung tay lên, hỏa diễm giống như là bị hấp dẫn đồng dạng, một lần nữa bò lên trên cánh tay, thuận cánh tay trải rộng toàn thân, sau đó biến mất. Toàn bộ quá trình liền tựa như tại làm ảo thuật đồng dạng. Hỏa diễm tán đi, Tô Dịch Minh thấy được đang tại đối diện Chu Môi Sở Nguyệt Linh. Bại hoại, ngươi hơi kém liền đem ta đốt. A, Tô Dịch Minh vào đầu. Hắn rõ ràng đã đem hỏa diễm phạm vi không chế rất nhỏ nha. Sở Nguyệt Linh thấy thế, bất đắc dĩ liếc mắt, không để ý tới Tô Dịch Minh, mà là phối hợp tu luyện đi. Tô Dịch Minh xem xét, tự mình tiểu tổ tông tốt giống tức giận, vội vàng tiến lên liên ôm mang hống, thẳng đến cuối cùng đáp ứng chỉ đạo tu luyện sau Sở Nguyệt Linh mới khôi phục tiêu dung. Tô Dịch Minh cũng hoài nghi nha đầu này là cố ý, nhưng quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Tô Dịch Minh vẫn là một bên tu luyện mình liệt hỏa phần thiên, một bên chỉ đạo Sở Nguyệt Linh tu luyện hàn ảnh trưởng. Mà Sở Nguyệt Linh vậy rất hưởng thụ loại cảm giác này, hiện tại nàng đã càng ngày càng ỷ lại trước mắt bại hoại. Tại loại này ấm áp mập mờ không khí dưới, hai người một mực tu luyện đến giữa trưa, Sở Nguyệt Linh thành công đem hàn ảnh trưởng tu luyện đến đại thành, Tô Dịch Minh vậy triệt để vững chắc liệt hỏa phần thiên cảnh giới tiểu thành. Tuy là giữa trưa, mặt trời đã treo lên thật cao, nhưng là hàn đảm nhiệt độ vẫn như cũ chưa biến, để cho hai người không khỏi không cảm khái thiên nhiên thần kỳ. Hai người dắt tay đi ra hàn đảm cảnh khu, tiến về lân cận tiệm cơm giải quyết cơm trưa vấn đề. Một bên khác, Thánh Phong học viện. Vương Viễn các loại người ngồi liệt tại trên bãi tập, vừa mới bọn hắn lại đã trải qua phụ trọng 20 cân chạy bộ ma quỷ 7 km. Giờ phút này đang tại vận chuyển linh khí khôi phục thể lực. Ha ha, ta cảm giác cảnh giới lại đi bên trên tăng lên một chút, trở về trao đổi cái tăng linh đan, ta có lẽ liền có thể đột phá đến bạch ngân cảnh giới.
Ta cũng là,
lập tức liền bạch ngân.
Ga quay nhóm, ta đã bạch ngân, ha ha.
Cam,
tại sao phải nói ra, để cho ta cao hứng một lát không tốt mà.
Vệ chính nhìn xem trên mặt bao nhiêu mang theo vẻ hưng phấn đám người, trước đi ăn cơm, buổi chiều tiếp tục thân pháp huấn luyện.
Độ khó ba máy.
Nói xong một mình đi, lưu lại kêu rên đám người.
Thân pháp gì huấn luyện, ta xem là kháng đánh huấn luyện a.
Rất muốn niệm Minh Ca a.
Thật nghĩ để hắn trở về huấn luyện chung.
Bình tĩnh mà xem xét, lấy Minh Ca cùng Sở Mỹ nữ thực lực, này một ít huấn luyện làm khó được bọn hắn sao?
Nửa thiên không thấy, cũng không biết bọn hắn thế nào.
Tô Dịch Minh có thể mặc kệ bọn hắn ý nghĩ, ăn cơm chưa xong hắn lại trở lại sân động, giờ phút này chính một cách toàn tâm toàn ý tu luyện, đem liệt hỏa phần thiên tu luyện đến đại thành cũng không dễ dàng, không chỉ có muốn mở rộng hỏa diễm phạm vi, còn muốn đề cao hỏa diễm nhiệt độ.
Phạm vi tốt khống chế tốt linh khí phạm vi là được, khó liền khó tại hỏa diễm nhiệt độ trên sự khống chế.
Không chỉ cần phải Tô Dịch Minh đem hỏa hệ dị có thể phát huy đến cực hạn, còn cần đem nồng độ linh khí cùng hỏa diễm hoàn mỹ phối hợp, nồng độ quá thấp hỏa diễm nhiệt độ không đủ, nồng độ quá cao linh khí lãng phí. Cái này không phải thông qua nhìn video liền có thể học được, mà là cần một lần lại một lần địa đến thử.
Tô Dịch Minh vậy minh bạch điểm này, tại thất bại bên trong một lần lại một lần địa không ngừng thử nghiệm, Sở Nguyệt Linh ở một bên yên lặng ngồi bạn.
Martin, một đầu toàn thân che kín nham thạch khôi giáp quái thú chính đứng ở một chỗ đường hầm bên ngoài, cái gọi là đường hầm kỳ thật chính là Martin Châu nghiên cứu không gian đường hầm, vậy là quái thú thông hướng Lam Tinh môi giới. Không gian đường hầm tán phát lam quang chiếu xạ ở quái thú bên trên, tại đường hầm bên cạnh, hai nao thú đang tại một máy trước thao túng cái gì, một cái trên màn hình mặt biểu hiện ra số cái điểm đỏ, đó là bọn chúng đã đem quái thú truyền tống đến qua địa phương, hai nao thú nhìn chằm chằm hắn bên trong mấy cái liên tiếp điểm đỏ nhìn xem, đó là đế thú chố nói cho nó Tô Dịch mình xuất hiện qua địa điểm. Hai nao thú suy nghĩ một lát, điểm kích khoảng cách điểm đỏ cách đó không xa một địa phương khác, đã cái này mấy nơi Tô Dịch mình đều xuất hiện qua, như vậy nơi này xuất hiện quái thú hắn vậy nhất định sẽ không mặc kệ a, hai nao thú nghĩ như vậy. Sau đó hắn nhìn về phía thạch nham thú, khẽ gật đầu. Thạch nham thú đạt được chỉ thị, đi vào đường hầm bên trong, sau đó hai nao thú nhấn xuống thao túng trên bản màu xanh lá cái nút. Không gian đường hầm truyền đến nóng 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 thanh âm, lam quang càng thịnh. Về sau màu lam cường quang hiện lên, thạch nham thú vậy biến mất tại không gian đường hầm bên trong. Liệt hỏa phân thiên.
Tô Dịch Minh quát khẽ một tiếng, ở tại trước mặt, đỏ ngọn lửa màu tím phóng lên tận trời, trong sơn động nhiệt độ cũng gấp kịch lên cao, Sở Nguyệt Linh vội vàng phóng thích mình dị năng đến giảm xuống từ thân chu vi nhiệt độ, hỏa diễm những nơi đi qua, bị đốt qua vách đá hiện ra đỏ bừng chi sắc.
Tô Dịch Minh thu hồi hỏa diễm, lại đốt xuống dưới sơn động đoán chừng liền nếu không có.
Thành công.
Tô Dịch Minh đại hỉ, đi qua không ngừng nếm thử, hắn rốt cục đem linh khí cùng hỏa diễm hoàn mỹ phối hợp, thành công đi vào cảnh giới đại thành.
Chúc mừng bại hoại,
cuối cùng thành công.
Sở Nguyệt Linh vậy chạy đến Tô Dịch Minh bên cạnh, thay hắn xóa đi trên trán mồ hôi.
Ừ,
bảo bối ngươi Hàn Ảnh Trưởng luyện thế nào?
Lập tức liền có thể viên mãn, ngươi nhìn.
Sở Nguyệt Linh sau đó thi triển Hàn Ảnh Trưởng.
Một trưởng vô đến trên vách đá, từ Sở Nguyệt Linh lòng bàn tay bắt đầu, một tầng miếng băng mỏng liền tại trên vách đá lan tràn, tản ra từng cơn đớn lạnh. Tô Dịch Minh thử dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ đụng một cái vách đá. Không đợi tiếp xúc đến, trên ngón tay liền kết một tầng đá, có thể thấy được hắn nhiệt độ thấp.
Tô Dịch Minh dùng lửa đem đá hòa tan.
Bại hoại, tay ngươi chỉ không có sao chứ?
Sở Nguyệt Linh đem Tô Dịch Minh ngón tay giữ tại tay mình tâm bên trong.
Đương nhiên không sao, võ kỹ này uy lực không nhỏ a.
Tô Dịch Minh phản tay nắm chặt Sở Nguyệt Linh tay.
Ta vậy cảm thấy như vậy, cái này còn không có viên mãn đâu, kỳ hỉ, quả nhiên bại hoại cho ta chọn võ kỹ đều là tốt nhất.
Nhìn thấy Tô Dịch Minh không có việc gì, Sở Nguyệt Linh vậy yên lòng.
Cái này còn đến cảm tạ hệ thống a.
Nhìn một chút đã tối xuống sát trời. Tô Dịch Minh dự định đình chỉ nay thiên tu luyện, ăn cơm trước, sau đó về khách sạn, ngày mai tiếp tục tu luyện.
Lôi kéo Sở Nguyệt Linh tay, hai người làm bạn rời đi Hàn Đảm cảnh khu.
Giờ phút này chính vào tan tầm đỉnh cao, đường đi bên trên ngựa xe như nước, cũng là phi thường náo nhiệt. Chỉ bất quá bây giờ mọi người còn không biết nguy hiểm tức sắp giáng lâm, một chỉ quái thú sắp tại trong vòng nửa canh giờ giáng lâm ở chỗ này, đánh vỡ đây hết thể mỹ hảo.
Chương 60.
Thạch nham thú, băng hỏa lưỡng trọng thiên a.
Cuối cùng kết thúc cái này đáng chết công tác, mệt chết ta.
Ký túc xá bên trong, một cái không đến 30 tuổi thanh niên duỗi lưng một cái, quan trách vài câu.
Đi, khác quan trách, làm việc xong, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút về nhà đi, sáng thiên còn muốn tiếp tục à.
Chính là, tranh thủ thời gian về đi, những ngành khác đã tan việc, liền thừa chúng ta.
Những đồng nghiệp khác thúc giục.
Được rồi.
Sau khi trở về lại có thể ăn vào vợ ta vì ta làm bữa tối, ha ha.
Các đồng nghiệp đều liếc mắt, gia hỏa này, mỗi lần về nhà trước đều muốn đến bên trên như thế vài câu, nói xong giống con có hắn con nàng dâu đồng dạng.
Đi xuống lầu, Tiểu Trương đang muốn cùng những đồng nghiệp khác cáo biệt, ngẩng đầu một cái. Phát hiện bầu trời xa xa có một phiến khu vực rõ ràng so khu vực khác đen, tựa như đem chúng quanh tia sáng toàn bộ hấp thu đi vào.
Tiểu Trương không xác định hỏi một cái còn chưa đi đồng sự.
Ngươi, các ngươi nhìn, nơi đó.
Tiểu Trương chỉ cái kia phiến lỗ đen.
Những người khác xem xét, giống là nghĩ đến cái gì?
Là
quái thú.
Chạy.
Bọn hắn hiện tại chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu, chạy càng xa càng tốt.
Tiểu Trương cũng không dám lưu lại, vội vàng lên xe, đạp cần ga tận cùng, vậy mặc kệ cái gì đèn xanh đèn đỏ, có thể sống liền tốt.
Ngao.
Một cái nhìn qua 10 phần cổng kềnh, có một cái mai rùa hoàng kim trung dài quái thú từ trên cao rơi xuống, lập tức địa mặt rung động, quái thú một chân đều lõm tiến địa mặt.
Mọi người bị truyền đến tiếng gầm gừ cùng đại địa đột nhiên chấn động giật nảy mình.
Quái thú,
quái thú lại xuất hiện. Trên đường cái mọi người hoảng loạn lên, nguyên vốn có chút chen chúc giao thông trở nên càng thêm chật như nêm cối. Trong lúc nhất thời các loại hơi tiếng còi xe đan vào một chỗ, mà cái này cũng cho quái thú công kích sáng tạo ra tốt đẹp điều kiện. Bị tiếng kèn hấp dẫn, quái thú nhìn về phía nơi xa con mồi ha ha. Quái thú phát ra cười lạnh. Sau đó nó mở ra lòng bàn tay phải, một cơn gió lốc chống rông sinh ra, sau đó lòng bàn tay hạt sắc quang mang lóe lên, một cái đường kính vượt qua 2 mét quả cầu đá liền bị quái thú nâng ở lòng bàn tay. Thạch Nham thú nhìn phía xa hỗn loạn cỗ xe, đưa tay bên trong quả cầu đá đột nhiên hướng phía trước ném một cái, quả cầu đá to lớn bóng tối rất nhanh bao phủ phía dưới cỗ xe. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, phía dưới cỗ xe trong nháy mắt bị ép thành tro giấy, tại bên dưới quả cầu đá phương vậy lây dính không ít máu tươi. Cái này vẫn chưa xong, quả cầu đá tại Thạch Nham thú điều khiển hạ bắt đầu quay cuồng lên, theo quả cầu đá lăn lộn, trên mặt đất hết thảy đều bị vô tình nghiền ép lấy, người nhóm tiếng thét chói tai tiếng vọng tại trên đường phố. Nhưng mà mặc cho bọn hắn chạy lại nhanh, cũng không có quả cầu đá lăn lộn tốc độ nhanh, rất nhanh bọn hắn mất mạng tại quả cầu đá phía dưới. Càng ngày càng nhiều máu tươi dính tại quả cầu đá biểu mặt, nguyên bản màu nâu quả cầu đá vậy biến thành huyết hồng sắc. Thạch Nham thú đứng ở đằng xa thao túng thổ cầu, dưới cái nhìn của nó, con người trước mắt liền là nó đồ chơi, sinh tử toàn bộ khống chế tại nó tay bên trong. Một cái lao nhân chống quải trượng còn lưng thân thể liều mạng chạy nhanh, sau lưng hắn liền là đang theo hắn lăn lộn quả cầu đá. Cảm thụ được quả cầu đá càng ngày càng gần, lão nhân bộ pháp vậy càng lúc càng nhanh, nhưng là một kẻ thân thể bất ổn, té lăn trên đất, quải trượng bị ném sang một bên, lão nhân giãy giụa lấy muốn bò dậy, nhưng là quả cầu đá đã đi tới phía sau lão nhân. Mắt thấy quả cầu đá liền muốn từ lão nhân trên thân thể nghiền ép lên đi. Lôi âm quyền. Tô Dịch Minh xông lên trước, một quyền đem quả cầu đá vênh thành vô số khối mà đá vụn, lập tức mảnh hòn đá nhỏ mà bay ra. Sau lưng, Sở Nguyệt Linh nhặt lên quải trượng, cõng lên lão nhân, đem lão nhân hướng phía tương đối an toàn địa phương đưa đi. Thạch Nham thú xem xét mình quả cầu đá bị vênh nát, nện bước nặng nề bộ pháp liền hướng phía Tô Dịch Minh chạy tới. Không lâu lại cùng kình thân thể mỗi chạy một bước, địa mặt đều muốn đi theo rung động run lên. Nhìn xem hướng mình chạy tới Thạch Nham thú, Tô Dịch Minh quả quyết sử xuất Lôi đỉnh và quân, nhưng mà, làm hắn có chút kinh ngạc là, lôi điện đánh vào Thạch Nham thú trên thân chỉ là lưu lại một mảnh nhỏ màu đen vết tích, với lại Thạch Nham thú vậy giống như là không có cảm nhận được công kích đồng dạng, bước chân không có chút nào dừng lại. Ngoa tạo. Tô Dịch Minh cũng bị Thạch Nham thú cường hãn lực phòng ngự làm chấn kinh. Chạy đến một nửa, Thạch Nham thú đột nhiên hai chân phát lực, dưới chân địa mặt nứt ra, sau đó đột nhiên nhảy đến không trung, sau đó tứ chi bao quát đầu toàn bộ rút vào mai rùa khi bên trong. Cứ như vậy, hiện ra tại Tô Dịch Minh trước mắt là một cái lơ lửng tại không trung mai rùa. Mai rùa ngừng giữa không trung, sau đó bắt đầu xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, sau đó hướng phía Tô Dịch Minh đánh tới. Cái này tờ mở cũng được. Tô Dịch Minh mắng to một tiếng sau đó vội vàng hướng phía bên cạnh tránh đi. Thạch Nham thú không có đụng vào Tô Dịch Minh, mà là đâm vào phía sau hắn một tòa cao lầu bên trong. Lập tức tại Thạch Nham thú xoay tròn to lớn lực trùng kích dưới, cao lầu ầm vang sụp đổ, Tô Dịch Minh né tránh rơi vào hạ hòn đá mà pha lê các loại. Thạch Nham thú vậy bị dìm ngập ở tại bên trong. Nhưng rất nhanh Thạch Nham thú lại lộ ra bản thể, tại phế tích khi bên trong đứng lên. Lòng bàn tay một đám, quả cầu đá xuất hiện, Thạch Nham thú hướng phía Tô Dịch Minh ném ra ngoài. Tô Dịch Minh đấm ra một quyền, tại quả cầu đá vỡ vụn một khắc này hắn lại thấy được gần trong gang tấc xoay tròn lấy mai rùa. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Dịch Minh vội vàng hướng về sau ngửa mặt lên, Thạch Nham thú tại khoảng cách Tô Dịch Minh không đến cao nửa thước độ bay đi. Sau khi đứng dậy, Tô Dịch Minh hướng về sau xem xét, Thạch Nham thú bay về phía trước một khoảng cách sau liền đội vàng phanh lại, lập tức lại cải biến công kích phương hướng lần nữa hướng phía Tô Dịch Minh đánh tới. Lôi đỉnh bạc quân. Tô Dịch Minh một cái lôi điện nặng nề mà kích bên trong tại mai rùa bên trên, bất quá lôi điện uy lực chỉ là đem mai rùa kích rơi xuống mặt đất, đối Thạch Nham thú cũng không có tạo thành quá lớn thương hại. Lúc này, cứu người hoàn mỹ Sở Nguyệt Linh vậy chạy về. Băng hàn phong bạo, to lớn vòi rồng quét sạch mà đi, nhưng là tại mai rùa phòng ngự phía dưới, băng truy chỉ là lưu một chút vết cắt, vòi rồng nhiệt độ thấp cũng chỉ là tại mai rùa biểu mặt lưu lại một tầng đá. Thạch Nham thú khôi phục bản thể, bàn tay đến sau lưng gõ gõ mai rùa, đã ứng thanh mà rơi. Nhìn trước mắt hai người, Thạch Nham thú cười quái dị, tựa hồ là đang chế giễu hai người công kích quá yếu. Nhìn xem cái kia toàn thân che kín nham thạch Thạch Nham thú, Tô Dịch Minh linh cơ khẽ động. Nha đầu, một hồi chúng ta dạng này. Tốt. Sở Nguyệt Linh liên tục gật đầu. Nhìn trước mắt đem nó không nhìn hai người, Thạch Nham thú nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn công kích lần nữa. Liệt hỏa phân thiên. Tô Dịch Minh sử xuất vừa mới đại thành võ kỹ. Trong chốc lát, vô tận liệt hỏa tại Thạch Nham thú dưới chân dâng lên. Thạch Nham thú cảm thụ được dưới chân nhiệt độ, nó không minh bạch con người trước mắt muốn làm gì. Tô Dịch Minh để cao hỏa diễm nhiệt độ, nhưng là vẫn như cũ không thể đối Thạch Nham thú tạo thành tổn thương. Đáng giận, nhiệt độ còn chưa đủ. Tô Dịch Minh chửi nhỏ một tiếng, hắn còn đánh giá thấp Thạch Nham thú phòng ngự. Thạch Nham thú không có kiên nhẫn cùng hai người rông dài, tay bên trong liền muốn ngưng tụ quả cầu đá. Không có biện pháp, chỉ có thể cưỡng ép đột phá. Tô Dịch Minh nhìn xem làm bộ muốn công kích Thạch Nham thú, cảm thấy hung ác. Bốn vòng hỏa diễm hướng phía Thạch Nham thú dưới chân hỏa diễm không ngừng thu nhỏ lại. Thạch Nham thú có thể cảm nhận được chân mình hạ nhiệt độ tại lên cao không ngừng, nó đột nhiên có chút luống cuống, liền muốn rời xa nơi đây, nhưng là Tô Dịch Minh như thế nào lại để nó thoát đi, lên cho ta. Tô Dịch Minh hô to một tiếng, tại Thạch Nham thú dưới chân, một đạo cao 15 mét màu hồng đậm hỏa trụ phóng lên tận trời, Thạch Nham thú hãm sâu hắn bên trong. Ngao. Tại hỏa diễm không ngừng thiêu đốt phía dưới, Thạch Nham thú màu nâu làn da vậy bắt đầu phiếm hồng. Hỏa trụ biến mất về sau, Thạch Nham thú như là nham thạch làn da hiện ra hồng quang, nhưng là vẫn như cũng không thể hoàn toàn phá vỡ Thạch Nham thú phòng ngự. Nhưng cái này vẫn chưa xong. băng hàn phong bạo. Một bên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Sở Nguyệt Linh lần nữa sử xuất băng hàn phong bạo, một đạo nhiệt độ cực thấp cự hình vòi rồng hướng phía thạch nham thú công kích mà đi. Thạch nham thú né tránh không kịp bị kích bên trong, rất nhanh, trên người nó liền truyền đến tạch 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 thanh âm. Tại băng hỏa lưỡng trọng thiên công kích đến, trên người nó nham thạch không ngừng vỡ nát lấy, sau đó rơi trên mặt đất, nó đáng tự hào nhất nham thạch phòng ngự bị công phá. Theo nham thạch không đứt rơi, thạch nham thú thể tích vậy đang không ngừng thu nhỏ, thạch nham thú bản thân liền là từ vô số nham thạch tạo thành, khi tất cả nham thạch đều vỡ nát về sau, nó vậy biến mất tại hai người tầm mắt bên trong. Chỉ để lại đầy mặt đất khối vụn mà cùng khắp nơi trên đất bừa bộn chứng minh nó từng tới Lam Tinh. Đến đã tới, nhưng lại không trở về được nữa rồi. Chương 61. Thức tỉnh, ám hệ dị năng, ảnh chi triệu hoán thạch nham thú chết rồi, nhưng là nó không giống có máu có thịt quái thú, có thể bị phệ thiên thánh thể hấp thu sinh mệnh năng lượng cũng là ít đến tương cảm, bất quá Tô Dịch Minh vậy không có gấp, còn lại 6 ngày thời gian, đầy đủ hắn tấn thăng hoàng kim cấp bậc. Khách sạn trong phòng, Tô Dịch Minh cùng Sở Nguyệt Linh nằm tại trên giường lớn. Bại hoại, thả ta ra a, ta muốn đi tắm rửa. Sở Nguyệt Linh tại Tô Dịch Minh trong ngực vùng vẫy một hồi, nàng nay thiên vậy ra không ít mồ hôi, phải nhanh đi thanh tẩy. A, sớm như vậy. Đúng vậy a, sớm một chút tẩy xong sớm dễ chịu. Tốt a. Tô Dịch Minh lưu luyến không rời địa bưng lỏng ra hai tay, Sở Nguyệt Linh cầm lên đổi giặt quần áo đi vào phòng tắm, lưu lại Tô Dịch Minh một mình nhàm chán nhìn xem phim. Trong phòng tắm, Sở Nguyệt Linh đột nhiên hồi tưởng lại khi còn bé cùng Tô Dịch Minh cùng một chỗ trong buồn tắm ngâm trong buồn tắm tình cảnh, không khỏi sắc mặt đỏ bừng. Bất quá từ khi lên tiểu học về sau, liền không có lại cùng bại hoại cùng nhau tắm qua. A, ta làm sao lại loại suy nghĩ này? Sở Nguyệt Linh mặt lập tức đỏ trở thành quả táo. Nếu không lần này liền tiện nghi một cái bại hoại. Ai nha, không nên, vạn nhất hắn cảm thấy ta không thận trọng, ghét bỏ ta làm sao bây giờ? Sở Nguyệt Linh nội tâm dầu dĩ. Liền ngay cả nàng chính mình cũng không biết vì sao lại bắt đầu sinh ra cùng Tô Dịch Minh cùng nhau tắm rửa ý nghĩ. Khẳng định lại là cô Vân chó an bài, cưỡng chế an bài. Xoắn suýt nửa thiên, Sở Nguyệt Linh vẫn là mở cửa, nô ra cái đầu nhỏ. Bại hoại. Đang xem phim nhìn mệt rã rời Tô Dịch Minh nghe được Sở Nguyệt Linh đang gọi nàng. A, bảo bối thế nào? Thầy xong. Nhanh như vậy. Tô Dịch Minh nghi hoặc. Cái kia, nếu không. Sở Nguyệt Linh áp đúng cũng không nói ra cái gì. Nếu không cái gì nha. Ngươi mặt làm sao hồng như vậy nha. Cái kia, ai nha, chính là, ta liền muốn hỏi ngươi, nếu không, cùng một chỗ sao. Nói xong, Sở Nguyệt Linh mặt càng đỏ hơn. Cái gì? Bảo bối ngươi nói là thật. Tô Dịch Minh hơi kém từ trên giường nhảy dựng lên, hắn không nghe lầm chứ, cùng nhau tắm rửa. Còn có cái này phúc lợi. Ai nha, ngươi đã không nguyện ý quên đi. Ừ, thật sự là, mình thật vất vả lấy dũng khí nói. Nhưng mà sau một khắc, Tô Dịch Minh liền đi tới trước cửa, cười tà nhìn xem Sở Nguyệt Linh. Không đợi Sở Nguyệt Linh phản ứng, Tô Dịch Minh tiến vào phòng 8, sau đó đóng cửa phòng lại. Cái gì? Muốn vẽ mặt? Muốn quá trình? Muốn chi tiết? Các loại cô Vân có một cái có thể cùng nhau tắm rửa đối tượng rồi nói sau. Tại Tô Dịch Minh hưởng thụ thời điểm, Thánh Phong học viện, 1920 ký túc xá Tương Kiếm Uy nhìn xem trống rỗng giường, ai, bên cạnh trên giường thiếu đi cá nhân, trong lúc nhất thời thật đúng là không thích đứng. Hắc, Minh ca đi, ta cao hứng còn không kịp đâu, ngươi suy nghĩ một chút, ta rốt cục không cần mỗi lúc trời tối nhìn hắn cùng Sở Giáo Hoa video dính nhau, cảm tạ bên trên tiên cho ta tốt như vậy cơ hội. Vương Viễn thì là một mặt vui vẻ. Ngạch, Vũ ca làm sao vẫn chưa trở lại? Cắt, hắn ngươi còn không biết. Cái nào thiên không phải chúng ta nằm ngủ về sau mới một mình lén lén lút lút trở về. Không còn sớm, ta muốn ngủ, mệt chết, nhớ kỹ tắt đèn. Đi ngủ có thể, không nên đánh cỏ khẻ. Không có vấn đề. Nhưng mà tắt đèn sau không bao lâu, 1920 ký túc xá tiếng ngáy trấn thiên. Thứ hai thiên, Tô Dịch Minh cùng Sở Nguyệt Linh đi tới hàn đàm. Tô Dịch Minh đầy mặt xuất quang, cái kia mềm mại chân nhăn thân thể, nên lồi lồi nên vểnh lên, cho tới bây giờ tắm rửa họa diện đều khắc ở Tô Dịch Minh não hải bên trong vùng đi không được. Ai nha, bại hoại. Tranh thủ thời gian tu luyện rồi. Nhìn xem Tô Dịch Minh ngăn không được tiêu dung, Sở Nguyệt Linh sao lại không biết Tô Dịch Minh muốn chắc họa diện. Bất quá Tô Dịch Minh cũng là có điểm mấu chốt người, tại nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng thời điểm tiến hành một bước cuối cùng. Có lẽ trong tương lai nào đó một thiên mình có thể giao ra bản thân hết thảy hảo. Bảo bối ngươi vậy tranh thủ thời gian tranh thủ tu luyện tới bạch ngân cao giai. Tô Dịch Minh cười hắc. Ấn đâu? Sở Nguyệt Linh gật đầu, ngồi tại bên bờ tu luyện. Tô Dịch Minh đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, hắn muốn vì đột phá hoàng kim làm chuẩn bị. Hai tay đặt ở đầu gối, tinh tinh cảm thụ được sóng linh khí, phệ thiên thánh thể vậy đang điên cuồng hấp thu linh khí, nhưng là vì không trở ngại Sở Nguyệt Linh tu luyện, Tô Dịch Minh từ cửa hàng bên trong đổi mấy quả tăng linh đan trợ giúp đột phá. Phục dụng một viên về sau, tăng linh đan hóa thành linh khí đánh thẳng vào Tô Dịch Minh đan điền. Tô Dịch Minh cảm giác được đan điền có chút đau nhức, nhưng là bích chướng ngoan cố cực kỳ, linh khí không đủ vẫn là sông không phá được. Chịu đựng đau đớn, Tô Dịch Minh lần nữa nuốt vào một viên tăng linh đan, bích chướng rốt cục buông lỏng một chút, nhưng cũng là vẹn vẹn buông lỏng, vẫn không có muốn vỡ tan dấu hiệu. Tô Dịch Minh tâm hung ác, lại là một viên tăng linh đan vào trong bụng, đan điền cảm giác đau đớn càng thêm mãnh liệt. Tô Dịch Minh khống chế linh khí đánh thẳng vào bích chướng, một lần trùng kích không thành công, lần thứ hai, lần thứ ba, Tô Dịch Minh cảm thụ được càng ngày càng buông lỏng bích chướng, lập tức lấy hết dũng khí, còn thừa sở hữu linh khí vọt mạnh bích chướng, công phu không phụ lòng người. Tại linh khí trùng kích vào, bích chướng rốt cục vỡ tan, đau đớn biến mất, thay vào đó là một cố khó tả thoải mái dễ chịu cảm giác. Tô Dịch Minh vậy buông lòng thể xác tinh thần hưởng thụ lấy. Ken, chúc mừng chủ ký sinh đến hoàng kim sơ giai, đồng thời thức tỉnh ám hệ dị năng. Ám hệ dị năng. Bước vào hoàng kim sơ giai về sau, Tô Dịch Minh trên thân toát ra một cỗ hắc khí, cuối cùng ở sau lưng hắn tụ tập thành một cái bóng đen. Tô Dịch Minh cảm giác mình cùng sau lưng bóng đen có không hiểu liên hệ, tâm niệm vừa động, bóng đen liền huyễn hóa thành một con rắn, lại là một con rồng, một cái thỏ. Tóm lại, chỉ cần là Tô Dịch Minh có thể tưởng tượng ra đến, bóng đen đều có thể huyễn hóa. Với lại Tô Dịch Minh còn có thể khống chế bóng đen bao trùm tại trên cánh tay mình huyễn hóa thành cánh tay lưỡi đao, thân kiếm cùng thân đao vân vân, bất quá lực công kích không cao lắm. Về phần bóng đen cái khác diệu dụng, còn cần về sau đi khai quật. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thành công thức tỉnh, ban thưởng ám hệ võ kỹ, ảnh chi triệu hoán, người khai sáng, nhưng ăn người tu luyện có thể triệu hoán ra cái bóng quân đoàn phụ trợ người tu luyện tác chiến, tu luyện đến viên mãn, mỗi một chi đội ngũ cũng có thể có được người tu luyện 80 thực lực tác chiến. Chú, cái bóng quân đoàn thành viên bên ngoài bạo đặc thù có thể từ người tu luyện tự hành tưởng tượng, cái bóng số lượng từ linh khí bao nhiêu đến quyết định. Triệu hoán cái bóng quân đoàn. Ngẫm lại liền kích thích a. A, bại hoại. Ngươi đã tới hoàng kim giai đoạn sao? Đây là cái gì dị năng a? Sở Nguyệt Linh một chút bối rối âm truyền đến. Đúng vậy a, ta đã hoàng kim giai đoạn, đã thức tỉnh ám hệ dị năng, hắc hắc. Lúc này, Tô Dịch Minh vậy phát hiện mình có thể cảm nhận được Sở Nguyệt Linh sóng linh khí, Bạch Ngân cao giai. Ngoa tạo. Nhanh như vậy? Nha đầu ngươi đã Bạch Ngân cao giai. Hừ hừ, thế nào, vậy không thể so với bại hoại ngươi chậm bao nhiêu a? Sở Nguyệt Linh ngạo kiều đạo. Xem ra chính mình thật sự là tuyển đối địa phương. Cái kia bảo bối ngươi tranh thủ thời gian buổi sáng còn có thời gian, củng cố một cái tu vi. Tô Dịch Minh nói ra, hắn còn có một viên phá kính đan không dùng. Mmmmm, tốt a. Sở Nguyệt Linh chống chống quay hàm, ngoan ngoãn địa tu luyện đi, nàng cũng muốn sớm ngày tu luyện tới hoàng kim sơ giai. Ân, thật ngoan. Tô Dịch Minh thật sự là càng ngày càng ưa thích trước mắt nha đầu. Tô Dịch Minh vậy không có nhàn rỗi, tiếp tục tu luyện liệt hỏa phần thiên, trước đó chỉ là vừa lúc làm dùng đến, còn có thật nhiều cần hoàn thiện địa phương, uy lực vậy còn trở tăng lên. Cứ như vậy, hai người một cái ở ngoài cửa động một cái trong động, không có can thiệp lẫn nhau các tự tu luyện lấy. Sau nửa canh giờ khi mấy đạo màu tím hỏa trụ dâng lên thời điểm, Tô Dịch Minh não hải bên trong vậy vang lên hệ thống thanh âm, keng. Chúc mừng chủ ký sinh liệt hỏa phần thiên tu luyện đến viên mãn, ban thưởng dị năng đưa tặng thẻ một chương. Chương 62. Ngự không phi hành, kim hệ dị năng, hắc cương thú dị năng đưa tặng thẻ. Còn có loại vật này. Dị năng đưa tặng thẻ. Là cái gì dị năng đều có thể đưa tặng sao? Keng. Chủ ký sinh đang suy nghĩ cái dám ăn. Đưa tặng dị năng là chủ ký sinh hiện nay cũng sở hữu dị năng. Ngạch. Tốt a. Tô Dịch Minh xấu hổ cười một tiếng. Sau đó hắn nhìn về phía cửa hang đang tu luyện Sở Nguyệt Linh. Không biết nha đầu này ưa thích loại kia dị năng đâu. Bất quá mắt thấy Sở Nguyệt Linh trong thời gian ngắn không cách nào kết thúc tu luyện, Tô Dịch Minh tạm thời bỏ đi ý nghĩ thế này. Đã đạt đến hoàng kim cấp bậc, như vậy ta liền có thể ngự không phi hành. Tuy nói là ngự không phi hành, nhưng kỳ thật cũng là cần phải mượn ngoại lực. Mà cái này ngoại lực chính là có thể thực chất hóa linh khí. Căn cứ ghi chép, tại Thiên Tuyển Giả đạt tới hoàng kim đẳng cấp thời điểm, linh khí có thể thực chất hóa thành bất luận cái gì, Thiên Tuyển Giả có thể thông qua hai loại phương thức ngự không phi hành. Một là tại lòng bàn chân phóng thích khí lưu trạng linh khí, lợi dụng khí lưu lực đẩy đem Thiên Tuyển Giả đưa cách mặt đất mặt. Hai là đem linh khí huyễn hóa thành cánh, giống chim như thế bay lượn. Loại thứ nhất phương thức thích hợp với tầng trời thấp tác chiến, cự ly ngắn phi hành, mà loại thứ hai phương thức thì tương phản. Đem linh khí từ lòng bàn chân phóng thích, một cỗ vô hình khí lưu xoay quanh tại lòng bàn chân, Tô Dịch Minh đã có thể cảm nhận được thân thể của mình trọng lượng biến nhẹ. Theo Tô Dịch Minh linh khí phóng thích gia tăng, Tô Dịch Minh thân thể chậm rãi phiêu lơ lửng. Ai đu, không sai đu. Tô Dịch Minh lập tức hưng phấn lên, khống chế thân thể của mình tại sơn động bên trong phi hành lấy. Rất nhanh hắn liền thích ứng loại này phi hành quái cảm, sau khi hạ xuống, Tô Dịch Minh lại đem linh khí huyễn hóa thành trong suốt cánh, cảm thụ được cùng cánh ở giữa cảm giác thân thiết, cánh vung lên, Tô Dịch Minh thân thể liền đằng không mà lên, cánh vỗ, Tô Dịch Minh liền tại sơn động bên trong bay lên, so với dựa vào lực đẩy phi hành, mượn nhờ cánh phi hành càng thêm linh hoạt. Tu luyện xong Sở Nguyệt Linh mở mắt, liền thấy được tại sơn động bên trong nguyện chuyển nhảy múa Tô Dịch Minh, mắt bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ. Tô Dịch Minh rơi xuống Sở Nguyệt Linh bên cạnh nô bại hoại, ta cũng muốn bay. Sở Nguyệt Linh hâm mộ nói ra. Muốn bay? Vậy còn không đơn giản. Tô Dịch Minh cười thần bí, lấy ra một viên cuối cùng phá kính đan. Đến, há mồm. Sở Nguyệt Linh ngoan ngoãn địa há miệng ra, nuốt vào đan dược. Sau đó chính như lần trước như thế, Sở Nguyệt Linh thuận lợi địa tấn cấp hoàng kim. Cảm thụ được mình cảnh giới, Sở Nguyệt Linh chớp mắt to, cái này tấn cấp thành công. Sau đó nàng kim quang lóe lên, toàn thân tản ra lóa mắt kim sắc quang mang. Ken, kiểm tra đến chủ ký sinh bạn gái tấn thăng hoàng kim cảnh giới cũng thức tỉnh kim hệ dị năng, ban thưởng võ kỹ, kim long phá hiểu, đã truyền tống đến chủ ký sinh điện thoại di động. Ta đi, hệ thống, ta yêu ngươi chết mất. Tô Dịch Minh đại hỉ, hệ thống này quá hiểu chuyện mà. Ai bảo các ngươi đều là lam tinh tương lai hy vọng đâu? Lời này nghe thật hưởng thụ. Kim quang biến mất, Sở Nguyệt Linh xinh đẹp thiên tiên khuôn mặt cùng dáng người ma quỷ lần nữa rõ ràng hiện ra ở Tô Dịch Minh trước mặt. Kích động Sở Nguyệt Linh lần nữa nhào vào Tô Dịch Minh trong ngực. Bại hoại, ta thức tỉnh kim hệ dị năng. Sở Nguyệt Linh kích động nói ra, kim hệ dị năng thức tỉnh mang ý nghĩa nàng xác thực bước vào hoàng kim đẳng cấp. Còn có càng kinh hỉ hơn đâu. Bảo bối, ngươi là ưa thích lôi hệ, hỏa hệ vẫn là ám hệ dị năng a? Tô Dịch Minh ôm Sở Nguyệt Linh bơ eo thon. Mmmm, lôi hệ đi, lôi hệ hi hữu với lại lực công kích cường hãn, có thể tăng cường không ít thực lực, bất quá bại hoại ngươi hỏi cái này làm gì? Sở Nguyệt Linh nghi ngờ nói. Lôi hệ a, quả thật không tệ. Tô Dịch Minh mở ra hệ thống ba lô, điểm kích dị năng đưa tặng thẻ, dị năng thuộc tính, lôi hệ đưa tặng đối tượng, bạn gái Sở Nguyệt Linh kiểm tra không sai sau điểm kích xác định, dị năng đưa tặng thẻ biến mất theo. Mà trên người Sở Nguyệt Linh thì là toát ra vô số nhỏ bé sấm sét màu tím, rời đi Tô Dịch Minh ôm ấp, Sở Nguyệt Linh cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Bại hoại, đây là, Sở Nguyệt Linh khó mà tin được mình vậy mà thật có lôi hệ dị năng. Đây chính là ta cho ngươi kinh hỉ, lôi hệ dị năng. Tô Dịch Minh giải thích nói. Thế nào? Kinh hỉ phải không? Nhìn xem còn không có tỉnh táo lại Sở Nguyệt Linh, Tô Dịch Minh cười nói. Sở Nguyệt Linh không nói gì, mà là đem lôi điện thu hồi, lần nữa ôm lấy Tô Dịch Minh. Bại hoại, cảm ơn ngươi. Mặc dù ta không biết ngươi là làm sao làm được, nhưng là ta rất cảm động. Sở Nguyệt Linh thanh âm có chút nghẹn ngào, nàng bại hoại vì nàng làm thật sự là nhiều lắm. Tô Dịch Minh ôm Sở Nguyệt Linh, nhẹ nhàng địa vuốt ve nàng đầu, không nói gì, hắn rõ ràng Sở Nguyệt Linh là minh bạch tâm ý của hắn. Đàm Lăng thị nội thành vẫn như cũng là một vùng phế tích, náo nhiệt không còn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Một cái toàn thân đen kịt quái thú đi ra lỗ đen, xuất hiện tại phế tích bên trong, hắc cương thú, hai nào thu mới nhất thành quả nghiên cứu, áp dụng ma tinh một loại tên là đốm đen vật liệu đá liệu chế thành, so với lần trước pháo giới thú, hắc cương thú hình thể càng thêm khổng lồ, liền thành một khối, mỗi cái thân thể bộ vị không có rõ ràng kết nối vết tích, sở hữu tuyến đường đều bị ẩn tàng. Hắc cương thú chiều dài 6 cái con mắt màu trắng, vờn quanh toàn bộ đầu một vòng, có thể 360 độ vô chết góc xem xét 4 vòng tình huống. Mới xuất hiện hắc cương thú không có trắng trận phá hư, nó đang tìm kiếm nhân loại tung tích, rất nhanh, ánh mắt liền khóa ổn định ở phía trước cách đó không xa cứu tế khu, nơi đó lâm thời cư trú một chút không nhà để về người sống sót. Di chuyển lấy máy móc bộ pháp, hắc cương thú hướng phía cứu tế khu đi tới. Cứu tế khu mọi người tự nhiên cũng là chú ý tới cách bọn họ càng ngày càng gần quái thú. Nhanh, nhanh, chạy mau. Quái thú lại tới. Không biết là ai hô lớn một tiếng, người nhóm nhau nhau chạy tứ tán. Nhìn xem bối rối chạy trốn mọi người, hắc cương thú đình chỉ bước chân, một trận máy móc thanh truyền ra, ở tại thân thể biểu mặt, mở vô số cửa nhỏ đủ loại vũ khí từ bên trong cửa đưa ra ngoài, nhắm ngay người nhóm liền là một trận tình địch. Trên bờ bay, đồng dạng mở cửa nhỏ, từng quả pháo bắn ra, rơi vào tuần tra nội bộ quân đội, lập tức huyết nhục văng tung tóe, các loại xe tăng xe bọc thép mảnh vỡ bay loạn, một chút mảnh vỡ tại to lớn lực trùng kích dưới đem người trong nháy mắt phân cách ra thành hai khối mà. Bị nện chết, bị súng máy bắn phá bên trong, trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông. Vũ trang máy bay trực thăng tới, vũ khí đối kháng vũ khí, nhưng là rất rõ ràng, máy bay trực thăng công kích rơi vào hắc cương thú trên thân chỉ là phát ra đinh đinh đang đang thanh âm, sau đó tử đạn rơi xuống đất, không có đối hắc cương thú tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí liên thụ thương vết tích đều không có để lại. Mà hắc cương đầu thú bộ bắt đầu chuyển động quá trình bên trong, trong mắt toát ra màu trắng kích quang hướng bốn vòng bắn. Bị kích bên trong máy bay trực thăng trong nháy mắt bạo tạc rơi xuống đất, hoàn toàn không có sức chống cự. Đây chính là đơn phương mặt nghiền ép, số ít tiên tuyển giả cũng tới, nhưng là tại bọn hắn thay nhau công kích đến, hắc cương thú thân thể đều không có lắc động một cái, từ bên trong cửa rũa ra mấy cái cánh tay máy, đem thiên tuyển giả chộp vào tay bên trong, không để ý bọn hắn vô vị phản kháng, đem bọn hắn hung hăng quẳng xuống đất, sau đó chân to giẫm mạnh, địa mặt bị giẫm ra hố to, thiên tuyển giả nhóm bị giẫm trở thành thịt nát, xương cốt vậy nát thành mảnh vụn. Càng có thiên tuyển giả trực tiếp bị chộp vào tay bên trong, tại tiếng kêu thảm thiết bị sống sống bóp chết, hóa thành một đống thịt nát. Mọi người đều tuyệt vọng, mặc dù bọn hắn đang cố gắng chạy trốn lấy, nhưng là bốn vòng thi thể cùng tiếng kêu thảm thiết đều đang trùng kích lấy bọn hắn thị giác cùng tính giác, bọn hắn sắp mất đi sống sót hy vọng. Lần này quái thú thật sự là quá cường đại, nhưng mà hết thảy đều không có kết thúc. Ở quái thú lòng bàn chân phun ra không rõ hỏa diễm, quái thú đằng không mà lên, một đường bay đến, cuối cùng rơi xuống chính đang chạy trốn trước đám người phương. Phanh một tiếng, hắc cương thú rơi xuống đất, chặn lại bọn hắn đường đi. Mọi người tuyệt vọng, lần này thật xong. Ai tới cứu bọn họ? Chương 63. Cha đạm, long tượng bá thể sau khi hạ xuống hắc cương thú nhìn xem dưới chân người nhóm, không có chút gì do dự, đem họng súng nhắm ngay người nhóm. Tiếng súng vang lên, hắc thiết thú dưới chân, máu chảy thành sông. Từ thạch nham thú công kích đến trở về từ coi chết người sống sót, lần này lại không có thể tránh thoát hắc cương thú họng súng. Giải quyết xong trước người nhân loại, hắc cương thú lần nữa tìm kiếm mục tiêu khác. Máy móc nâng lên chân mình, đương theo lấy đông 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 thanh âm, hắc cương thú hướng phía người nhóm càng thêm dày đặc địa phương đi đến. Nơi xa, biết được quái thú tiến đến tin tức mọi người, nhìn xem cách bọn họ càng ngày càng gần bóng đen, thất kinh địa hướng về phương xa chạy tới. Tại người nhóm chạy trốn phương hướng, hai bóng người đi ngược lên trên, chính là Tô Dịch mình cùng Sở Nguyệt Linh hai người, chỉ bất quá đám bọn hắn là ngự không mà đến. Hắc cương thú vậy chú ý tới hai người, thông qua bộ mặt quét hình, tại nó đại não bên trong, hai não thú cắm vào chip tin tức hiện ra, hai người đã bị xếp vào tất sát danh sách. Xác nhận đánh giết mục tiêu về sau, hắc cương thú cũng không có khách khí, tại hai người còn chưa tới lúc đến đợi liền đem trên thân sở hữu vũ khí cửa sổ mở ra, hai người thấy thế, đội vàng hướng phía không ai địa phương bay đi. Khóa chặt mục tiêu về sau, hắc cương thú bắn vô số bay đạn cùng tử đạn, hai người vội vàng khống chế thân thể hướng lên trên bay đi. Nhưng là những cái kia bay hòn đạn đạn cũng tốt giống được cài đặt thiết bị truy tìm đồng dạng, tại hai người hướng chỗ cao bay đồng thời vậy cải biến dự định quy tích, hướng phía hai người công kích mà đến, mắt thấy không tránh thoát, Tô Dịch Minh đành phải ngăn tại Sở Nguyệt Linh trước mặt, đem ngự vũ thuẫn lập trước người. Phanh, phanh. Sở hữu công kích tập trung ở một điểm, rơi vào ngự vũ thuẫn bên trên, tại liên tiếp không ngừng công kích đến, ngự vũ thuẫn rất nhanh lại lom luôn xuống dưới, phòng ngự hiệu quả giảm mạnh. Tô Dịch Minh cùng Sở Nguyệt Linh thân thể vậy tại không ngừng lùi lại. Ngự vũ thuẫn bên trên mặt cái hố càng ngày càng nhiều, Tô Dịch Minh nâng thuẫn thủ cánh tay vậy càng ngày càng nha, dần dần đã mất đi trí giác. Rốt cục,
hắc cương thú công kích ngừng lại, ngự vũ thuẫn vậy cơ hồ biến thành sắt vụn, ngân quang ảm đạm, long đầu biến mất. Nhưng mà hắc cương thú căn bản không có cho bọn hắn thở dốc cơ hội, một đạo bạch sắc kích quang theo sát lấy xuất tại ngự vũ thuẫn bên trên, lập tức ngự vũ thuẫn truyền đến một cỗ cực lớn nhiệt lượng, sau đó Tô Dịch Minh ngay tiếp theo sở nguyệt linh thân ảnh cấp tốc hướng về sau bay đi, song song đâm vào hậu phương kiến trúc, tại to lớn lực trùng kích dưới, hai người trực tiếp xuyên thấu bức tường, từ kiến trúc một bên khác bay ra. Tại hai người bay ra bức tường sau kích quang lúc này mới biến mất, Tô Dịch Minh cùng Sở Nguyệt Linh ngã trên đất, Sở Nguyệt Linh miệng góc chảy máu thụ không nhỏ nội thương, dù sao sau lưng Tô Dịch Minh, nàng là tiếp nhận sở hữu va chạm tổn thương. Tô Dịch Minh cũng không dễ chịu, ném đi đã hiện ra hỏa tan xu thế ngự vũ thuẫn, Tô Dịch Minh cánh tay bị đại diện tích bỏng, thiêu đốt làm cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Thế Tô Dịch Minh lạnh hít một hơi. Quái thú này, thật mẹ nó cường a. Tiếp tục như vậy bọn hắn chỉ có bị trà đạp phần. Ngẩng đầu một cái, hắc cương thú lại hướng lấy bọn hắn bay tới, giờ phút này đã cách bọn họ không xa. Tôi hong họng súng lần nữa nhắm ngay bọn hắn, liền muốn phát xạ. Dựa vào, Tô Dịch Minh tâm lý thầm mắng, lôi đỉnh bạc quân. Cố nén đau đớn, Tô Dịch Minh xuất công kích trước. Sở Nguyệt Linh vậy theo sát phía sau, sử xuất băng hàn phong bạo. Trong chốc lát, hắc cương đầu thú bộ gặp lôi điện công kích, thân thể gặp vòi rồng tập kích. Sau đó, uy lực mạnh mẽ lôi điện bổ vào hắc cương đầu thú bên trên, hắc cương đầu thú bộ không có có nhận đến một tia tổn thương, liền ngay cả một tia lõm đều không có. Liền ngay cả băng truy kích tại thân thể biểu mặt vậy không có để lại một tia vết cắt. Lực phòng ngự mạnh như vậy, hắc cương thú không có chút nào dừng lại, súng tháo bắn ra, hai người không có bất kỳ phòng bị nào, nương tựa theo tự thân lực phòng ngự ngạnh sinh sinh điệu tiếp nhận sở hữu công kích. Cảm giác đau đớn lập tức quét sạch toàn thân, hai người không thể động đậy. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn sớm muộn sẽ chết. Minh ca, chúng ta tới. Hô to một tiếng phía dưới, một đầu gấu to xuất hiện tại trước mặt hai người, đỡ được công kích, Triệu Vũ, Lý Khả Nhi các loại người tiến lên, đem Tô Dịch Minh cùng Sở Nguyệt Linh cứu ra. Lý Khả Nhi vội vàng xem xét hai người thương thế, Tô Dịch Minh cố nén đau đớn, lại đổi một chút sinh cốt đan, cho hai người ăn bảo, thương thế cái này mới đứng vững. Một bên khác, Vương Viễn đang không ngừng công kích đến, cho dù là hắn cường hãn lực phòng ngự, trên thân vậy xuất hiện vết thương. Thiên Cương Quyền. Gấu to rít lên một tiếng, mang theo hào quang màu vàng đất nắm đấm đánh vào hắc cương thú phần bụng, nhưng mà, hắc cương thú cũng chỉ là hơi hướng về sau nghiêng về một cái, thân thể liền rất mau trở lại chính. Nhấc chân đá một cái, Vương Viễn liền bị đạp bay 3 mét xa, một đạo kích quang rơi xuống, Vương Viễn liền bị đánh về nguyên hình, dãy rủa không có kết quả, ngã xuống đất không dậy nổi. Mắt thấy hắc cương thú còn muốn công kích, Triệu Vũ đội vàng triệu hoán cây mây rất nhanh liền quấn quanh hắc cương thú toàn thân. Nhưng là hắc cương thú chỉ là đưa cánh tay dùng sức hướng ra phía ngoài khẽ trống, cây mây liền bị xé nứt, đứt gãy thành vô số đoạn. Những người khác còn muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng đều bị hắc cương thú rôi ra người máy cánh tay bắt lấy, sau đó hung hăng quăng về phía nơi xa, không thể chống đỡ một chút nào. Lần này, 1920 bàn cơ hồ toàn quân bị diệt. Tô Dịch Minh nhìn xem bị đánh đám người, cũng không để ý mình còn chưa triệt để khỏi hẳn cánh tay, nhìn một chút vẫn còn đang hôn mê Sở Nguyệt Linh, lại gia nhập chiến đấu chi bên trong. Vương Viễn mấy người cũng tại hắc cương thú tất sát danh sách bên trong, nó đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Tôi om súng pháo miệng nhắm ngay bốn vòng ngã xuống đất đám người, hắc cương thú liền muốn nã pháo. Lôi âm quyền. Tô Dịch Minh tại ngự không phi hành, tại tốc độ ra chỉ hạ lôi cuốn lấy lôi điện nắm đấm rơi vào hắc cương thú trước ngực. Phanh. Hắc cương thú trước ngực phát ra tiếng vang trầm trầm, nhưng mà hắc cương thú hơi động một chút, thân thể rất nhanh liền về chính. Người máy cánh tay duỗi ra, vậy bắt lấy Tô Dịch Minh. Tô Dịch Minh liều mạng bật mẹo thân thể của mình, nhưng là không làm nên chuyện gì. Hắc cương thú đưa cánh tay hướng lên nâng lên, sau đó đột nhiên hướng phía dưới quăng một cái. Tô Dịch Minh rơi đập địa mặt, liền ngay cả địa mặt đều bị đập vỡ ra khe hở. Nâng lên bàn chân khổng lồ, hắc cương thú hướng phía Tô Dịch Minh đặt xuống. Tô Dịch Minh vội vàng cưỡng ép xoay xoay người, liên lăn tầm vài vòng mới hiểm lại càng hiểm địa tránh đi. Linh khí huyễn hóa thành cánh, Tô Dịch Minh nhanh chóng rời xa hắc cương thú. Liên hỏa phân thiên, màu hồng đậm hỏa trụ bao trùm hắc cương thú, nhưng là hắc cương thú biểu mặt cũng chỉ là hơi đỏ lên, tơ không ảnh hưởng chút nào nó hành động. Thế thì còn đánh như thế nào? Tô Dịch Minh nhìn xem vẫn như cũ hoạt động tự nhiên hắc cương thú, trong lòng cũng không khỏi có chút tuyệt vọng, mình đã làm ra tất cả vốn liếng đều không thể thương nó mảy may. Sau đó, hắn lại bị cánh tay máy một quyền đập xuống đất. Không chờ hắn đứng dậy, lại là một quyền tiếp lấy một quyền, hắc cương thú tựa như muốn đem Tô Dịch Minh đánh chết tươi đồng dạng. Minh ca, đám người muốn giúp đỡ, nhưng lại bị cái khác cánh tay máy ngăn trở. Tại hắc cương thú công kích phía dưới, Tô Dịch Minh cảm giác mình thân thể đều nhanh muốn vỡ vụn đồng dạng. Ken, kiểm tra đến chủ ký sinh sinh mệnh nhận uy hiếp, xin hỏi phải chăng lựa chọn tiêu hao 6500 điểm săn thú giá trị trao đổi long tượng bá thể. Long tượng bá thể, trao đổi. Không có quá nhiều cân nhắc, Tô Dịch Minh trực tiếp lựa chọn trao đổi, lại đến mấy quyền hắn đoán chừng hắn liền thật phải chết. Ken, chúc mừng chủ ký sinh trao đổi thành công. Dựa theo chủ ký sinh hiện tại cảnh giới, phòng ngự, lực lượng đều là nguyên bản 4 lần. Vừa dứt lời, Tô Dịch Minh trên thân liền phát ra nhạt đạm kim quang, thương thế trên người vậy tại đều khôi phục. Tại cánh tay máy quyền kế tiếp nện xuống thời điểm, Tô Dịch Minh hai tay cản trước người, cánh tay máy nắm đấm nện ở Tô Dịch Minh trên cánh tay, lại không thể hạ xuống mảy may. Dùng sức đẩy về phía trước, cánh tay máy liền bị vãi ra thật xa. Nhìn xem đầy máu phục sinh tựa như so trước đó còn cường đại hơn Tô Dịch Minh, ngã xuống đất đám người nghi hoặc trong nháy mắt vừa vui mừng bắt đầu, xem ra hắc cường thú phải xui xẻo. Liền ngay cả ma tinh thời khắc quan sát hắc cương thú động tinh đế thú các loại thú, đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 64. Hạch ngư thú, biển động mắt thấy Tô Dịch Minh liền bị hắc cương thú đánh chết, có thể hết lần này tới lần khác Tô Dịch Minh lại đứng lên,
có vẻ như còn mạnh mẽ hơn không ít. Dưới đài chúng thú hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhìn xem đế thú có chút âm trầm sắc mặt, không dám nói lời nào, đành phải ngoan ngoãn địa nhìn màn ảnh. Giờ phút này Tô Dịch Minh toàn thân kim quang long lánh, ở sau lưng hắn, một long một voi hư ảnh hiện hiện, một trái một phải nổi lơ lửng, đồng thời nương theo lấy long giữ tượng tiếng thê. Mọi người thấy Tô Dịch Minh phía sau, liên quan tới long tượng bá thể giới thiệu vậy hiện lên ở náo hải bên trong. Quyền đả thương cung, chân đạp tinh hà. Bất quá Minh ca là như thế nào thu hoạch được long tượng bá thể? Đám người tâm bên trong nghi hoặc không hiểu, chỉ có vừa mới thức tỉnh Sở Nguyệt Linh đã không cảm thấy kinh ngạc. Long tượng biến mất, Tô Dịch Minh cảm giác toàn thân tràn đầy dùng không hết lực lượng. Hắc cương thú động tác dừng lại một chút, nhưng rất nhanh lại phát động công kích, máy móc quyền hướng phía Tô Dịch Minh mãnh liệt tiến lên. Tô Dịch Minh không có né tránh, mà là nắm chặt mình nắm tay phải, hướng phía so thân thể của mình còn lớn hơn máy móc quyền đối đánh tới. Đám người vẫn không khỏi lo lắng lên Tô Dịch Minh, oanh. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt là, lần này Tô Dịch Minh bằng vào nhục thân lực lượng liền đem máy móc quyền cản trở lại, thân thể mình không nhúc nhích tí nào, mà máy móc quyền lại xuất hiện thật sâu lom xuống dưới quyền ấn. Máy móc quyền trong nháy mắt tê liệt, Tô Dịch Minh nhảy đến không trung, miễn cưỡng ôm lấy cánh tay máy, sau đó dụng lực hướng ra phía ngoài kéo một cái, cánh tay máy tính cả dây điện các loại đều bị gỡ xuống dưới, lộ ra hắc cương thú nội bộ phức tạp rườm rà tuyến đường. Nhưng là hắc cương thú không có bất luận cái gì đau đớn, rất nhanh lại hướng phía Tô Dịch Minh phát xạ kích quang, màu trắng kích quang trong chốc lát liền đụng vào Tô Dịch Minh trên thân, nhưng lại cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần, Tô Dịch Minh dùng thân thể của hắn đỡ được kích quang công kích. Mà Tô Dịch Minh bị kích bên trong, cũng chỉ là cảm nhận được hơi nóng mà thôi, cái này khiến hắn không khỏi không cảm khái long tượng bá thể chỗ cường đại. Tốc chiến tốc thắng. Tô Dịch Minh rời đi địa mặt bay đến không trung, kích quang rơi trên mặt đất, đem địa mặt bắn ra một cái cháy đen hô to. Lôi âm quyền. Tại long tượng bá thể lực lượng ra chỉ dưới, một quyền này phảng phất đều muốn đánh nát không gian. Đông. Một tiếng vang trầm trầm, hắc cương thú nguyên bản liên quyền ấn đều không lưu thân dưới lần này trực tiếp phá một cái độc lớn, lộ ra bên trong mặt lóe ra điện hỏa hòa tuyến đường. Hắc cương thú ngã xuống đất, Tô Dịch Minh trên nắm tay mang theo lôi điện dòng điện cơ hồ đem nó toàn bộ hệ thống tê liệt, dẫn đến nó đã đánh mất đối quyền khống chế thân thể. Bất quá vì để phòng vạn nhất, Tô Dịch Minh vẫn là đối hắc cương đầu thú bộ cùng bộ ngực liên doanh số quyền, thẳng đến xác nhận hắc cương thú triệt để tê liệt sau khi chết mới dừng tay. Nhìn xem đã bị Tô Dịch Minh đánh thành sắt vụn hắc cương thú, đám người tâm bên trong tảng đá vậy rốt cục rơi xuống đất. Hoa, Minh ca, ngươi đơn giản chính là ta tâm bên trong ngẫu tượng. Nam thần, Vương Viễn hấp tấp địa chạy tới, một mặt sùng bái nói. Tô Dịch Minh ghét bỏ nhìn thoáng qua Vương Viễn. Bất quá Minh ca, ngươi là thế nào thu hoạch được long tượng bá thể? Ngươi không phải phệ thiên thánh thể sao? Một người không phải chỉ có thể có một loại thể chất sao? Vương Viễn tò mò hỏi. Cái gì long tượng bá thể? Ta chỉ là dùng một loại võ kỹ mà thôi. Tô Dịch Minh qua loa đạo, hệ thống sự tình vẫn là càng ít người biết càng tốt. Cái gì võ kỹ còn có thể tăng cường lực phòng ngự? Vương Viễn tựa hồ là muốn đánh phá nổi đất hỏi đến tận cùng, Tô Dịch Minh đều không nhịn được muốn cho hắn một cái miệng rộng tử, hỏi nhiều như vậy làm gì? Đi, mập mạp, quái thú chết rồi, chúng ta vậy bình yên vô sự, cái này như vậy đủ rồi, biết nhiều như vậy làm gì? Triệu Vũ ra tới giải vây. Ngạch. Được thôi. Vương Viễn tức thời điểm ngậm miệng lại, mà xong cùng Tô Dịch Minh trò chuyện lên huấn luyện tình huống. Phanh. Ma tinh trong đại điện, đế thú lần nữa đem vừa xây xong không lâu lan can đánh nát, con mắt tựa như bốc hỏa địa nhìn màn ảnh bên trong Tô Dịch Minh. Ai có thể nói cho hắn biết đây là có chuyện gì? Hai náo thú lần nữa trong lòng run sợ đi lên trước, cùng đế thú trò chuyện với nhau cái gì? Đế thú nghe xong, sắc mặt hơi dịu đi một chút, không nói một lời ngồi trở lại chỗ cũ. Hai náo thú đi đến điều khiển đài, một trận thao tác về sau, tại chúng thú trước mặt lại hiện lên mặt khác một bức tranh mặt. Ngày càng lớn mười nước bãi biển, biển mặt gió êm sóng lặng. Cuộc sống tạm bỡ trôi qua không tệ, mọi người giờ phút này đang nằm tại trên bờ cát, thưởng thụ lấy tắm nắng, nhưng mà những này người nhưng lại không biết nguy hiểm đã lặng yên mà tới. Tại đáy biển chỗ sâu, chủng loại đông đảo đáy biển sinh vật đang tại đều đâu vào đấy dựa theo mình thiết tấu sinh hoạt. Chỉ bất quá đột nhiên một đạo lỗ đen xuất hiện tại bọn chúng trước mặt, những sinh vật này còn không biết cái này trống rỗng xuất hiện là cái gì, một đầu cá mập tò mò bơi đi, nhưng mà một giây sau, nó liền bị đột nhiên xuất hiện miệng lớn cắn, vừa dùng lực, cá mập đầu thân phật cách, máu chảy ồ ạt, mùi máu tươi mười phần. Bốn vòng sinh vật đều bị dọa đến vội vàng hướng phía nơi xa bơi đi, sợ hãi mình vậy giống cá mập chết như vậy trạng thảm thiết. Một cái cao tới 20 mét đầu cá thân rắn quái thú đi ra, đầu cá giống ma quỷ cá khủng bố như vậy, sắc bén răng trùng quanh còn nổi lơ lửng huyết thủy. Đi ra lô đen, hạch ngư thú liền cấp tốc hướng phía mặt biển bơi đi, nó biết, tại trên bờ biển có rất nhiều con mồi chờ lấy nó đi săn. Tại hạch ngư thú hướng thượng du quá trình bên trong, nguyên bản bình tĩnh biển mặt cũng biến thành dần dần mãnh liệt bắt đầu. Trên bờ mọi người tựa hồ là chú ý tới không bình tĩnh biển mặt, toàn bộ đứng người lên. Sau đó bọn hắn liền chú ý đến trên mặt biển đột nhiên nhấc lên to lớn bọt nước đập đánh vào trên bờ. Ý thức được không thích hợp, mọi người bắt đầu lui về sau, bọt nước rơi xuống, hạch ngư thú giữ tận kinh khủng thân ảnh liền xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Là quái thú. Ý thức được mình tình cảnh nguy hiểm, mọi người lập tức hướng phía lục địa nội bộ chạy tới. Hạch ngư thú sâu con ngươi màu xanh lam nhìn chăm chú lên chạy trốn mọi người, nhếch miệng cười một tiếng. Trên tay màu đỏ vây cá phát ra lam sắc quang mang, hạch ngư thú hai tay vừa nhấc, trước mặt liền nhấc lên cao hơn 30 mét sóng biển, hai tay vung lên, sau đó đẩy về phía trước, sóng biển liền hướng phía trên bờ người nhóm. Cách đó không xa các loại kiến trúc các loại quét sạch mà đi. Chạy trốn người nhóm quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia to lớn sóng biển, lập tức tuyệt vọng, liền chạy trốn suy nghĩ cũng bị mất, bởi vì căn bản tránh không khỏi. Rất nhanh, sóng biển liền lên bờ, trên bờ tất cả mọi người bị dìm ngập tại sóng biển bên trong, không một may mắn thoát khỏi. Hạch ngư thú tiếp tục thao túng sóng biển hướng phía nơi xa cao lầu các loại kiến trúc công kích mà đi. Nội địa mọi người biết được quái thú đột kích còn dẫn phát biển động tin tức sau toàn bộ thấp thỏm lo âu, nhưng mà bọn hắn sợ hãi đương nhiên sẽ không gây nên quái thú thương hại, ngược lại sát lục hội khiến cho hắn nhóm càng thêm hưng phấn. Nhìn xem đập vào mặt biển động, người nhóm bên trong tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, nhưng mà liền xem như bọn hắn la rách cổ họng cũng vô pháp ngăn cản sóng biển tập kích. Rất nhanh, tại sóng biển mạnh mẽ hữu lực trùng kích vào, cao lầu còn như giấy mỏng đồng dạng trong khoảnh khắc liền bị đánh sụp đổ, sau đó bị dìm ngập. Cứ như vậy, sóng biển mang theo không thể ngăn cản lực lượng, đụng ngã một tràng lại một tràng cao lầu, đem lục địa biến thành hải dương. Biết được tin tức ngày càng lớn 10 nước cao tầng, lập tức thông chi bốn quốc thiên tuyển giả cùng phái ra lực lượng vũ trang tiến đến ngăn cản quái thú. Chỉ bất quá tại bọn hắn chạy đến một hồi này thời gian bên trong, lại có vô số người bị chết. Khi thiên tuyển giả nhóm cơi mấy chiếc vũ trang máy bay trực thăng đuổi tới hiện trường thời điểm, hạch ngư thú cũng đã hướng vào phía trong địa đi tới không ít khoảng cách. Thiên tuyển giả đứng tại cửa phi cơ, đối hạch ngư thú tiến hành công kích từ xa, máy bay trực thăng vậy ở một bên phát xạ đạo đạn phụ trợ công kích. Bởi vì cho tới bây giờ, ngày càng lớn 10 nước chỉ xuất hiện số rất ít hoàng kim cảnh giới thiên tuyển giả, giờ phút này còn đang trên đường đi. Cho nên ngồi máy bay trực thăng công kích quái thú một màn này lộ ra đến dù sao cũng hơi buồn cười. Bất quá hạch ngư thú lực phòng ngự cũng không phải đóng, chống đỡ công kích về sau, triệu hồi ra mấy đạo cột nước liền hướng phía trên không máy bay trực thăng công kích, trong đó có vài khung bất hạnh bị chính mặt kích bên trong mất đi cân bằng rơi xuống ở trong biển, đoán chừng người bên trong đều khó thoát khỏi cái chết. Cái này có thể làm thế nào? Quái thú còn không có bị tiêu diệt, bọn hắn ngày càng lớn 10 nước liền tổn thất nặng nề a. Ba cả, ngủ nốc. Chương 65. Thép bạo thú, tháp cô tinh nhân giờ phút này Tô Dịch mình các loại người còn không biết phát sinh ở ngày càng lớn 10 nước hết thảy. Bởi vì giờ khắc này bọn hắn lại bắt đầu chiến đấu, mà chiến đấu đối tượng thì là một đầu toàn thân mọc đầy gai sắt, toàn thân mọc đầy cơ bắp, lực lượng cảm giác 10 phần thép bạo thú. Vương Viễn đám người đã thối lui ra khỏi chiến trường, Vương Viễn đã rời khỏi hóa thú trạng thái, cánh tay đã nghiêm trọng gãy xương, xương cốt đâm xuyên qua làn da, Lý Khả Nhi chính ở một bên vì đó trị liệu. Vương Viễn trong lòng cũng bị quất, ngay tại trước đó không lâu hắn cùng Tô Dịch Minh nói một lần huấn luyện cùng trường học đan dược đường tình huống sau liền chuẩn bị về trường học phụ mệnh, kết quả đi không bao xa liền bị đầu này thép bạo thú cho chặn lại xuống tới. Phải biết thép bạo thú là thuần phòng ngự cùng lực lượng hình hoàng kim sơ giai quái thú, cùng nó đôi banh một quyền, Vương Viễn cánh tay không có phế bỏ liền đã phi thường may mắn. Cũng may Tô Dịch Minh nghe đến đó động tĩnh sau chạy tới, Vương Viễn mới rời khỏi chiến đấu. Lúc này Tô Dịch Minh cùng thép bạo hùng đã kịch đấu cùng một chỗ, không thể không nói thép bạo hùng lực phòng ngự vậy sát thực lợi hại, Tô Dịch Minh lôi đỉnh bạn quân đều không đối hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Với lại đầu này thép bạo thú tinh lực vậy 10 phần dồi dào, cùng Tô Dịch Minh đối chiến lâu như vậy vẫn không có thở hổn hển. Lôi âm quyền. Tô Dịch Minh lần nữa bay đến không trung đối thép bạo thú giống như gấu không phải gấu, giống như hổ không phải hổ đầu đánh ra một quyền. Thép bạo thú hai tay giao nhau tại đầu phía trước, sau đó tại nó trên hai tay đột nhiên rỗi ra gai nhọn, trực tiếp chỉ hướng Tô Dịch Minh nắm tay phải. Mẹ! Không nói võ đức. Tô Dịch Minh thấy thế, cũng không kịp cải biến phương hướng, cắn răng một cái tốc độ không giảm đánh vào trên mũi nhọn. Cú may long tượng bá thể nhục thân cường độ cũng không phải đóng, cái kia gai nhọn vậy trực tiếp đứt gãy. Tô Dịch Minh mặc dù vậy cảm thấy đau đớn, nhưng là cũng chỉ là mấy giây công phu liền khôi phục như thường. Giống. Thép bạo thú kêu thảm một tiếng, tựa như cái kia gai nhọn liền là nó xương cốt đồng dạng. Sau đó nó cánh tay ra bên ngoài hất lên, đem Tô Dịch Minh đẩy bay ra ngoài. Nhìn bốn phía, thép bạo thú đi vào lần cận một vùng phế tích, ôm lấy cùng một chỗ cự thạch nâng quá đỉnh đầu liền hướng phía Tô Dịch Minh ném tới. Ta dựa vào. Ngay tại chỗ lấy tài liệu a. Tô Dịch Minh vội vàng né tránh, cự thạch rơi xuống đất, vỡ thành khối nhỏ mà. Thép bạo thú mắt thấy không có đánh bên trong, lại ôm lấy cùng một chỗ cự thạch đập tới. Tô Dịch Minh vẫn như cũ nhẹ nhõm tránh né, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Trải qua xuống tới, thép bạo thú vậy từ bỏ ném cự thạch, mà là hai tay nắm tay nâng qua đỉnh đầu, hướng phía dưới thân Tô Dịch Minh đập xuống. Tô Dịch Minh không có cứng rắn đòn kiêng, bay về phía một bên. Phanh! Thép bạo thú dưới chân đá vụn bay loạn, nơi xa quan chiến ăn dưa quần chúng đều cảm nhận được đại địa chấn động. Dạng này cũng không được à? Xuất sinh này ra dày thịt béo, Minh ca tốt giống vậy trong lúc nhất thời cầm nó không có cách nào. Triệu Vũ nói ra. Xác thực, các ngươi ai đến chi chiều? Tương Kiếm Vi nói ra. Một bên khôi phục được không sai biệt lắm Sở Nguyệt Linh trầm mặc một hồi, sau đó rời đi đội ngũ hướng phía chiến đấu phương hướng bay đi. Dựa vào, Sở Mỹ nữ vậy đến hoàng kim cảnh giới. Vương Viễn nhìn xem ngự không phi hành Sở Nguyệt Linh, kinh ngạc nói: "Ngụy, ta chỉ có thể nói đây là trời đất tạo nên một đôi." Lý Dược buông buông tay, có chút hâm mộ nói ra: "Ai?" Đám người thở dài. Lúc này Tô Dịch Minh đã cùng thép bạo thú đối đánh vào cùng một chỗ, thép bạo thú dưới chân sàn nhà đã nứt ra, mà không trung Tô Dịch Minh vậy ngừng giữa không trung không cách nào tiến lên mảy may. Một người một thú mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều ở trong tối bên trong phát kinh, nhưng lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngay tại hai người dây dưa thời khắc, Sở Nguyệt Linh gia nhập chiến đấu. Hàn Ảnh Trưởng, thưa này rằng có cơ hội, Sở Nguyệt Linh sử dụng trước đây không lâu mới viên mãn Hàn Ảnh Trưởng. Sở Nguyệt Linh bốc lên hàn khí bàn tay chuẩn xác không sai lầm đập vào thép bạo thú bộ ngực, hàn khí lập tức thuận lỗ chân lông thẩm thấu tiến vào cơ bắp, mạch máu khi bên trong. Bởi vì thép bạo thú hình thể to lớn, Sở Nguyệt Linh đành phải liên tục không ngừng địa chuyển bận lấy hàn khí, ngay từ đầu thép bạo thú cũng không có cảm giác được cái gì, vậy không để ý, đối với lực phòng ngự nó có tuyệt đối tự tin. Nhưng về sau, toàn thân truyền đến từng cơn ớn lạnh để nó đã nhận ra không thích hợp, đội vàng thu hồi quả đấm mình sau đó hướng phía mình bộ ngực Sở Nguyệt Linh đập tới. Nhưng là giờ phút này thân thể nó đã cứng ngắc, liền ngay cả vung đầu nắm đấm tốc độ đều chậm rất nhiều. Tô Dịch Minh thấy thế,
tranh thủ thời gian bay đến Sở Nguyệt Linh bên cạnh, sau đó đưa nàng ôm lấy rời đi thép bạo thú. Thép bạo thú nắm đấm cuối cùng rơi vào bộ ngực mình, nhưng không có phát ra thanh âm gì. Giờ phút này thép bạo thú thân thể triệt để cứng ngắt lại xuống tới, tại nó làn da biểu mặt cũng chậm chậm địa kết xuất màu trắng xương. Thép bạo thú mở to hai mắt nhìn, nó xác thực không nghĩ tới con người trước mắt vậy mà lại không nhìn thân thể nó phòng ngự đem hàn khí rót vào trong cơ thể nó. Nhưng bây giờ cái gì đã trễ rồi, trái tim của hắn đã bị đông cứng, cuối cùng ngừng đập. Miệng bên trong gọi ra cuối cùng một ngụm hàn khí về sau, thép bạo thú triệt để bị đông cứng chết. Tô Dịch Minh ôm Sở Nguyệt Linh đứng ở một bên, nhìn xem đã không có sinh tức thép bạo thú, biết chiến đấu đã kết thúc. Mua không đợi Sở Nguyệt Linh kịp phản ứng, Tô Dịch Minh liền hôn Sở Nguyệt Linh gương mặt một ngụm, dù sao hắn bảo bối thế nhưng là lập công lớn. Nha, bại hoại. Sở Nguyệt Linh mặt hơi đỏ lên. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 800 điểm săn thú giá trị, mặt khác, mời chủ ký sinh ở quái thú đầu tìm tới vi hình camera cũng tiêu hủy. Cái gì? Vi hình camera? Mang theo nghi vấn, Tô Dịch Minh lôi kéo Sở Nguyệt Linh đi vào thép bạo đầu thú bộ, cẩn thận xem xét về sau, quả nhiên tìm được một ngón tay khớp nối lớn nhỏ hình tròn vật thể, bại hoại, đây là cái gì nha? Sở Nguyệt Linh tò mò hỏi. Camera? A, camera. Tô Dịch Minh tay vừa dùng lực, đem camera bóp nát. Sau đó tại đế thú trước mặt, xuất hiện lần nữa đen bình phòng. Đế thú cảm giác mình đã nhanh muốn áp chế không nổi nội tâm lửa giận, lúc nào cũng có thể hội bạo phát. Hai não thú lần nữa một thân một mình chống đỡ Sở Hữu, đỉnh lấy áp lực thật lớn, đem đế thú dẫn tới một chỗ trong địa lao mặt. Âm trầm địa lao thông đạo ảm đạm vô quang, đưa tay không thấy được năm ngón, hai não thú đè xuống địa lao chốt mở về sau, địa lao đèn mới sáng lên, từng cái lồng bên trong mặt giam giữ lấy là làn da hiện ra màu lam, trên đầu chiều dài song góc, trừ cái đó ra tướng mạo cùng nhân loại bình thường không kém bao nhiêu sinh vật. Những sinh vật này, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vết sẹo, tại bọn chúng bên cạnh, trưng bày đủ loại hình cụ, chắc hẳn trên người bọn họ những này vết sẹo liền là những này hình cụ chỗ tạo thành. Mở ra cửa nhà lao, đế thú cùng hai não thú đi tới bên trong một cái sinh vật bên người. Tháp cô tinh nhân, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có nguyện ý hay không hợp tác với chúng ta? Đế thú mở miệng hỏi. Được xưng là tháp cô tinh nhân sinh vật ngẩng đầu, cười lạnh một tiếng, hợp tác? Ha ha, các ngươi những quái thú này hủy ta tinh cầu, hủy quê hương của ta, trước đó xác thực có tộc nhân ta cùng các ngươi hợp tác, nhưng là các ngươi đâu? Các ngươi lấy được muốn thành quả sau đã làm gì? Các ngươi đưa chúng nó giết, đều giết. Nói đến đây, tháp cô tinh nhân cảm xúc rất kích động, hận không thể đem trước mắt hai thú xé thành mảnh nhỏ. Nói như vậy, ngươi là cự tuyệt ta hảo ý? Đế thú nói lần nữa. Hảo ý? Ta nhổ vào. Ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Không chỉ là ta, ngươi giam giữ Sở Hữu tộc nhân ta cho dù chết đều khó có khả năng hướng các ngươi khuất phục. Ha ha ha. Tốt. Đã như vậy, cái kia giữ lại các ngươi cũng không có bất kỳ giá trị gì, đi chết đi. Đế thú liền muốn đích thân động thủ giải quyết tháp cô tinh nhân, nhưng lại bị hai nào thú ngăn lại. Đừng, ta vương, không bằng chúng ta dạng này. Hai não thú tại đế thú bên thai nói ra. Đế thú nghe xong, nhẹ gật đầu. Sau đó hai não thú liền tới gần tháp cô tinh nhân, trên tay còn cầm không biết tên đồ vật. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn? Ô. Chương 66. Biệt quốc Nhật Đại 10 nước tiêu hủy đi camera về sau, Tô Dịch Minh biểu lộ vậy nghiêm túc, xem ra quái thú một mực đang thông qua loại phương thức này quan sát đến Lam Tinh, cũng không biết quái thú tại cuối cùng hội có cái gì đại động tác. Bất quá binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, giết liền xong rồi. Chạy đến Triệu Vũ mấy người cũng là thấy được hai người biểu lộ mất tự nhiên, hỏi thăm sau biết được tình huống. Mẹ, đám súc sinh này, đối Lam Tinh thật đúng là nhớ mãi không quên a. Vương Viễn mắng. Không sai, chắc hẳn quái thú vậy thông qua loại phương thức này hiểu rõ không ít liên quan tới thiên tuyển giả tin tức. Triệu Vũ vậy phụ hòa nói. Thử, quái thú này không đến tốt nhất, lại đến lời nói ta gặp một cái giết một cái, gặp hai cái giết một đôi. Tương Kiếm Uy hào ngôn đạo. Đi, các ngươi tranh thủ thời gian về trường học tìm đạo viên báo cái bình an, ta đây, ngày nghỉ còn không có kết thúc, trước hết không trở về. Tô Dịch Minh thúc giục nói. A, ta hiểu, chúng ta đều hiểu, chúng ta cái này liền rời đi, sẽ không quấy rầy các ngươi qua thế giới hai người. Vương Viễn các loại người cười hắc hắc nói. Mập mờ nhìn hai người một chút về sau, liền rời đi. Nhìn xem đám người rời đi, Tô Dịch Minh lần nữa dắt Sở Nguyệt Linh tay nhỏ. Đi thôi, giờ cơm vậy quá khứ không thời gian ngắn, đói bụng không, đi, ăn cơm. Ừ. Tốt. Sở Nguyệt Linh nu thuận gật gật đầu. Hai người cùng một chỗ hướng phía tiệm cơm đi đến. Trong lúc đó, hai người đang đợi cơm quá trình bên trong vậy soát lên gần nhất tin tức bắt quái các loại, mà hắn bên trong nhiệt độ cao nhất chính là Nhật Đại 10 nước nhận quái thú công kích sự kiện. Quái thú đã dẫn phát biển động tạo thành khó mà đánh giá tổn thất, mắt thấy quái thú tiêu diệt không xong, Nhật Đại 10 nước cuối cùng vậy mà chẳng biết xấu hổ hướng Hoa Quốc đưa ra viện trợ xin, biểu thị hy vọng Hoa Quốc có thể trợ giúp mấy quả viễn trình đạo đạn giúp bọn hắn vượt qua lần này nguy cơ. Cân nhắc đến muốn là Nhật Đại 10 nước bị diệt sau quái thú khẳng định sẽ công kích Hoa Quốc thành thị duyên hải tình huống, cao tầng đi qua thảo luận về sau, biểu thị có thể viện trợ, nhưng là điều kiện liền là phải thừa nhận tại ngàn năm trước thứ nhất đại thiên tuyển giả xuất hiện thời điểm bọn hắn chỗ phạm phải tội ác. Cái gọi là tội ác, liền ngày hôm đó đại 10 nước thiên tuyển giả tại ban đầu thời điểm trưởng lấy thực lực cường đại đã từng xâm lược qua Hoa Quốc, đối Hoa Quốc phổ thông bách tính tiến hành cực kỳ tàn ác đồ sát. Nhưng là loại này tội ác, Nhật Đại 10 nước đến nay không chịu thừa nhận. Mặt khác, Nhật Đại 10 nước từ Hoa Quốc cướp đoạt lại văn vật cái gì, chỉ cần là hiện tại còn giữ, đều phải dựa theo Hoa Quốc yêu cầu y nguyên không thay đổi trả lại cho Hoa Quốc. Cộng thêm một chút độc giả đưa ra yêu cầu, Hoa Quốc biểu thị, nếu như Nhật Đại 10 nước có thể đáp ứng làm đến những yêu cầu này, Hoa Quốc liền sẽ giúp cho hiệp trợ.
Vừa mới bắt đầu, Nhật Đại 10 nước cao tầng thái độ rất kiên quyết, cái kia chính là tuyệt không đồng ý, nhưng nhìn quốc gia mình thiên tuyển giả đau khổ trèo chống bộ dáng, cùng cái kia cơ hồ bị bao phủ 1/3 lục địa. Cân nhắc đến mạng nhỏ mình cùng quốc gia an nguy, Nhật Đại 10 nước cuối cùng vẫn là đáp ứng những yêu cầu này, ký kết hiệp nghị. Hoa Quốc vậy rất giữ uy tín, xác thực bắn mấy quả viễn trình đạo đạn công kích quái thú, không thể không nói, Hoa Quốc lực lượng quân sự xác thực cường hãn, cho quái thú mang đến tổn thương không nhỏ, cuối cùng tại thiên tuyển giả vây công cùng pháo đạn công kích đến quái thú mới tử vong. Mà trên thực tế, Hoa Quốc chỗ phát xạ đạo đạn cũng không phải là trước hết nhất tiến, chỉ là một chút uy lực khá lớn tương đối phổ thông đạo đạn mà thôi. Chắc hẳn sau đó không lâu liên quan tới Nhật Đại 10 nước thừa nhận lịch sử sự thật, hướng Hoa Quốc xin lỗi tin tức liền sẽ leo lên nóng lục soát. Trừ cái đó ra, Tô Dịch Minh còn chứng kiến bởi vì Nhật Đại 10 nước bài phóng nước thải, cho nên đối biển cả tạo thành ô nhiễm, bây giờ đi qua quái thú cái này dày vò, bị ô nhiễm nước biển một lần nữa thoải mái cái này Nhật Đại 10 quốc thổ địa, cũng coi là tự thực các quả. Nhìn thấy những tin tức này, Tô Dịch Minh cùng Sở Nguyệt Linh cũng cảm thấy 10 phần thông khoái. Bốn vòng các thực khách vậy nhau nhau đàm luận việc này, đều hạ giận địa bật cười. Cái này cuộc sống tạm bợ trôi qua không tệ quốc gia, ngày tháng sau đó cũng không tốt qua đi. Sau khi ăn xong, hai người lần nữa đi tới Hàn Đàm tu luyện võ kỹ. Ảnh Chi triệu hoán, cần Tô Dịch Minh gọi ra bóng đen, sau đó đem linh khí dung nhập hắn bên trong. Tô Dịch Minh nhìn về phía sau lưng bóng đen, cái bóng đen này tựa như có thể hấp thu chỗ có tia sáng, Tô Dịch Minh nhìn xem hơi kém hãm sâu hắn bên trong. Đồng thời hắn vậy có thể cảm giác được mình cùng bóng đen ở giữa có một loại không hiểu liên hệ, liền tốt giống bóng đen này là mình phân thân đồng dạng. Phóng thích linh khí về sau, Tô Dịch Minh lại khống chế bóng đen hấp thu, theo linh khí không ngừng hấp thu, Tô Dịch Minh có thể cảm giác được trong bóng đen năng lượng càng tụ càng nhiều, diện tích vậy càng lúc càng lớn, lúc này bóng đen giống như là một cái đoàn năng lượng đồng dạng. Sau đó Tô Dịch Minh lại đem năng lượng bình quân địa chia mấy khối, theo năng lượng tách ra, bóng đen cũng theo đó chia lớn nhỏ bằng nhau viên cầu. Sau đó, tại Tô Dịch Minh khống chế dưới, viên cầu bắt đầu nhuyễn động, biến thành mấy cái cùng Tô Dịch Minh thông thường cao thủ cầm kiếm cùng thuẫn chiến sĩ. Bất quá những này chiến sĩ thực lực còn rất nhỏ yếu, cũng chỉ có thể đối phó thanh đồng cấp đường với tay. Tô Dịch Minh hài lòng mà nhìn mình thành quả, sau đó chiến sĩ một lần nữa hóa thành bóng đen về tới trong cơ thể. Hô! Tô Dịch Minh thở ra một hơi, nghĩ đến các loại đến đại thành về sau, những này cái bóng cũng sẽ là mình một sự giúp đỡ lớn á. Lúc này một tiếng long ngâm truyền vào Tô Dịch Minh lỗ tai. Ngang! Chỉ gặp từng đầu sinh song sừng, thân dài vượt qua 5 mét ngũ trảo kim long xuất hiện tại Sở Nguyệt Linh trước mặt, màu vàng dòng con ngươi hờ hững nhìn chăm chú lên trước mắt. Sau đó kim long bay lên không, cuối cùng đáp xuống, đụng vào trên vách động, cả sơn động dưới một kích này đều rung động, đỉnh đầu vậy có nhỏ bé đá vụn rơi xuống. Bị kim long va chạm qua địa phương vậy sinh ra vô số đầu vết nước, đây là Sở Nguyệt Linh thu lực kết quả. Kỳ hỉ, bại hoại, thế nào? Sở Nguyệt Linh chạy đến Tô Dịch Minh bên người thân mật ôm lấy cánh tay. Kim long phá hiểu tiểu thành sao? Tô Dịch Minh biết rõ còn cố hỏi. Đúng nha, ta cảm giác bại hoại ngươi cho ta võ kỹ đều rất giống vì ta lượng thân định chế đồng dạng, tu luyện không có quá nhiều cánh cửa. Sở Nguyệt Linh vừa cười vừa nói. Tô Dịch Minh sờ lên Sở Nguyệt Linh đầu, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Tu luyện không sai biệt lắm, bảo bối cũng mệt mỏi đi bên ngoài mặt giải sầu một chút. Chúng ta còn không có tại Hàn Đàm bốn vòng hào hảo mà đi dạo một vòng đâu. Tốt lắm, tốt lắm. Kỳ hỉ. Sở Nguyệt Linh trên mặt cười nở hoa, lôi kéo Sở Nguyệt Linh tay, hai người đi ra khỏi sân động. Cảnh khu vẫn không có du khách đến tham quan, hai người cũng làm mừng rỡ thanh nhàn. Hàn Đàm nhiệt độ vẫn không có lên cao, linh khí mức độ đậm đặc vậy không có chút nào giảm bớt. Toàn bộ Hàn Đàm giống như sương mù bên trong tiên cảnh đồng dạng, mà tản bộ hai người, vậy giống như từ trên trời hạ phàm thần tiên đồng dạng, nếu là có cái khác du khách ở chỗ này, chắc hẳn cũng sẽ lấy tay cơ ghi chép cái này mỹ hảo một khắc ga, chỉ bất quá cái này mỹ hảo một màn rất nhanh liền bị một cái lỗ đen phá hỏng. Lỗ đen liền xuất hiện tại hai người ngay phía trước 50 mét chỗ, lỗ đen mới xuất hiện, bên trong mặt liền toát ra 5 cái thân cao giống như bọn hắn cao, nhưng là làn da lại hiện ra màu lam, người mặc cận chiến phục không biết sinh vật. Những sinh vật này hai mắt xích hồng, toàn thân khói đen bốc lên, mới xuất hiện liền không ngừng mà gào thét, nhưng rất nhanh bọn chúng lại ôm lấy đầu, khuôn mặt vặn mèo, tựa như tại tiếp nhận to lớn thống khổ đồng dạng. Nhìn thấy trước mặt hai người, màu lam sinh vật liền hướng phía hai người lảo đảo địa chạy tới. Nhìn qua giống như bị cái gì khống chế đồng dạng, Tô Dịch Minh cùng Sở Nguyệt Linh nghi hoặc, cảm thụ được này khí tức, xác thực vậy có hoàng kim cấp bậc thực lực, nhưng là khí tức chợt mạnh chợt yếu, cứ không ổn định, với lại bọn hắn có thể nhìn thấy trước mắt sinh vật mắt bên trong tựa hồ có dãy rủa. Bất quá bọn hắn vậy không nghĩ nhiều, từ trong lô đen đi tới, khẳng định đều không phải là người lương thiện. Thế là liền tại bọn hắn chuẩn bị nhanh chóng giải quyết chiến đấu thời điểm, hệ thống thanh âm lại tại Tô Dịch Minh não hải bên trong vang lên. Ken, kiểm tra đến trước mắt sinh vật nuốt chửng một loại nào đó tẩu hỏa nhập ma dược vật, mời chủ ký sinh dùng lôi đình bạn quân để bọn hắn bảo trì thanh tỉnh. Thanh tỉnh sau như vẫn có tính nguy hại, chủ ký sinh coi như địa giết chết. Chương 67. Đế tử Tạ Vista người trợ giúp tẩu hỏa nhập ma dược vật. Nhìn trước mắt sinh vật bộ dáng, lại là giống như là tẩu hỏa nhập ma đồng dạng. Mắt thấy Sở Nguyệt Linh liền muốn một chiêu giải quyết trước mắt sinh vật, Tô Dịch Minh vội vàng ngăn lại. Nha đầu, chờ một chút. A. Sở Nguyệt Linh không minh bạch Tô Dịch Minh tại sao phải ngăn cản hắn. Bất quá rất nhanh, Tô Dịch Minh liền sử xuất lôi đỉnh và bần, to bằng cánh tay lôi điện bổ vào sinh vật đỉnh đầu, tính cả đầu ẩn tàng camera vậy cùng một chỗ bị phá hủy. Đế thú cùng hai não thú nhìn xem đen kịt màn hình, coi là Tạ Gista người toàn bộ bị đánh giết, nhưng là có chút tiếc nuối, bọn chúng vốn nghĩ là muốn lợi dụng Tạ Gista người đến chế tạo một chút hỗn loạn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền được giải quyết. Mặc dù không thể như bọn hắn nguyện, nhưng là Tạ Gis Tạ người đã trải qua đối bọn chúng đã mất đi giá trị, chết thì cũng đã chết rồi. Bọn chúng cũng không có xoắn suýt quá nhiều. Bởi vì Tô Dịch Minh cũng không sử xuất toàn lực, cho nên cho dù là camera phá hủy, nhưng là trước mắt sinh vật cũng chỉ là bị thương nhẹ, tại lôi đỉnh tẩy lệ dưới, bọn chúng ánh mắt thanh tỉnh rất nhiều, trên thân ma khói vậy tản đi. Tô Dịch Minh lần nữa triệu hoán lôi điện, cho đến triệt để thanh tỉnh. Tạ Gis Tạ người khôi phục thần trí, thực lực vậy không lớn bằng lúc trước, nhìn trước mắt hai người, toàn bộ túi người chào thật sâu, bọn chúng biết người trước mắt cứu được bọn chúng. Tô Dịch Minh cùng Sở Nguyệt Linh nhìn xem túi đầu Tạ Gis Tạ người, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm những gì. Nhìn bộ dạng này hẳn không phải là quái thú, nhưng nếu như không là quái thú, bọn chúng như thế nào lại từ lỗ đen bên trong đi ra còn tẩu hỏa nhập ma. Trước nhất mặt Tạ Gis Tạ người sau khi đứng dậy, chậm rãi hướng hai người đi tới, hai người trong nháy mắt cảnh giác. Tạ Gis Tạ người miệng bên trong tốt giống như tại nói gì đó, nhưng là hai người căn bản nghe không hiểu. Nhìn xem hai người nghi hoặc ánh mắt, Tạ Gis Tạ người đưa ra mình tay phải, thật giống như là muốn cùng Tô Dịch Minh nắm tay. Nắm tay. Nhìn trước mắt Tạ Gis Tạ người thanh tịnh, hào vô tà niệm con mắt, Tô Dịch Minh cẩn thận từng ly từng tí đi tới, hắn muốn nhìn đến cùng đang đùa hoa dạng gì, nhưng cùng lúc tay trái che kín lôi điện, một khi tình huống có biến, hắn liền sẽ ngay tại chỗ giết chết. Bại hoại. Sở Nguyệt Linh muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ là cùng ở bên cạnh, cũng là tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tạ Gis Tạ người cũng không có e ngại, vẫn như cũ bày biện nắm tay tư thế. Tô Dịch Minh tới gần, chậm rãi đưa ra mình tay phải, nhẹ nhàng sờ đụng một cái Tạ Gis Tạ nhân thủ tâm, sau đó lập tức bung ra. Tạ Gis Tạ người cũng không có động thủ, tại đụng vào trong nháy mắt, nó liền đã từ Tô Dịch Minh trong trí nhớ hiểu được trước mắt cái thế giới này đại khái, đây cũng là bọn chúng kỹ năng đặc thủ, chỉ cần chạm đến sinh vật, liền có thể thu lấy đến bọn hắn muốn muốn cái gì. Nhìn xem cũng không có động thủ tập kích mà là hai mắt nhắm lại Tạ Gis Tạ người, Tô Dịch Minh hơi kéo dài khoảng cách. Tiêu hóa xong ký ức về sau, Tạ Gis Tạ người mở miệng nói, "Ngươi tốt, làm tinh thượng nhân loại, ta dựa vào tiêu chuẩn như vậy tiếng phổ thông." Tô Dịch Minh cùng Sở Nguyệt Linh hai người đều thất kinh, chẳng lẽ lại ngay tại vừa rồi hắn đã hiểu rõ đến Lam Tinh hết thảy. Cái này khiến Tô Dịch Minh lên sát tâm, ta là tới từ một tinh cầu khác Tạ Hữu Star người. Tạ Hữu Star người, không là quái thú. Rất cảm tạ các ngươi để cho chúng ta thoát khỏi quái thú khống chế, từ ngươi ký ức bên trong ta đã biết được các ngươi xưng là quái thú ạ lý hệ nổ giờ mục tiêu kế tiếp liền là các ngươi Lam Tinh. Bất quá các ngươi không cần thận trương, chúng ta đối với quái thú cừu hận không so với các ngươi thiếu. Sau đó Tạ Hữu Star người liền giới thiệu bọn chúng tinh cầu, Tạ Hữu Star cầu. Nguyên bản Tạ Gis Tạ cầu là một cái khoa học kỹ thuật dị thường phát đạt tinh cầu, so với Lam Tinh muốn trước tiến không biết gấp bao nhiêu lần, mặc dù khoa học kỹ thuật trước bảo, nhưng là bọn chúng lại tôn trọng hòa bình, cho nên tại vũ khí phương mặt bọn hắn cũng không có đầu nhập quá lớn tinh lực, cái này cũng liền dẫn đến quái thú xâm lấn thời điểm không có có thể cùng đối kháng lực lượng, bọn chúng tộc nhân bị tàn sát, bị bắt làm tù binh. Nói đến đây, Tạ Gis Tạ nhân tình tự lại trở nên phẫn nộ, song quyền nắm chặt, loại này cừu hận cảm xúc không phải có thể tùy tiện đủ giả vờ. Cho nên, tại biết quái thú xâm lấn Lam Tinh thời điểm, ta hy vọng chúng ta có thể tận chúng ta có khả năng đến giúp đỡ các ngươi đối kháng quái thú, cũng coi là cho chúng ta tộc nhân báo thù cùng các ngươi ân cứu mạng. Tạ Gis Tạ người nói ra bản thân mắt, mặc dù không biết bọn chúng cuối cùng vận mệnh như thế nào, nhưng chúng nó vẫn là ôm hy vọng cuối cùng, hy vọng có thể sống sót báo huyết hải thâm cứu. Nghe xong Tạ Gis Tạ người lời nói, hai người đều rơi vào trầm mặc. Dù sao cũng là không lựa chọn đem Tạ Gis Tạ người lưu ở địa cầu không phải bọn hắn có thể quyết định, với lại Tạ Gis Tạ người lời nói vậy còn không thể hoàn toàn tín nhiệm. Mắt thấy hai người lâm vào trầm tư, dẫn đầu Tạ Gis Tạ người không nói gì, mà là trở lại đội ngũ, đem còn lại bốn người tới trước mặt hai người. Tin tưởng chúng ta, các ngươi mặc dù là thiên tuyển giả, Hoa Quốc khoa học kỹ thuật vậy tại Lam Tinh dẫn trước, nhưng là muốn đối phó quái thú còn thì kém rất nhiều. Chúng ta có tự tin tại chúng ta trợ giúp Hạ Hoa Quốc có thể hội lấy được đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Tô Dịch Minh đem Sở Nguyệt Linh kéo qua một bên. Nha đầu, ngươi thấy thế nào? Xem bọn hắn bộ dáng không giống như là đang nói láo, nhưng là loại chuyện này can hệ trọng đại, chúng ta không có quyền lợi quyết định. Xem ra chúng ta phải hướng đạo viên phản ứng một cái, bọn chúng đi ở, vẫn là giao cho quốc gia đến quyết định đi. Ừ. Sau đó, Tô Dịch Minh liền phát tin tức cho mập mạp các loại người, thông báo cho bọn hắn mang một bộ phận người tính cả đạo viên cùng đi đến hàn đàm. Mập mạp các loại người không minh bạch, nhưng là tại Tô Dịch Minh liên tục cường điệu nhất định phải đem đạo viên thậm chí hiệu trưởng mang đến hắn mới đáp ứng. Sau đó chính là nửa giờ chờ đợi, Tạ Gis Tạ người không có lên tiếng, cũng chỉ là tính tính chờ đợi. Mập mạp đợi người tới, mang theo đạo viên cùng hiệu trưởng. Nơi này nhiệt độ không khí thật thấp. Vệ chính rụt cổ một cái, viên trạch thiên đồng dạng lạnh phát run. Tốt ở một bên có hỏa hệ dị năng tiên tuyển giả đi cùng, phóng thích dị năng, lập tức ấm áp không ít. Nhìn thấy đám người đến, Tô Dịch Minh tiến lên nói rõ tình huống. Mọi người thấy những này tướng mạo quái dị Tạ Hữu Star người, lập tức sinh lòng cảnh giác, nhưng là tại Tô Dịch Minh giải thích xuống bọn hắn mới yên tâm không ít. Nhưng là Biên Trạch Thiên sau khi nghe xong vẫn như cũ cao mày, loại chuyện này quan hệ trọng đại, lấy hắn cấp bậc còn giống như không đủ. Cũng may hắn nhận biết một chút quốc gia cao tầng người, vội vàng liên hệ. Đối phương nghe xong, sự tình trọng đại, không kịp do dự vội vàng kêu lên cả đám vô cùng lo lắng địa đi vào hàn đàm. Hàn đàm vậy trở nên náo nhiệt, một chúng người lãnh đạo quốc gia cùng nhân viên nghiên cứu khoa học bí mật lại tới đây. Ngươi nói các ngươi có thể trợ giúp chúng ta. Các ngươi lấy cái gì chứng minh? Trần Mánh làm vị quốc gia cao tầng hỏi. Dẫn đầu Tạ Gis Tạ người không nói gì, chỉ là nhìn về phía một vị khác tộc nhân. Gật gật đầu, Tạ Gis Tạ người đi ra, hai tay nâng lên phía trên, thân thể phát ra một mảnh lam quang, sau đó ở tại tay bên trong, cùng một chỗ màu trắng bạc vật thể dần dần hình thành. Đây chính là ta kỹ năng, có thể hấp thu chúng quanh năng lượng hình thành mật độ cực cao, cực độ cứng rắn vật chất. Nói xong, tên kia Tạ Gista người đem tay bên trong vật thể giao cho Tô Dịch Minh các loại người. Tại Lý Minh gia hiệu dưới, Tô Dịch Minh bọn người đối cái này vật thể thi triển các loại thủ đoạn công kích. Làm bọn hắn giật mình là vô luận là sét đánh vẫn là hỏa thiêu vẫn là vật lý va chạm, tại vật kia bên ngoài thân mặt đều không có để lại rõ ràng vết tích. Cái này, thật thần kỳ, cái này đến tột cùng là chất liệu gì? Tại Lam Tinh loại vật chất này gần như không thể gặp. Muốn là đem cái này vật chất vận dụng vũ khí trang bị bên trên, vậy coi như quá tuyệt vời. Một chút nhân viên nghiên cứu lập tức thảo luận. Đã các ngươi có thể chế tạo ra cứng rắn như thế vật chất, vậy tại sao các ngươi không cần loại vật chất này chống cự quái thú? Tô Dịch Minh nghi hoặc. Ai, không phải sở hữu Tạ Gista người đều có loại kỹ năng này, cho dù Tạ Gista bên trên vật chất đều so với các ngươi làm tinh vật chất cứng rắn, nhưng là vẫn không có thể ngăn cản một chút cường đại quái thú. Chúng ta am hiểu hơn lợi dụng vật chất chế tạo vật chất, liền giống với không gian đường hầm, có thể thao túng người máy chiến đấu, theo các ngươi gần như không có khả năng thực hiện đồ vật, chúng ta lại có thể lợi dụng chúng ta chi thức lực lượng giúp đỡ bọn ngươi thực hiện. Nghe nói như thế, đám người lại một lần nữa chấn kinh, không gian đường hầm, người máy chiến đấu. Quốc gia cao tầng sắc thực vậy động tâm, nhưng đến tột cùng có thể không thể thực hiện vẫn là ẩn số. Cuối cùng tại bọn hắn thương lượng thảo luận dưới, quyết định trước đem 5 vị Tạ Gista người tới cấp quốc gia viện nghiên cứu, nếu như bọn chúng thật có thể giải quyết một chút thế giới cấp nan đề, vậy nhưng thật sự kiếm lợi lớn. Bất quá bọn hắn cần phải có người đến bảo hộ viện nghiên cứu an toàn, để phòng xuất hiện biến cố. Về phần nhân tuyển tốt nhất, Lý Mánh nhìn về phía Tô Dịch Minh cùng Sở Nguyệt Linh hai người. Chương 68. Tiến vào sở nghiên cứu, Lý Mánh làm nhân vật cao tầng, đối với quái thú cũng là phá lệ địa chú ý, mà hai người trước mắt, hắn cũng thỉnh thoảng có thể từ một chút chưa bị phá hư giám sát trông được đến quá trình chiến đấu, đối hai người ấn tượng vậy rất sâu sắc. Bây giờ, nếu là Tạ Gista người tồn tại có thể tăng lên Hoa Quốc quốc phòng thực lực, hai người bọn họ vậy không thể bỏ qua công lao. Với lại thông qua trước đó sở nghiên cứu bị đánh lén giao hấn, Lý Mánh liền đã có muốn tổ kiến một chi quốc phòng chiến đội ý nghĩ, chiến đội từ các tỉnh trường học thiên tài tạo thành. Đương nhiên, ý nghĩ tuy tốt, thực tiễn bắt đầu nhưng không dễ dàng, nếu là thiên tài đều bị hắn thu về tại Ma Kinh, vạn nhất cái nào một thiên nơi nào đó khu xuất hiện quái thú, không ai có thể ngăn cản làm sao bây giờ. Bất quá, nếu là không gian đường hầm xây thành, sự tình liền đơn giản rất nhiều. Theo hắn hiểu rõ, không gian hệ dị năng thiên tuyển giả, tại Hoa Quốc còn giống như không có xuất hiện qua. Cho nên hiện nay, cần Tô Dịch Minh đợi người tới cam đoan không gian đường hầm có thể an toàn nghiên cứu thành công. Ta nhớ không lầm lời nói, hai người các ngươi gọi là Tô Dịch Minh cùng Sở Nguyệt Linh đúng không? Lý Mánh nhìn về phía hai người nói. Nghe được Lý Mánh gọi hai người bọn họ danh tự, hai người không khỏi có một chút khẩn trương, dù sao đứng trước mặt thế nhưng là Lý Mánh, bình thường chỉ có thể ở trên TV gặp một lần. Chớ khẩn trương, ta chỉ là muốn hỏi các ngươi có hứng thú hay không đi kinh đô, vì sở nghiên cứu cung cấp an toàn bảo hộ. Đơn giản tới nói, liền là tại nghiên cứu trong lúc đó, các ngươi phải bảo đảm sở nghiên cứu không thể bị quái thú phá hư. Lý Mánh kiên nhẫn hỏi. Nghe nói như thế, mọi người tại đây đều sửng sốt một chút. Tô Dịch Minh cùng Sở Nguyệt Linh trong lúc nhất thời vậy không biết trả lời như thế nào. Đi thôi, trách nhiệm trọng đại, như là bảo vệ không tốt tổn thất cực lớn, trong lòng bọn họ vậy không qua được. Không đi thôi, đây chính là ngàn năm một thở một lần tốt cơ hội, vẫn là Lý Mánh loại này cấp bậc người tự mình mời. Vệ chính cùng Biên Trạch Tiên cũng là nhìn xem hai người, nói lời trong lòng, bọn hắn kỳ thật cũng là hy vọng hai người có thể đảm nhiệm lên phần này trách nhiệm, bởi vì tại Thánh Phong học viện, thực lực bọn hắn đã là đỉnh tiêm. Nhìn xem hai người do dự bộ dáng, vệ chính mở miệng Dịch Minh, Nguyệt Linh, đây là cái tốt cơ hội, nếu như sở nghiên cứu tại các ngươi bảo vệ dưới kỹ thuật thành công lấy được đột phá, các ngươi cũng là công thần. Không sai, làm hiệu trưởng, ta vậy rất tình nguyện nhìn thấy mình trường học học sinh làm một chút đại sự, đi thôi, ta ủng hộ các ngươi. Một bên Biên Trạch Thiên cũng nói. Đúng vậy a, Minh ca, Sở mỹ nữ, chúng ta ủng hộ các ngươi. 1920 ban đám người vậy nhao nhao phụ họa. Đã trước mắt tất cả mọi người như thế ủng hộ bọn hắn, Tô Dịch Minh cùng Sở Nguyệt Linh vậy cũng không do dự nữa, gật đầu đáp ứng. Ha ha, tốt. Bất quá hai người có chút quá ít, các ngươi còn có ai nguyện ý gia nhập? Lý Dược lại hỏi. Ta. Vương Viễn không chút do dự hồi đáp. Còn có ta. Tương Kiếm Vi vậy muốn gia nhập. Ân, hai người các ngươi là cảnh giới gì? Bạch Ngân cao giai. Hai người trăm miệng một lời hồi đáp. Bạch Ngân cao giai, ân, không sai. Lý Mánh gật gật đầu. Triệu Vũ nhìn xem Lý Khả Nhi, nói thật hắn kỳ thật cũng muốn đi, nhưng là hắn biết Lý Khả Nhi nhất định sẽ không đi, do dự một chút, hắn vẫn là quyết định lưu lại bồi tiếp nàng. Lý Khả Nhi vậy nhìn ra Triệu Vũ do dự. Vũ ca, ngươi cũng đi đi, ta biết ngươi cũng rất muốn đi, ngươi không cần phải để ý đến ta. Lý Khả Nhi mặc dù cũng có chút không bỏ, nhưng nàng vậy không hy vọng nàng người trong lòng bỏ lỡ lương cơ. Cái này, Triệu Vũ vẫn còn có chút do dự. Ai nha, không quan hệ a, chỉ cần ngươi có thời gian liên hệ ta là được rồi. Lý Khả Nhi tiếp tục khuyên. Đúng vậy à, Vũ ca, ngươi liền an tâm đi thôi, trong trường học còn có chúng ta đâu, thực lực chúng ta cũng không yếu. Lý Dược cũng nói. Liên là chính là, Khả Nhi có chúng ta chiếu cố đâu, chỉ cần ngươi bình an trở về khát chọc chúng ta Khả Nhi sinh khí liền tốt. Lý Khả Nhi mấy cái tốt quê mật cũng nói. Cái kia, Khả Nhi, ta không ở đây ngươi có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng mình. Triệu Vũ cuối cùng vẫn quyết định bảo hộ sở nghiên cứu. Ừ. Vũ ca ngươi cũng là. Lý Khả Nhi gật đầu. Cuối cùng, Triệu Vũ vậy đứng ở Tô Dịch Minh đội ngũ khi bên trong. Bạch Ngân cao giai đỉnh phong. Triệu Vũ cũng nói ra bản thân cảnh giới. Tốt. Cảm tạ các ngươi đối quốc gia tín nhiệm cùng ủng hộ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát, đi Ma Kinh sở nghiên cứu. Lý Minh từ trước đến nay lôi lệ phong hành, làm việc không dây dưa dài dòng. Cứ như vậy, tại Lý Mạnh dẫn đầu dưới, một chi lâm thời tạo thành 5 người tiểu đội liền đạp vào tiến về Ma Kinh hành trình. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn còn không biết, tại hậu kỳ, khi Lý Mạnh quyết tâm muốn tổ kiến chiến đội thời điểm, theo Lý Khả Nhi các loại người gia nhập, bọn hắn chi tiểu đội này đã danh chấn Hoa Quốc, thậm chí Ma Tinh. Mà lúc này Ma Tinh Ta Vương, theo ta được biết, nơi này chính là cùng loại với sở nghiên cứu địa phương, nếu như chúng ta ở chỗ này phái ít nhân thủ làm phá hư, đối với bọn hắn những này dị nhân tới nói, hội là không nhỏ tổn thất. Hai nào thu trạng, đứng tại không gian đường hầm bàn điều khiển một bên, chỉ vào bên trên mặt một cái điểm đỏ nói ra: "Ân, lần này phái thêm ít nhân thủ, giống những cái kia cho đến tận này còn tại Thanh Đồng Bạch Ngân cảnh giới đều phái đi ra, giữ lại cũng là một đám rất rưởi, chúng ta Ma Tinh không nuôi phế vật." Đế Thú không để ý chút nào nói ra: "Vâng, ta cái này đi an bài." Hai nào thu gật đầu, nói xong liền đi triệu tập quái thú. Nhìn xem hai não thú rời đi bóng lưng, Đế Thú lạnh hừ một tiếng. "Hừ, Lam Tinh a Lam Tinh, ngươi sớm muộn là ta." "Wow." Hiện thực bên trong sở nghiên cứu, nhưng so sánh trên hình ảnh nhìn thấy hùng vĩ nhiều rồi. Đi vào sở nghiên cứu đại môn, nhìn xem bên trong mặt giản lược đại khí kiến trúc, Sở Nguyệt Linh cảm khái nói: "Tô Dịch Minh vậy tràn đầy đồng cảm." Bất quá Tạ Diệu Sát người nội tâm lại hào không gợn sóng, tại Tạ Diệu Sát, cao hơn này bưng đại khí, càng có khoa học kỹ thuật cảm giác kiến trúc khắp nơi có thể thấy được. "Ha ha, đây chính là chúng ta làm việc địa phương, Vương công à. Ngươi mang theo những hải tử này đi vào tham quan, ta đi cấp bọn hắn sắp xếp chỗ cư trú." Một tên nhân viên nghiên cứu khoa học nói ra. Về phần Lý Minh các loại người, bọn hắn còn có rất chuyện trọng yếu muốn làm, đơn giản kể một chút sau liền rời đi. "Tốt, không có vấn đề. Các ngươi đi theo ta, ta mang các ngươi tham quan. Được xưng Vương công nam tử nói ra. Tô Dịch Minh các loại người còn không biết, mắt trước hai vị nhân viên nghiên cứu khoa học liền là trước kia dùng mệnh bảo hộ nghiên cứu khoa học thành quả Vương Khải cùng Lý Thiên vết thương tuy nhưng nghiêm trọng, nhưng là tại hệ chữa trị dị năng thiên tuyển giả trị liệu xong vậy rất nhanh liền khỏi hẳn. Vương Khải mang theo đám người đại khái đi thăm một cái toàn bộ sở nghiên cứu, có hóa học sở nghiên cứu, sinh vật sở nghiên cứu vân vân, đi ngang qua thí nghiệm lâu thời điểm, nhìn xem mới xây tầng lầu, Vương Khải tâm vừa ý khó bình. Bất quá có lần trước giao hấn, rất trọng yếu bao nhiêu căn cứ thí nghiệm kỳ thật đã thiết lập dưới mặt đất, tăng cường tính an toàn. Rất nhanh, Lý Thiên liền tìm được đám người, bất quá hắn sắc mặt lại có chút xấu hổ. Cái kia, trước mắt chỉ để lại hai người ký túc xá hai gian, ba người ký túc xá hai gian, nói cách khác, vị mỹ nữ kia muốn cùng hắn bên trong một vị nam sinh ở cùng một chỗ. Lý Thiên nhìn về phía đám người Vương Viễn các loại người nghe xong, đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch Minh cùng Sở Nguyệt Linh. Đây còn phải nói, Lý Thiên xem xét đám người ánh mắt, tựa như vậy minh bạch cái gì, mập mờ cười cười. Ngược lại là Sở Nguyệt Linh mặt có chút từng đỏ. Tô Dịch Minh tâm lý thì là nhạc phiên thiên, bởi vì ký túc xá bố cục cùng khách sạn đồng dạng, mỗi gian phòng đều có độc lập phòng tắm, cho nên cứ việc Sở Nguyệt Linh là vì số không nhiều nữ tính, vậy không cần lo lắng nhà vệ sinh công cộng cùng nhà tắm loại này xấu hổ nơi trốn. Tại Lý Thiên an bài xuống, đám người rất nhanh liền tiến vào ký túc xá. Nhìn trước mắt hai tấm giường, Sở Nguyệt Linh có chút may mắn lại có chút thất lạc, nhưng là Tô Dịch Minh cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hắn đã rất lâu không có hưởng thụ hắn bảo bối cái kia mềm mại cánh ngôi. Nô bại hoại. Bất quá rất nhanh, Sở Nguyệt Linh vậy tiến vào trạng thái, thâm tình ôm hôn lên. Ma Tinh, không gian đường hầm bên ngoài, gần trăm con quái thú gầm thét, lang quang lóe lên, những quái thú này liền tiếp đạp nhập không gian đường hầm, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chương 69. Chế tạo người máy chiến đấu, thú triều đột kích Tô Dịch Minh cùng Sở Nguyệt Linh tại trong túc xá ôm hôn đồng thời, giờ phút này căn cứ thí nghiệm. Tại Lý Thiên cùng Vương Khải dẫn đầu dưới, năm vị tạ Gista người tiến nhập trong phòng thí nghiệm, giờ phút này phòng thí nghiệm, nhân viên nghiên cứu vẫn tại nghiên cứu kiểu mới vũ khí, ở một bên trên kệ đã có không ít bọn hắn gần nhất nghiên cứu ra đến vũ khí. Tạ Gista người chỉ là tùy ý nhìn lướt qua liền không có lại chú ý, mặc dù xác thực rất chức vào, nhưng là vẫn nhập không được bọn hắn mắt. Trong phòng thí nghiệm cái khác nhân viên nghiên cứu vậy tại tò mò nhìn những này Alienizer, tình huống cụ thể bọn hắn đã hiểu rõ, vậy rất chờ mong tạ Gista người hội cho bọn hắn mang đến như thế nào kinh hỉ. Trên bàn thí nghiệm là một cái phát sáng năng lượng cầu, theo bọn hắn phỏng đoán, nếu như cái này năng lượng cầu bạo tạc, uy lực của nó đủ để phá hủy toàn bộ sở nghiên cứu. Giờ phút này bọn hắn đang nghiên cứu như thế nào đem cái này năng lượng vận dụng đến vũ khí bên trên mặt. Rất nhanh Lý Công liền đem con số cụ thể tư liệu giao cho dẫn đầu Tạ Diệu Star người. Tạ Diệu Star người nhìn một chút, sau đó lại lật nhìn lên những vũ khí khác tư liệu. Lần sau khi xem xong, nó đối Hoa Quốc khoa học kỹ thuật lực lượng vậy có một thứ đại khái hiểu rõ. Theo trước mắt ta đối với các ngươi các loại vật liệu đến xem, có rất ít vật liệu có thể thừa nhận được hắn phát xạ uy lực. Câu nói này vừa ra, sở hữu nhân viên nghiên cứu đều trầm mặc. Chính như Tạ Gista người nói tới như thế, bọn hắn vậy tại làm tài liệu phát sầu, nhưng là đi chỗ nào tìm cứng rắn như thế vật chất. Bất quá Lý Thiên cùng Vương Khải lại là nghĩ đến cái gì? Bất quá vấn đề này rất dễ giải quyết, mà khác, ta cho rằng loại vũ khí này vẫn là trang tại người máy chiến đấu bên trên mặt tương đối tốt. Nghe xong lời này, chúng mắt người lại phát sáng lên, xâm nhập giao lưu về sau, rất nhanh bọn hắn liền có từ người điều khiển người máy chiến đấu bản đồ quy hoạch. Nhân viên nghiên cứu thảo luận về sau, Vương tin Tạ Gista người đưa ra các loại thiết kế tại trên lý luận không có bất luận cái gì chỗ sơ suất, đối Tạ Gista người vậy nhiều hơn mấy phần tín nhiệm, bất quá triệt để tiếp nhận bọn chúng sợ vẫn là cần không thiếu thời gian. Rất nhanh đối với người máy chiến đấu nghiên cứu liền bắt đầu. Tô Dịch Minh cùng Sở Nguyệt Linh hai người tại ôm hôn xong liền cùng một chỗ nằm ở trên giường, Sở Nguyệt Linh bị Tô Dịch Minh ôm ở trong ngực, hai người hưởng thụ lấy cái này ấm áp thời khắc, mà nguyên bản cái giường đơn vậy tại Tô Dịch Minh đề nghị hạ sát nhập trở thành giường đôi. "Bại hoại, ngươi nói chúng ta muốn ở chỗ này ngốc bao lâu a?" Sở Nguyệt Linh nằm sấp trên người Tô Dịch Minh, đùa bỡn Tô Dịch Minh quần áo. Không biết, có thể là một vòng, hoặc là một tháng. Tô Dịch Minh vậy không xác định. Tốt ta, ta có chút mà nhớ nhà. Sở Nguyệt Linh chu mỏ một cái nói ra. Tô Dịch Minh sờ lên Sở Nguyệt Linh tu tóc. Các loại có thời gian chúng ta liền về thăm nhà một chút, ta cũng muốn nghiệm ba mẹ.
Ừ.
Tốt. Sở Nguyệt Linh gật đầu, sau đó lại đi Tô Dịch Minh trong ngực chui chui. Bại hoại trong ngực liền là dễ chịu a. Sở Nguyệt Linh mặt mũi tràn đầy hài lòng. Sát vách ba cái giường một người ngủ bên trên riêng phần mình nằm ba cái đại lao ra. Ai, ta thật hâm mộ Minh ca có Sở Giáo Hoa loại này tiên tiên cấp bậc mỹ nữ làm bạn, mà chúng ta, ai. Tương Kiếm Uy nhìn xem hai bên Triệu Vũ cùng Vương Viễn, thở dài. Ai. Vương Viễn vậy thở dài, duy chỉ có đang cùng Lý Khả Nhi video Triệu Vũ mặt mũi tràn đầy vui mừng, nằm ở trên giường phối hợp nói xong lời tâm tình. Cái này để cho hai người càng thêm phiền muộn. Bóng đêm bắt đầu tối, giờ phút này Sở Nghiên Cứu thoạt nhìn vẫn là một mảnh hài hòa, chỉ bất quá loại này hài hòa rất nhanh liền bị một cái lỗ đen xuất hiện trô đánh bỡ. Quái thu giáng lâm ở khu vực này. Rất nhanh tiếng cảnh báo vang lên, nằm ở trên giường năm vị thiên tuyển giả nhóm vậy lập tức đứng dậy rời đi ký túc xá. Bởi vì phòng thí nghiệm xây dưới đất, cho nên nhân viên nghiên cứu cùng Tạ Gista người cũng chỉ là trốn ở một chỗ tương đối kiên cố gian phòng bên trong, hy vọng năm vị anh hùng có thể trợ giúp bọn hắn hóa giải lần này nguy cơ. Khi Tô Dịch Minh năm người lúc chạy đến đợi, đã có không ít quái thú đi ra lỗ đen chuẩn bị tập kích, Tô Dịch Minh triệu hắn lôi đỉnh đem quái thú ngay tại chỗ giết chết, mà ở sở nghiên cứu một phương hướng khác đồng dạng xuất hiện lỗ đen, quái thú gầm thét phân tán tại sở nghiên cứu phương vị khác nhau. Tô Dịch Minh các loại người đành phải chia ra hành động, bất quá Tô Dịch Minh vẫn là triệu hồi ra 15 cái cầm trong tay trường mâu chiến sĩ, xuất công kích trước quái thú. Ta dựa vào, Minh ca, Châu A. Tán dương một câu, Vương Viễn vậy cấp tốc gia nhập chiến đấu. Tô Dịch Minh mấy người cũng sử xuất riêng phần mình võ kỹ, Lôi đỉnh và quân, Liên hỏa phân thiên. Tô Dịch Minh vừa lên đến liền sử dụng phạm vi công kích, Lôi đỉnh trực tiếp đem đầu quái thú chém thành hoa, phóng lên tận trời hỏa trụ vậy trực tiếp đem quái thú thiêu cháy thành cho bụi. Được triệu hoán xuất chiến sĩ cũng không kém bao nhiêu, trường mâu đã đâm, quái thú làn da phòng ngự trong nháy mắt bị đâm xuyên, cốt cốt máu tươi chảy ra. Quái thú đau nhức kêu một tiếng, một cước đem dưới chân chiến sĩ đá văng ra, chiến sĩ bị đá té xuống đất, nhưng rất nhanh lại đứng lên, không có cảm giác đau bọn chúng càng chiến càng mạnh. Bất quá gặp được cấp bậc bạch ngân quái thú, bọn chúng cũng chỉ có thể ở quái thú dưới vớt cùng dưới chân hóa thành hắc vụ tiêu tán, càng đáng thương thì là bị hỏa cầu, kích quang các loại kích trung hậu biến mất. Sử dụng cực điện lôi quang thương bắn giết vài đầu quái thú về sau, Tô Dịch Minh vậy cảm thấy chiến sĩ số lượng giảm bớt, lúc này lại triệu hoán chiến sĩ bổ khuyết chết đi chiến sĩ vị trí. Kim Long phá hiểu. Liên theo tiếng long ngâm vang lên, một đầu quái thú bị kim long quấn lấy thân thể, kim long thân thể dùng sức xoắn một phát, quái thú kêu thảm một tiếng, thân thể một ngã trên mặt đất, sau đó kim long lại phóng tới bên kia quái thú, cái đuôi lớn đột nhiên co lại, so kim long còn muốn lớn gấp đôi quái thú đều bị tắt lăn trên mặt đất, kim long còn muốn tiến hành công kích, lại bị một bên một cái bạch ngân cao dài quái thú một trường bổ tán. Hừ. Sở Nguyệt Linh tiểu hừ một tiếng, nam đạo vòi rồng xuất hiện, hướng phía trước người năm chỉ quái thú tập kích mà đi, cấp bậc bạch ngân quái thú có thể gánh không được một kích này, tại vòi rồng cùng băng truy như tê liệt công kích đến, quái thú rất nhanh bị xé nứt thành mảnh vỡ. Một bên khác, Vương Viện hóa thú sau giơ lên một đầu quái thú liền hướng phía một cái khác quái thú đập tới, thân thể phía bên phải chuyển đến cảm giác nguy cơ, Vương Viện đầu vậy không xoay, tay phải một cái trọng quyền bung ra, một đầu tướng mạo xấu xí đầu quái thú trong nháy mắt liền như là đậu hũ, trong đầu các loại chất hỗn hợp vỡ vụn một chỗ. Sau đó hai tay nắm tay nâng quá đỉnh đầu, hướng phía tứ chi chạm đất hướng hắn chạy vội đến quái thú lại là trọng quyền nện xuống, quái thú trong nháy mắt trở thành thi thể không đầu. Sau đó cầm lên thi thể quái thú, tại không trung huy vũ một vòng, đem bốn vòng tập kích quái thú toàn bộ vung té xuống đất. Vương Viễn xông lên trước, sử xuất thiên cương quyền, biến một vòng to năm đấm đập tầm ầm ở quái thú trên thân, mỗi một dưới quyền đi, tất có một chỉ quái thú mất mạng. Triệu Vũ thì là lợi dụng tây mây, hướng lên trước mắt quái thú kích bắn đi, phốc. Tây mây trong nháy mắt xuyên thủng đầu quái thú, chạy vọt về phía trước chạy thân thể vậy ngừng lại, ngã xuống đất trượt một khoảng cách về sau, không có sinh tức. Một diệp xuyên thứ, từng mảnh to lớn màu xanh biếc lá cây quay trùng quanh tại Triệu Vũ quanh thân. Đi. Triệu Vũ nói khẽ lưu lưu lưu. Lá to hướng phía quái thú kích bắn đi, bị kích bên trong quái thú trên thân xuất hiện sâu đủ thấy xương vết thương, đẳng cấp thấp quái thú tức thì bị tách rời, có thể thấy được hắn lá cây sắc bén độ. Phong nhận. Tương Kiếm Uy tay phải bung lên, một cô vô hình khí lưu từ đầu ngón tay bắn ra. Hô. Giống như là một trận gió thổi qua, chỉ bất quá ở quái thú cổ nơi cổ một đạo vết máu hiện, quái thú cảm giác được cổ ý lạnh, hai tay muốn che cổ, chỉ bất quá đây đều là phi công, đầu rơi địa, máu dâng trào dưới mặt đất nhân viên nghiên cứu mặc dù không nhìn thấy bên ngoài mặt, nhưng là nghe quái thú trận trận tiếng kêu thảm thiết, bọn hắn liền rõ ràng thắng lợi là đảo hướng bọn hắn bên này. Bởi vì quái thú đều là thanh đồng cấp bậc bạch ngân, cho nên lần này thú triều, cơ hội liền là đơn phương mặt hành hạ đến chết, rất nhanh, quái thú cơ bản đều bị tàn sát hầu như không còn, lần này nguy cơ, vậy cơ bản chuẩn bị kết thúc. Bất quá thật cứ như vậy kết thúc rồi hả? Tại mọi người đều coi là phải kết thúc thời điểm, lại một cái lô đen xuất hiện. Chương 70. Lục chui thú trước mắt lô đen đột nhiên xuất hiện, để mọi người tại đây cũng không khỏi lại phải khẩn trương lên. Nha. Rít lên một tiếng vang lên, một đầu tứ chi chạm đất, thân thể hiện lên hình cá, chiều dài một đầu cái đuôi, lấy một cái mũi khoan thay thế cái mũi hoàng kim cao dài quái thú đi ra. Vừa mới phóng ra lỗ đen nó liền lập tức chân trước đào địa, tại Tô Dịch Minh các loại người trước mặt nhấc lên một đống đá vụn. Rất nhanh, không có mấy giây công phu nó liền biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong, lưu lại một cái hố to. Nó đi đâu? Vương Viễn nghi hoặc. Không tốt.
nó hướng dưới mặt đất đi, sẽ không phải là đi tìm phòng thí nghiệm đi. Tô Dịch Minh dẫn đầu kịp phản ứng, đội vàng chạy đến cửa hang. Nhìn lên trước mắt bị quái thú phá hư đại địa, một cái đường hầm hiện ra tại Tô Dịch Minh trước mặt. Không do dự, Tô Dịch Minh thả người nhảy xuống, muốn là đi trễ, trong phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu coi như gặp nguy hiểm. Mà đã đi tới dưới mặt đất, quái thú phi tốc dùng nó mũi khoan mở lấy trước mặt dưới mặt đất đường hầm. Nó mũi khoan đối diện với mấy cái này bùn đất không cần tốn nhiều sức liền đem nó phá hư, mà tại phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu vậy cảm nhận được một trận lắc lư cùng loại với máy khoan điện thanh âm. Thanh âm gì? Đúng vậy a, còn có cái này lắc lư, bên ngoài mặt xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại là quái thú tới? Quái thú đến dưới đất. Vậy chúng ta chẳng phải là nguy hiểm? Vừa dứt lời, đột nhiên cũng cảm giác được bọn hắn vị trí gian phòng cùng phòng thí nghiệm đều hung hăng chấn động một cái. Cự chấn động mạnh để bọn hắn đều hơi kém đứng không vững thân thể. Thật là quái thú. Nhân viên nghiên cứu không khỏi có chút khẩn trương, liền ngay cả Tạ Gista người đều mặt sắc mặt nghiêm trọng. Ở ngoài phòng thí nghiệm, lục chui thú mũi khoan thọt tới một cái cứng rắn vật thể, chân trước nâng lên, đem trước mắt bùn đất toàn bộ đảo về phía sau, lộ ra kiến trúc màu xám mặt. Lục chui thú lập tức hưng phấn lên, đầu tiên là dùng chân trước điên cuồng địa vớt phòng thí nghiệm biểu mặt, mắt thấy không thành công, lại dùng mũi khoan nhắm ngay nào đó một vị trí liền bắt đầu chuyển động. Rất nhanh liền có mảnh vụn rơi xuống, nghe thanh âm này, nhân viên nghiên cứu càng thêm hốt hoảng. Cái này, đây là quái thú gì? Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều phải xong đời. Mắt thấy vách tường liền bị xuyên thủng, lục chui thú chuyển động mũi khoan tần suất nhanh hơn. Nhưng mà, nó đột nhiên cảm giác mình cái đuôi bị một cỗ cự lực hướng về sau kéo lấy, nó không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Nguyên lai là Tô Dịch Minh kịp thời đuổi tới ngăn lại lục chui thú hành vi, cũng không trách hắn tới muộn như vậy. Lục chui thú vừa lái đục đường hầm một bên đem đục rơi bùn đất cái gì hướng về sau đào đi, cho Tô Dịch Minh tạo thành không phiền quá nhỏ. Nhưng cũng may phòng thí nghiệm không có bị hoàn toàn phá hư. Lục chui thú mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt lại bị ngăn cản không khỏi thẹn quá hóa giận, cái đuôi lớn nâng lên điên cuồng hướng vách động đập tới, mà ôm cái đuôi Tô Dịch Minh tự nhiên cũng là bị vùng qua vùng lại, thân thể không ngừng mà đụng chạm lấy vách động. Tô Dịch Minh cực lực ổn định mình thân hình, bất quá hai tay vẫn không có buông ra. Mắt thấy không vung được con người trước mắt, lục chui thú phần đuôi đột nhiên toát ra một cái mũi khoan, đè vào Tô Dịch Minh phần bụng, sau đó lục chui thú khống chế mũi khoan rời đi thân thể của mình, phanh một tiếng, mũi khoan mang theo Tô Dịch Minh hướng phía sau bật tới, không biết bay bao xa, Tô Dịch Minh mới ngừng lại được, đem mũi khoan ném qua một bên. Mẹ! Qua loa! Tô Dịch Minh nhìn phía xa tiếp tục đục tường lục chui thú. Tô Dịch Minh chạy lên trước tiếp tục đem lục chui thú hướng về sau kéo một khoảng cách, sau đó buông tay sử dụng liệt hỏa phần thiên. Hỏa trụ xông phá địa mặt, bay thẳng mây xanh. Trên mặt đất Sở Nguyệt Linh các loại người nhìn thấy hỏa trụ, trong nháy mắt biết quái thú vị trí. Vương Viễn không nói nhảm, trực tiếp hóa thú thành gấu, nhảy vào động bên trong, nhìn trước mắt đã toàn thân đen kịt nhưng còn sống lục chui thú, đôi cái đầu liền làm một quyển, lục chui thú gầm gào một tiếng, Vương Viễn cũng không để ý tới, mà là ngồi xổm người xuống hai tay nâng lên lục chui thú thân thể, hướng lên trên bỗng nhiên văng ra, lục chui thú liền bị ném ra cửa hang, sau đó nặng nề mà đập xuống đất, không đợi lục chui thú đứng người lên, băng hàn phong bạo. Một diệp xuyên thứ. Phong nhận. Băng truy xé rách làn da, lá cây chui vào làn da, phong nhận bạch phá làn da. Tại bọn hắn phối hợp xuống, lục chui thú tiếng kêu rên liên hồi. Nha. Phẫn nộ nó cùng kêu một tiếng, giờ phút này nó toàn thân to to nhỏ nhỏ vết thương, nghiêng đầu sang chỗ khác cái mũi chỗ mũi khoan nhắm ngay Sở Nguyệt Linh các loại người, bắt đầu phi tốc xoay tròn, sau đó mũi khoan liền hướng lấy con người trước mắt bay bàn tới. Tại Sở Nguyệt Linh các loại người sau lưng, là bày ra có các loại nguy hiểm bạo tạc phẩm thí nghiệm lâu, nếu như bị công kích đến, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Sở Nguyệt Linh các loại người vội vàng ngăn cản, nhưng là mũi khoan lực công kích quá mạnh, rất nhanh liền xông phá vòi rồng trói buộc. Triệu Vũ cùng Tương Kiếm Uy công kích cũng vô dụng, toàn bộ xoay tròn mũi khoan bắn ra. Đi vào địa mặt Vương Viễn xem xét, không có chút gì do dự, mở ra bộ pháp đi vào mũi khoan phía trước, tay gấu hướng ở giữa hợp lại, mũi khoan liền bị giữ tại tay bên trong, nhưng mà mũi khoan xoay tròn sinh ra lực lượng cũng làm cho Vương Viễn đều khổ liên tục, bàn tay da thịt đã bị mài nát, lộ ra bên trong mặt trắng xương. Cố nén trên tay kịch liệt đau nhức, Vương Viễn hai chân phát lực muốn giảm tốc độ, nhưng mà hắn hai chân đã đem địa mặt dẫm nứt, vết rách có 10 mét xa. Mũi khoan tốc độ xác thực chậm lại, nhưng là giờ phút này Vương Viễn khoảng cách sau lưng thí nghiệm lâu vậy còn sót lại 20 mét khoảng cách, theo tốc độ này, Vương Viễn đụng vào thí nghiệm lâu cũng là sớm muộn sự tình. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mập mạp tránh ra. Tô Dịch Minh hô to một tiếng, đồng thời tay phải đã bắt đầu tụ lực. Vương Viễn nghe xong là Tô Dịch Minh thanh âm, không chút suy nghĩ liền vùng hai tay ra hướng phía một bên tránh đi. Lôi âm quyền. Tô Dịch Minh bay đến mũi khoan một bên, một quyền đánh đi lên. Mũi khoan cùng Tô Dịch Minh hai tay ở giữa trong nháy mắt sinh ra hỏa hoa, bất quá rất nhanh, mũi khoan vậy đỉnh chỉ xoay tròn. Cuối cùng tại khoảng cách thí nghiệm lâu không đủ 5 mét địa phương rơi xuống. Thí nghiệm lâu nguy cơ mới tính giải trừ. Lại nhìn lục chui thú, tại Sở Nguyệt Linh các loại người công kích đến đã hấp hối, cuối cùng tại Tô Dịch Minh một cái lôi đình hạ triệt để không có sinh tức. Tô Dịch Minh các loại người lại tìm tòi một phen, xác định không tiếp tục xuất hiện lỗ đen sau triệt để thả lỏng trong lòng. Đến tận đây, lần này thú triều nguy cơ mới để giải trừ. Bọn hắn cũng thành công giữ vững sở nghiên cứu an toàn. Mập mạp, không có chuyện gì chứ? Tô Dịch Minh nhìn xem hai tay một lần nữa mọc ra huyết nhục Vương Viễn hỏi. Minh ca, ngươi yên tâm đi. Này một ít vết thương nhỏ còn tính không được cái gì. Vương Viễn cười nói, hai tay của hắn đã khỏi hẳn đại bộ phận. Ân, vậy là tốt rồi, lần này nhờ có ngươi, làm không sai. Tô Dịch Minh tán dương. Hắc, hẳn là. Vương Viễn gãi đầu một cái cười nói. Mà tại nhân viên nghiên cứu biết được quái thú toàn bộ bị đánh giết về sau,
cũng là đối năm người biểu đạt từ đáy lòng cảm tạ. Sắc trời đã tối không ít, tại đêm tối bao phủ xuống, trải rộng thi thể quái thú lít nha lít nhít địa ngược lại cùng một chỗ, khiến cho toàn bộ sở nghiên cứu bầu không khí càng khủng bố hơn, quỷ dị. Mọi người tại Lý Thiên dẫn dắt phía dưới đi tới quán cơm, Lý Thiên cùng Vương Khải mời khách, để bày tỏ đạt bọn hắn lòng cảm kích. Đám người cũng không có cự tuyệt, thông qua trước đó một đoạn thời gian ngắn ở chung, quan hệ bọn hắn đã gần gũi hơn khá nhiều. Mà Tạ Vi Tạ người vậy không kén ăn, chỉ cần là giàu có năng lượng đồ vật bọn hắn đều sẽ coi như là đồ ăn. Nhìn xem ngồi cùng một chỗ Hoan Thanh Tiếu Ngữ Tô Dịch mình các loại người, Tạ Vi Tạ người vậy minh bạch, có lẽ Hoa Quốc thậm chí toàn bộ Lam Tinh khoa học kỹ thuật kém xa Tạ Vi Tạ, nhưng là Lam Tinh giao phó bọn hắn là dị năng, một loại đạt được mở phát sau có thể chống cự quái thú lực lượng, có lẽ có thể khai phát ra loại lực lượng này, liền đã đại biểu những nhân loại này chỗ cường đại. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Tạ Vi Tạ người ngược lại là càng thêm chờ mong lên sau này thời gian, những nhân loại này lại sẽ mang lại cho bọn chúng như thế nào kinh hỉ. Chương 71. Tinh tượng bên trên trường đã bổ sung toàn bộ nội dung, chưa xem xong đại đại nhóm có thể lật trở về nhìn một chút. Sau buổi cơm tối, Tô Dịch Minh cùng Sở Nguyệt Linh hai người nằm ở trên giường, Tô Dịch Minh tham lam nghe Sở Nguyệt Linh trên thân đặc thù mùi thơm cơ thể. Nhìn vẻ mặt say mê Tô Dịch Minh, Sở Nguyệt Linh tâm lý không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, tùy ý Tô Dịch Minh ôm nàng. Tô Dịch Minh vậy không khách khí, bắt đầu trên người Sở Nguyệt Linh động thủ động cước, làm cho Sở Nguyệt Linh mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Ai nha ân ha ha, chán ghét ngứa tựa hồ là lau đủ dầu, Tô Dịch Minh lại ôm lấy Sở Nguyệt Linh, hướng phía phòng tắm đi đến. Sở Nguyệt Linh tựa hồ là biết Tô Dịch Minh muốn làm những thứ gì, sắc mặt càng thêm thông đỏ lên. Tô Dịch Minh đem cửa một khóa, sau đó, bại hoại, không cho chạm vào nơi đó. A, người bóp thương ta. Cũng may gian phòng cách âm hiệu quả rất tốt, không phải nếu như bị sắt vách ba cái đàn ông nghe được không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Mà tại phòng thí nghiệm bên trong, nhân viên nghiên cứu cùng Tạ Gista người đang tiến hành thảo luận, tại trước mặt bọn hắn, có quan hệ người máy chiến đấu các loại bộ vị đại bộ phận linh kiện đã gom góp, bọn hắn sẽ dùng Tạ Gista người sáng tạo loại kiêm màu trắng bạc vật chất tới làm người máy sắc ngoài. Tin tưởng dùng loại vật chất này làm sắc ngoài, người máy lực phòng ngự hội gia tăng thật lớn. Hiện tại nhất công việc chủ yếu liền là đem những này linh kiện tổ hợp lại với nhau, nhưng là cái này sẽ là một cái phức tạp rườm rà làm việc, các loại phức tạp tính toán cùng lập trình, còn có một số bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải nan đề, đều sẽ làm tiến trình bị nhiều trở ngại. Cũng may có Tạ Gista người trợ giúp, nhân viên nghiên cứu cố gắng học tập một chút bọn hắn chưa hề tiếp xúc qua lĩnh vực, mà những kiến thức này, vậy vì bọn họ mở ra một cái thế giới mới đại môn. Gian phòng bên trong, Tô Dịch Minh cùng Sở Nguyệt Linh đứng tại phía trước cửa sổ, ngước nhìn sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Đến hoàng kim cảnh giới về sau, muốn tu luyện, liền cần tại mình trong đan điền cấu tạo ra tinh tượng cầu. Theo ghi chép, thứ nhất đại thiên tuyển giả tại đạt tới hoàng kim cảnh giới sau thực lực lại khó đề cao, về sau có thiên tuyển giả đem xem thiết tượng, thấy được trên trời một nhóm nhóm hàng tinh tổ hợp, cảm nhận được tinh thần chi lực tồn tại, dẫn tinh thần chi lực nhập đan điền, cấu thành tinh tượng cầu, từ đó để thực lực đạt được tăng lên. Mà như thế nào thu hoạch được tinh thần chi lực thì cần muốn lĩnh ngộ thế. Liên quan tới tinh thần chi lực, thế, loại này huyền chi lại huyền đồ vật, ghi chép bên trong đều không có kỹ càng địa miêu tả. Nghe nói có thể lĩnh ngộ thế thiên tuyển giả không có chỗ nào mà không phải là thiên phú siêu phàm hạng người. Đây cũng chính là vì cái gì cấp A phía dưới thiên tuyển giả chỉ có thể dừng bước tại hoàng kim cảnh giới không cách nào lại hướng lên tăng lên nguyên nhân. Nhìn xem mênh mông tinh không, Tô Dịch Minh cùng Sở Nguyệt Linh hai người cũng không khỏi đến rơi vào trầm tư. Thế là cái gì? Như thế nào thế? 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 Tô Dịch Minh nói khẽ. Giữa thiên địa, có núi chi thế, thủy chi thế, phong chi thế, hỏa chi thế, như vậy thế đến tuột cùng là vật gì? Là một loại lực sao? Tô Dịch Minh tự hỏi, hoặc là một loại ý chí? Hai mắt nhắm lại, Tô Dịch Minh một lần lại một lần hỏi lấy mình. Tô Dịch Minh không nhìn thấy, tại hắn lặp đi lặp lại tuân hỏi mình thời điểm, tinh không bên trong dựa vào Đông Phương bảy tổ tinh tú phảng phất nghe được Tô Dịch Minh lời nói, tinh quang trở nên càng thêm long lánh. Rốt cuộc, Tô Dịch Minh đột nhiên thông suốt, tối tâm chi bên trong tốt giống bắt được cái gì. Ta minh bạch, công tức là thế, thế tức là công. Ta tự nhiên không sợ hãi, đánh đâu thằng đó. Tô Dịch Minh bỗng nhiên mở hai mắt ra, ta thừa nhận ta hành văn kém, ông. Tại Tô Dịch Minh tầm mắt bên trong, bảy tinh tú bộc phát ra chướng mắt tinh quang. Giống một tiếng long ngâm thanh tại Tô Dịch Minh vang lên bên hai. Một đầu ngũ trảo cự long xoay quanh tại bảy tinh tú bên cạnh, long đầu nhìn về phía Tô Dịch Minh, lần nữa trưởng ngâm một tiếng sau tiêu tán không thấy. Cùng lúc đó, ở trong mắt Sở Nguyệt Linh, phương nam bảy tinh tú tinh quang lóe lên, một tiếng to do gọi tiếng vang lên. Thu. Một đầu chu tước xuất hiện, ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua Sở Nguyệt Linh về sau, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Hắn bên trong hai cái tinh tú tinh quang phân biệt huynh tả tại trên thân hai người vậy đang điên cuồng hấp thu cái này cỗ lực lượng thần bí. Cuối cùng, tên là góc cùng giếng tinh tú phục khắc vào hai người trong đan điền. Có chút tinh quang lấp lóe, một cây tia sáng đem lấp lóe mấy cái tinh quang nối liền cùng một chỗ. Đến tận đây, bọn hắn mới có thể tính là chân chính trên ý nghĩa hoàng kim sơ giai. Nắm chặt lại quyền, Tô Dịch Minh cảm nhận được một cỗ không hiểu lực lượng tràn ngập tại thể nội, một quyền xuống dưới tựa như muốn đánh phá hư không. Đây chính là tinh thần chi lực sao? Tô Dịch Minh lẩm bẩm nói. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thức tỉnh thương long tinh tú, thu hoạch được một hệ dị năng, đồng thời bổn hệ thống ban thưởng chủ ký sinh thanh một huyền thể cùng võ kỹ, long ngâm quyền, Ken. Chúc mừng chủ ký sinh bạn gái thức tỉnh chu tức tinh túc, thu hoạch được hỏa hệ dị năng, đồng thời ban thưởng chủ ký sinh bạn gái chu liệt viêm thể cùng bó kỹ, dương viêm bạo, lấy cấp cho đến chủ ký sinh điện thoại di động. Hệ thống máy móc thanh âm truyền đến. Sau đó, Tô Dịch Minh lục quang lóe lên, hai tay huyền hóa thành cảnh, mà Sở Nguyệt Linh thì là ánh lửa lóe lên, trên thân giấy lên hỏa diễm. Hai người thu từ bản thân dị năng, Tô Dịch Minh còn tốt, mà Sở Nguyệt Linh thì là hưng phấn không thôi, trên mặt tràn đầy tiêu dung, nàng Sở Nguyệt Linh cũng là có được hỏa hệ dị năng thiếu nữ rồi. Kỳ hỉ, bại hoại, ngươi dị năng là một hệ sao? Đúng nha. Bảo bối ngoại trừ thức tỉnh hỏa hệ dị năng bên ngoài, thân thể có cảm giác được gì hay không khó chịu nha? A, có sao? Sở Nguyệt Linh nội thị lên thân thể của mình. Sau đó nàng liền kinh ngạc phát hiện, tại nàng trong đan điền, vốn chỉ là tràn ngập màu lam linh khí, mà bây giờ, màu đỏ cùng màu lam linh khí đều chiếm một nửa, với lại nàng đan điền trọn vẹn làm lớn ra gấp đôi. Sở Nguyệt Linh kinh ngạc nhỏ miệng không khép lại, Tô Dịch Minh méo méo nàng mềm mại gương mặt. Thế nào? Có phải hay không kinh ngạc nói không ra lời? Không sai, chỉ cần Sở Nguyệt Linh điều động màu lam linh khí tràn ngập thân thể, nàng liền vẫn là băng ly thánh thể, đối băng hệ công kích có nhất định miễn dịch, tu luyện băng hệ võ kỹ làm ít công to, điều động màu đỏ linh khí, hoán đổi chu liệt viêm thể, trình độ nhất định miễn dịch hỏa hệ công kích, lợi cho tu luyện hỏa hệ võ kỹ. Đồng lý, Tô Dịch Minh trong cơ thể không màu, màu vàng cùng màu xanh lá linh khí tràn ngập đan điền, bởi vì thanh mục huyền thể nguyên nhân, đan điền muốn lớn hơn một chút. Một hồi lâu, Sở Nguyệt Linh mới phản ứng được, đây nhất định lại là trước mắt bại hoại kiệt tác. Muốn ôm một cái. Sở Nguyệt Linh tiểu thanh tiểu khí nói, đồng thời giang hai cánh tay. Tô Dịch Minh cười một tiếng, ôm lấy Sở Nguyệt Linh, đem Sở Nguyệt Linh phóng tới trên giường, mình vậy chui vào chăn, đem Sở Nguyệt Linh ôm vào trong ngực. Lần này có thể ôm cái đủ. Kỳ hỉ. Sở Nguyệt Linh chui vào Tô Dịch Minh trong ngực, đã trời vừa rạng sáng nhiều, hai người ôm nhau nặng nề địa ngủ thiết đi. Ma tinh đại điện hậu phương từng cái chiến cơ lơ lửng tại không trung, mỗi giá trên chiến đấu cơ mặt đều ngồi một chút hình thể nhỏ bé quái thú, lúc này bọn chúng chính điều khiển chiến cơ tiến hành huấn luyện. Những này chiến cơ hình dạng cùng Lam tinh chiến cơ không khác, nhưng là bên trên diện trang trở vũ khí cùng sắc ngoài vật liệu trình độ cứng cấp lại không phải Lam tinh chiến cơ năng so sánh. Vương, đây chính là ta trước đó cùng ngươi nói bộ đội bí mật, bọn chúng đã chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện, có những này chiến cơ, ta tin tưởng chắc chắn cho Lam vành đai hành tinh đến không nhỏ đả kích. Hai náo thú ở một bên không người nói ra. Ân, chờ mong ngươi tin tức tốt. Đế thú không nói thêm gì, chiến cơ không quan trọng, nếu là hắn kết quả, hắn mắt chính là muốn cầm xuống Lam tinh, vô luận dùng dạng gì thủ đoạn. Sau đó hai náo thú đem huấn luyện bên trong quái thú triệu tập cùng một chỗ, nói cho bọn chúng biết sẽ phải tiến công Lam tinh, nghe được tin tức về sau, những quái thú này vậy hoan hô, huấn luyện lâu như vậy, rốt cục có thể thực chiến. Lần này, bọn chúng sẽ phải tiến đánh tầm nhìn liền bao quát Ma Kinh Sở nghiên cứu, Thánh Phong học viện, cùng Nguyên Thái thị. Chương 72. Nhật truy, tiểu thành, kịch chiến thứ hai tiên, Tô Dịch Minh cùng Sở Nguyệt Linh hai người là bị một tràng tiếng gõ cửa làm tỉnh lại. Minh ca, đầu tử, rời giường, nên đi tu luyện. Vương Viễn hô to tiếng vang lên. Hảo hảo, Tô Dịch Minh ứng phó đạo. Minh ca vậy thật sự là, cũng không biết tiết chế một chút, ai. Vương Viễn nói thầm một tiếng, Triệu Vũ cùng Tương Kiếm Uy miệng góc cũng không khỏi đến co lại. Đợi một hồi lâu, Tô Dịch Minh mới mở cửa phòng, Sở Nguyệt Linh thanh tú độc lòng người địa đứng ở một bên, ôm Tô Dịch Minh cánh tay. Đi thôi. Tô Dịch Minh nói một tiếng, dẫn đầu mang theo Sở Nguyệt Linh đi ăn điểm tâm. Trong phòng ăn rất ít người, nhân viên nghiên cứu vẫn như cũ đợi tại phòng thí nghiệm bên trong giành giật từng giây vì người máy phân đấu, đây là một trận cùng thời gian thi chạy. Sau khi ăn xong, Tô Dịch Minh đám người đi tới một mảnh trên đất trống, trước đó nghe Vương Khải nói qua trải đất mặt sử dụng vật liệu đều là đặc chế, bất quá trình độ cứng cấp vậy có hạn, chỉ có thể ủy khuất bọn hắn đừng dùng toàn lực. Tô Dịch Minh mấy người cũng không có để ý, có người tu luyện sân bãi liền đã rất tốt. Nhật Truy, người khai sáng, Dương Liệt hắn phương pháp tu luyện cùng, Lôi Đình và Quân, tương tự, tại Tô Dịch Minh phía trước, có một chỗ không gian hiện ra hỏa hồng sắc. Hắn bên trong còn trộn lẫn lấy nhàn nhạt màu da cam, giống như dáng chiều đồng dạng, bất quá tại cái này mỹ lệ phía sau ẩn giấu đi thật là chí mạng nguy hiểm. Hô, một cái chừng 5 cái bóng rổ đại tiểu hỏa cầu rơi xuống, một vòng hồng quang hiện lên, hỏa cầu rơi vào địa mặt. Phanh, bị hỏa cầu kích bên trong địa mặt hiện ra một mảnh cháy đen sắc, còn có điểm điểm hỏa tinh lấp lóe, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Có trước đó kinh nghiệm, Nhật Truy rất nhanh liền đạt đến cảnh giới tiểu thành. Ngay tại Tô Dịch Minh muốn nhất cổ tác khí trực tiếp tu luyện đến viên mãn lúc, tại đỉnh đầu bọn họ, một cái lô đen trống rông xuất hiện. Xiêu xiêu xiêu. Từng chiếc chiến cơ từ bên trong bay ra, quái thú ngồi tại phòng điều khiển bên trong nhếch miệng cười một tiếng, không hề dừng lại một chút nào, bắt đầu các loại điên cuồng công kích. Bảo vệ tốt sở nghiên cứu, Tô Dịch Minh quyết định thật nhanh, hoán đổi thành long tượng bá thể tham dự chiến đấu, dùng thân thể mình dẫn đầu ngăn trở một viên bay đạn bạo tạc, sương mù nổi lên bốn phía, Tô Dịch Minh xông ra sương mù, ở quái thú còn chưa kịp phản ứng tình huống dưới bị một quyền đánh bay, chiến cơ tại không trung lật lăn lông lốc vài vòng sau mới đứng vững thân hình, xuyên thấu qua trong suốt pha lê, Tô Dịch Minh thấy được quái thú cái kia khuôn mặt dữ tợn. Ngào, quái thú cùng kêu một tiếng, đem cần điều khiển đẩy về phía trước, chiến cơ liền hướng phía Tô Dịch Minh bay xông lại, đồng thời vũ khí trang bị toàn bộ mở ra, cộc cộc cộc, tút tút tút, vang, vô số tử đạn cùng bay đạn rơi trên người Tô Dịch Minh, đồng thời một viên đạo đạn từ chiến cơ dưới đáy phát sạng, vậy đánh trúng vào Tô Dịch Minh thân thể. Quái thú giữ tợn cười một tiếng, cho rằng tại dạng này công kích đến Tô Dịch Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà xuất hiện tại trước mặt nó, thì là quần áo tuy có chút tổn hại nhưng thân thể vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại Tô Dịch Minh. Lôi âm quyền, Tô Dịch Minh cũng không cùng nó nói nhảm, trong đan điển tinh quang lấp lóe. Một cỗ lăng lệ khí thế từ Tô Dịch Minh trong cơ thể bạo phát, ở quái thú mắt bên trong, một cái che kín lôi điện nắm đấm tại nó con ngươi bên trong không ngừng phóng đại, sau đó chỉ nghe soạt một tiếng, nó liền không có chi giác. Tại một quyền này dưới, miệng thủy tinh nước, quái thú vậy trực tiếp bị vành thành mảnh vụn. Tô Dịch Minh rơi vào trên chiến đấu cơ, nhìn xem bốn vòng số lượng đông đảo chiến cơ, triệu hoán ra mấy chục cái phi cầm, tại Tô Dịch Minh không chế giới, phi cầm ịch cánh tìm kiếm lân cận chiến cơ, sau đó rơi vào cửa trước pha lê bên trên, dùng cánh không ngừng mà vớt pha lê trở ngại quái thú ánh mắt. Quả nhiên một chiêu này coi như hữu dụng, quái thú ánh mắt bị che chắn, trong lúc nhất thời điên cuồng điệu tả hữu bãi động cần điều khiển muốn đem những này đen chim vung đi, mà ở nó cái này lung tung điều khiển ở dưới, chiến cơ bắt đầu đung đưa trái phải bắt đầu, hướng bay vậy đang không ngừng cải biến. Bất quá mặc cho bọn chúng làm sao vung, những này đen chim vẫn như cũ vững vàng đính vào pha lê bên trên. Mắt thấy không vung được, quái thú lại nhấn xuống bàn điều khiển bên trên một cái nút, máy móc tiếng vang lên, bên ngoài tầng pha lê dưới đáy trung ương, đột nhiên bắn ra cùng loại với xương cá bén nhọn vật, dán pha lê xuyên thủng đen thân chim thể, sau đó gai nhọn từ giữa đó một phân thành hai hướng hai bên phá đi, đen thân chim thể bị chia làm hai nửa, hóa thành khói đen tiêu tán. Ta dựa vào, cái này cũng được. Chúng người không lời, mà quái thú tựa hồ là bị chọc giận, công kích càng thêm tấp nập, các loại đạo đạn bay đạn không muốn sống hướng lấy đám người bay đi, ngoại trừ Vương Viễn cùng Tô Dịch Minh, đám người chỉ có thể chật vật né tránh. Thấy thế, Tô Dịch Minh trực tiếp mở ra trao đổi cửa hàng, lựa chọn ba cái ngự vũ thuẫn trực tiếp đổi bị thay thế. Nha đầu, tiếp lấy. Tô Dịch Minh đem ngự vũ thuẫn ném về Sở Nguyệt Linh. Sở Nguyệt Linh nghe được thanh âm về sau, nhìn thấy bay tới tấm chắn đưa tay đem nó tiếp được, hướng phía Tô Dịch Minh nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó Tô Dịch Minh lại đem còn lại hai cái ngự vũ thuẫn phân biệt giao cho Triệu Vũ cùng Tường Kiếm Uy, hai người vui mừng, cảm tạ ta Minh ca đưa tới tấm chắn. Tay trái cầm thuẫn, ba người tín tâm tăng nhiều, đem đến đem rơi vào thí nghiệm lâu các loại kiến trúc công kích đều ngăn lại. Sau đó sử xuất riêng phần mình bó kỹ, vòi rồng đem mấy chiếc chiến cơ hút cùng một chỗ, mặc cho quái thú như thế nào điều khiển đều không thoát khỏi được. Băng truy cũng vô tình địa tại chiến cơ biểu mặt khắc ra một đạo lại một đạo vết cắt. Rất nhanh liền có băng truy đã rơi vào chiến đuôi phi cơ bộ tua bin bên trong, theo ken két tiếng vang, cứng rắn băng truy cản trở phiến lá chuyển động. Rất nhanh liền có hỏa hoa sinh ra, sau đó phanh, tua bin nội bộ phát sinh bạo tạc, ánh lửa bắn ra bốn phía, nương theo trận trận khói đặc. Lần này chiến cơ càng thêm không bị khống chế, càng nhanh hơn địa làm lên chuyển động tròn, vòi rồng biến mất, chiến cơ đều bị quăng ra, hung hăng rơi trên mặt đất. Lần này Vương Viễn vui vẻ, thân hình khổng lồ hướng không trung nhảy lên nhảy ra mấy chục mét rơi vào rơi xuống trên chiến đấu cơ. Vậy mặc kệ quái thú có hay không từ cảm giác hôn mê bên trong trì hoãn qua thần, đối cửa trước pha lê liền là một trận đập loạn, pha lê từ ngay từ đầu lắc lư, sinh ra vết nứt càng ngày càng nhiều, cuối cùng vỡ tan. Sau đó từ giữa mặt nắm lên quái thú, trái tay nắm lấy thân thể, phải tay nắm chặt đầu, sau đó đột nhiên xé ra, quái thú cứ như vậy đầu thân tách rời, xen lẫn đại lượng vết dịch. Những quái thú này cũng chỉ là cấp bậc bạch ngân cặn bã mà thôi. Cứ như vậy, Vương Viễn nhảy đến mỗi cái trên chiến đấu cơ vô tình thu gặt lấy quái thú sinh mệnh. Triệu Vũ cùng Tương Kiếm Uy cũng không cam chịu yếu thế, nghĩ biện pháp phá hư chiến cơ yếu kém nhất tua bin bộ vị, vì Vương Viễn sáng tạo cơ hội. Tô Dịch Minh liền không có nhiều như vậy hạn chế, các loại võ kỹ sử xuất, cơ hồ mỗi một kích xuống dưới liền có một khung chiến cơ tổn hại. Cùng lúc đó Nguyên Thái thị chạy mau, nhanh, Phạm Đồng, Vương Sảo mà các loại người tổ chức lấy quần chúng rút lui. Tại đỉnh đầu bọn họ, chiến cơ oanh minh mà qua, đồng thời tại chúng quanh bọn họ bỏ xuống một khỏa lại một khỏa đồ đạn. Phạm Đồng nâng lên trên vai ống pháo, hướng phía chiến cơ liền là một pháo, nhưng mà pháo đạn mặc dù đánh bên trong chiến cơ, nhưng là chiến cơ lại hào phát không tổn hao gì. Quái thú thấy được Phạm Đồng, chiến cơ tại không trung xoay chuyển về sau, đầu phi cơ hướng Phạm Đồng, đồng thời tại cánh hai bên, hai thanh súng máy thò đầu ra, cũng đem miệng súng nhắm ngay Phạm Đồng. Phạm Đồng làm vì một người bình thường thế nhưng là ngăn cản không nổi súng máy bắn phá. Đột nhiên lại là một trận pháo vang, xuất tại bên trong một cái tua bin bên trong, tua bin nhận nhất định tổn thương, chiến cơ cũng có chút mất cân bằng, quái thú đội vàng ổn định thân máy bay. Phạm Đồng, mau rời đi chỗ này. Lý Duệ vậy khiêng ống pháo chạy tới. Lão sư. Phạm Đồng sững sờ. Lý Duệ đi vào Phạm Đồng bên người, ngươi chạy mau, ta đến điện sau. Lý Duệ nói ra. Lão sư ngươi đùa gì thế, muốn đi cùng một chỗ đi. Giờ phút này lại có hai khung chiến cơ hướng bọn họ bay tới. Bọn chúng tới, ngươi đi mau. Ta đã một đám sư giả, ngươi còn trẻ, ngươi không có thể chết ở chỗ này. Lý Duệ ngữ khí nghiêm túc. Thế nhưng là, Phạm Đồng lời còn chưa nói hết, lại là một viên pháo đạn ở bên cạnh họ bạo tạc. Đi a. Lý Duệ thúc giục nói, đồng thời lại bắn một viên pháo đạn. Không, ta không đi. Phạm Đồng quật cường nói, nâng lên ống pháo cũng là phát xạ một viên pháo đạn kích bên trong hắn bên trong một khung chiến cơ. Người đứa nhỏ này. Lý Duệ thở dài. Cũng được. Cứ như vậy, hai người tại một chỗ trong ngõ tắt, cầm trong tay ống pháo, không ngừng bắn pháo đạn. Nhưng là bọn hắn cuối cùng chỉ có hai người, rất nhanh liền có một viên pháo đạn từ đỉnh đầu bọn họ ngay phía trên rơi xuống.